Chương 26, Thiên Cơ lão nhân, ta muốn bái ngươi làm thầy. Chương 26, Thiên Cơ lão nhân, ta muốn bái ngươi làm thầy. Lục Yên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, khóe miệng có chút dương lên, đây chính là một cái lớn kinh nghiệm bao, thượng quan kim hồng. Hắn dã tâm vốn là cực lớn, mà nhưng ngươi đã tuổi già sức yếu, không còn trạng thái đỉnh phong, truy sát ngươi cũng là bình thường. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, nhan sắc có chút tối nhạt, không tệ, ta sớm đã không còn trạng thái đỉnh phong, bây giờ ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Như thật đánh với hắn một trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng quan Kim Hồng người này dã tâm mừng mừng, võ công sâu không lường được, sớm đã không cam tâm khuất tại thứ hai. Hắn một mực tại tìm ta, mà ta một mực tại trốn tránh, không phải là bởi vì ta quyến luyến cái này đệ nhất thiên hạ vị trí, mà là ta không chết, hắn có điều cố kỵ, ta mà chết, Kim Tiền Bang tất nhiên toàn diện xuất kích, giang hồ đại loạn. Tiểu Lý phi đao tuy mạnh, nhưng ở Thượng quan Kim Hồng trước mặt, hắn chưa hề dùng tới phi đao cơ hội. Ta muốn cho ngươi giúp ta tu hành. Lục Yên nói rằng, nhìn xem sức chiến đấu của ta đến tột cùng như thế nào. Ngươi mong muốn thông qua tu vi của ta phỏng đoán một chút Thượng quan Kim Hồng tu vi. Lục Yên gật gật đầu. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn chậm rãi để ly rượu trong tay xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lục Yên. Lục công tử, ngươi đây là muốn dẫm lên ta lão già họng hẹm này thanh danh đi lên à? Thiên Cơ bổng mặc dù không thị sát, nhưng cũng là sẽ giết người. Ngươi ta nếu là vừa động thủ, rất nhiều chuyện liền không phải do ta ngươi. Lục Yên mỉm cười, ôn quyền nói rằng, lão gia tử, đánh với ta một trận rất nhiều chỗ tốt. Ngươi như thắng, ta biết cùng kia Thượng quan Kim Hồng có bao nhiêu chênh lệch. Ngươi như thua, ta chính là Thượng quan Kim Hồng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn cũng sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện, ngươi cũng không cần trốn đông trốn tây, bốn phía phiêu bạt. Về phần chết trong tay ngươi, đó chỉ có thể nói ta tu vi phế bật, liền năng lực bảo vệ tính mạng đều không có, chết đáng đời. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, trong tay tẩu hút thuốc cắn nhẹ nhàng bung lên, dường như trong nháy mắt hóa thành một cây thiên quân đồng. Lục công tử, đã như vậy, lão hủ liền không khách khí. Thiên Cơ lão nhân lời còn chưa dứt, thân hình đã như quỷ mị giống như chớp động, trong tay tẩu thuốc mang theo sắc bén kình phong, thẳng bức Lục Yên mặt. Lục Yên trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, thân hình bất động, tay phải nhẹ nhàng trên bàn một chút, trên lưng ngư trường kiếm đã xuất vỏ, kiếm quang như điện, trong nháy mắt cùng Thiên Cơ bổng đụng vào nhau. Keng! Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, Thiên Cơ lão nhân Thiên Cơ bổng bị Lục Yên ngư trường kiếm vững vàng ngăn trở. Hai người vừa chạm liền tách ra, Thiên Cơ lão nhân trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đoạn kiếm này chi có lực lượng truyền đến từ trên đó lại to lớn như thế. Tốt một cái ngự kiếm thần thuật. Thiên Cơ lão nhân tán thán nói, Lục công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Yên mỉm cười, cho bát rượu của mình lần nữa rót một chén rượu, thản nhiên nói, lão gia tử, ngươi Thiên Cơ bổng cũng không kém. Bất quá, nếu là chỉ có chút bản lĩnh này, chỉ sợ còn chưa đủ lấy để cho ta nghiêm túc. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, hắn hít sâu một hơi, trong tay Thiên Cơ bổng đột nhiên rung động, thân gậy dường như hóa thành một con du long, mang theo tiếng gió gào thét, lần nữa hướng Lục Yên công tới. Lục Yên dùng tay ngón tay lần nữa điểm một cái mặt bàn, đoạt tình kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Như quang như điện, ngư trường kiếm cùng đoạt tình kiếm song kiếm tế xuất, kiếm quang như hồng, trong nháy mắt cùng Thiên Cơ bổng đàn vào một chỗ. Keng, keng, keng. Hai người giao thủ nhanh như thiểm điện, kiếm quang cùng bóng gậy trên không trung xen lẫn, phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Thiên Cơ lão nhân Thiên Cơ bổng mặc dù sắc bén, nhưng ở Lục Yên song dưới thân kiếm, nhưng thủy chung không cách nào chiếm thượng phong. Có thể uống rượu sao? Lục Yên nhìn đứng ở cái bàn đối diện Tôn Tiểu Hồng, ngươi tuổi tác quá nhỏ, vẫn là đừng uống rượu, dùng nữa à, ta mời ngươi. Tiểu Hồng ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm, nàng chưa bao giờ thấy qua chiến đấu kịch liệt như thế. Nàng biết gia gia của nàng lợi hại, cũng biết gia gia của nàng là Thiên Cơ lão nhân, nhưng trên cơ bản không gặp gia gia động thủ một lần, không nghĩ tới kia cái gọi là lợi hại, vậy mà lợi hại tới trình độ như vậy. Mà Lục Yên kiếm pháp càng làm cho nàng cảm thấy rung động, song kiếm như hồng, không giống nhân gian chi nhân vật. Ngồi ngay ngắn ở này, ăn thịt uống rượu, càng có thể ngự kiếm cùng gia gia đánh nhau. Gia gia, Lục công tử, ngươi thật là lợi hại. Tiểu Hồng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Thiên Cơ lão nhân cùng Lục Yên giao thủ kéo dài hơn 10 chiêu, Thiên Cơ lão nhân thế công mặc dù sắc bén, nhưng ở Lục Yên ngự sử song dưới thân kiếm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Lục Yên kiếm pháp không chỉ có nhanh như thiểm điện, hơn nữa mỗi một kiếm đều mang cực mạnh lực lượng, chấn động đến Thiên Cơ cánh tay của lão nhân có chút run lên. Lục công tử, quả nhiên ghê gớm. Thiên Cơ lão nhân bỗng nhiên thu đồng lui lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, lão hủ tuổi tác đã cao, thể lực chống đỡ hết nổi, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ cũng phải thua. Ngươi bây giờ có được đỉnh phong lúc mấy thành thực lực? Song kiếm trong nháy mắt vào vỏ, Lục Yên hỏi, bảy thành. Bảy thành. Lục Yên nhíu lông mày, Thượng quan Kim Hồng có thể cho rằng thời đỉnh cao Thiên Cơ lão nhân. Long Phượng song hoàn, có thể gần có thể xa, cùng ngươi cái này ngự kiếm chi thuật giống nhau đến mấy phần. Toàn lực ứng phó Thượng quan Kim Hồng, song kiếm của ngươi ngăn không được. Bị hắn cận thân về sau, ngươi hộ thể cương khí có thể cản vài chiêu. Ta xem không hiểu ngươi ngành công, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi cận thân kinh nghiệm cũng không phong phú. Thiên Cơ lão nhân nói rằng, nào chỉ là không phong phú, căn bản là một chút kinh nghiệm đều không có. Nếu không có hộ thân pháp thuật, cận thân liền chết. Hiện tại hắn là đồ có siêu phàm thể chất, nhưng hoàn toàn không có tương ứng sức chiến đấu, chỉ có thể đơn giản con rùa quyền, đối phó không được cao thủ. Ngồi cùng Thiên Cơ lão nhân chiến đấu, nhìn xem rất trăng bức, trên thực tế, ha ha, bên trong gương. Hơn nữa pháp lực của hắn chỉ có hạn, đỉnh phong trạng thái chiến đấu một phút, qua đi liền hiện ra nguyên hình, chỉ có một thân thế này đứng đầu nhất cường đại thể chất, lại không có cách nào phát huy ra cùng nhau xứng đôi chiến lực. Như có thể phát huy ra đến cường đại thể chất phải có uy lực, chiến lược của hắn, cho dù là pháp lực dùng xong sau như cũ có thể bảo trì đương thời nhất lưu. Liên bay liên tục mà nói, so với bây giờ hiện tại trạng thái lại mạnh hơn nhiều. Thông qua vừa rồi giao thủ, có thể nhìn ra được, Thiên Cơ lão nhân cái này một cái thiên hạ đệ nhất danh xứng với thực. Bất luận là nội công, đồng pháp, kinh nghiệm, ánh mắt, khinh công đều là thiên hạ nhất lưu. Nếu có thể học được, đối tự thân rất có ích lợi. Ý niệm trong lòng chuyển động, Lục Yên liền đã làm tốt quyết định. Ta muốn hướng ngài học nội công, đồng pháp, quyền pháp, khinh công bộ pháp. Lục Yên bỗng nhiên nói rằng, nguyện bái lao tiên sinh vi sư. Thiên Cơ lão nhân, dấu chấm than đôi. Thiên Cơ lão nhân nghe được Lục Yên lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cảm khái. Lục công tử, lời này của ngươi thật đúng là nhường lão hủ được sủng ái mà lo sợ a. Thiên Cơ lão nhân nuốt nuốt râu ria, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Ngươi bây giờ đã là người trong giang hồ người kiêng kỵ Cầm Long thủ, võ công chi cao, liền lão hủ đều mặc cảm. Ngươi lại muốn bái ta làm thầy, đây thật là nhường lão hủ có chút trở tay không kịp a. Lục Yên mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, lão gia tử, ngài không cần kiêm tốn. Ngài Thiên Cơ động pháp tinh diệu tuyệt luân, nội công tinh thâm, trong giang hồ không ai bằng. Đệ nhất thiên hạ Thiên Cơ động danh xứng với thực. Ta mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng cận thân kinh nghiệm chiến đấu xác thực không đủ, nhất là đối mặt thượng quan Kim Hồng cao thủ như vậy, một khi bị cận thân, ta quả thực khó mà ứng đối. Nếu có được ngài chỉ điểm, học được mấy phần tinh túy, tương lai đối đầu thượng quan Kim Hồng cũng có thể nhiều mấy phần phần thắng. Hơn nữa, học sinh của ngài đánh bại thượng quan Kim Hồng cũng có thể hiểu ngài cái này hơn 10 năm bị buộc trốn đông trốn tây ác khí. Chương 27, tinh khí thần tam bảo, đền bù khí một trong hạng. Chương 27, tinh khí thần tam bảo, đền bù khí một trong hạng. Lục Yên nghĩ đến, tương lai mình là thần tiên, mặt ngoài là ngự kiếm chiến đấu, phong độ nhẹ nhàng, nhưng đợi đến đối thủ Thiên Tân Vạn Khổ cận thân về sau, mới biết được đối mặt chính là một cái cầm kim cô đồng hầu tử, thật là nhiều kinh khủng. Hơn nữa, từ xưa đến nay, tu hành đều là tinh khí thần tam bảo hợp nhất, mà hắn hệ thống có thể chất có tinh thần, duy chỉ có không có khí, hắn không biết rõ đây là khảo nghiệm còn là cố ý tạo thành thiếu hụt. Nhưng hắn muốn bổ đủ, trúc cơ là tu hành bắt đầu, nếu như căn cơ có thiếu, tương lai sợ không có đại thành tựu. Bởi vậy, Lục Yên vẻ mặt chăm chú nhìn Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn chậm rãi thả ra trong tay tẩu hút thuốc cán, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Lục Yên, phảng phất tại cân nhắc lấy cái gì. Lục công tử, lời này của ngươi nói đến cũng là thành cần. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, bất quá, ngươi cũng đã biết, bái ta làm thầy cũng không đơn giản như vậy. Ta một thân thủ đoạn mặc dù bình thường, lại cũng làm mấy năm thiên hạ đệ nhất. Pháp không thể khinh truyền, cái này thân võ công, ngươi dùng cái gì đến đổi? Dùng lão gia tử ngươi một thế này anh danh, còn chưa đủ hả? Lục Yên cười hỏi. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, cười lên ha ha, trong tiếng cười mang theo vài phần phong khoáng, tốt, đầy đủ. Lục công tử, ngươi cái này tính tình cũng là cực hợp ta khẩu vị. Đã như vậy, lão hủ liền thu ngươi làm đồ. Lục Yên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy, cung kính hướng Thiên Cơ lão nhân thi lễ một cái, đệ tử Lục Yên, bái kiến sư phụ. Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, đưa tay đỡ dậy Lục Yên, trong giọng nói mang theo vài phần trịnh trọng. Lục Uyên, đã ngươi bái ta làm thầy, kia kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Thiên Cơ lão nhân quan môn đệ tử. Ta sẽ đem tất sinh sở học dốc túi tương thụ, nội công, khinh công, đồng pháp, toàn bộ chuyển cho ngươi. Nhưng ngươi cũng cần nhớ kỹ, Thiên Cơ đồng pháp cũng không phải là chỉ là sát nhân chi thuật, càng là hộ đạo phương pháp. Ngươi sát tâm hừng hực, kia lấy khí ngự kiếm pháp môn càng là công phạt vô song. Cần hướng ta hứa hẹn, Thiên Cơ đồng pháp chỉ vì hộ thân, không dùng phương pháp này lạm sát kẻ vô tội. Lục Uyên thần sắc nghiêm lại, chỉnh trọng gật đầu, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo, định công phụ sư phụ kỳ vọng. Thiên Cơ lão nhân hài lòng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía một bên Tiểu Hồng, vừa cười vừa nói, "Tiểu Hồng, kể từ hôm nay, ngươi liền nhiều một vị sư thúc." "Lục Uyên, đây là tôn nữ của ta Tôn Tiểu Hồng, ta lão đầu tử này lẻ loi hữu quạng, còn bồi ở bên cạnh, liền chỉ có cái này một người thân." Tiểu Hồng chớp chớp mắt to, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ, giòn tan hô, "Sư minh." "Ba." Thiên Cơ lão nhân vỗ một cái Tôn Tiểu Hồng đầu, "Kêu cái gì sư minh, gọi sư thúc." Lục Uyên mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, "Sư." "Chất." Thiên Cơ lão nhân nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn chậm rãi đứng dậy, bố vô Lục Yên bà bay, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, "Tốt, hôm nay liền dừng ở đây. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền bắt đầu truyền nội công của ngươi, bộ pháp, tu luyện thiên cơ đồng. Lục Yên, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, ta cái này một thân võ công cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ." Lục Yên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, "Đa tạ sư phụ." Thiên Cơ lão nhân hài lòng gật gật đầu, lập tức quay người mang theo Tiểu Hồng rời đi lại đường. Sáng sớm hôm sau, Thiên Cơ lão nhân mang theo Lục Yên đi vào ngoài thành một mảnh rừng trúc. Rừng trúc cú tĩnh, sương sớm lượn lờ, trong không khí tràn ngập một cỗ tươi mát khí tức. Thiên Cơ lão nhân đứng tại trong rừng trúc, trong tay cầm cây kia nhìn như bình thường tẩu hút thuốc cán, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Lục Uyên. "Lục Uyên, nội công đã chuyển cho ngươi, lại chuyển cho ngươi Thiên Cơ Đồng. Thiên Cơ Đồng pháp tinh túy ở chỗ tránh hư liên thực, lấy nu thắng cương. Ngươi đừng dùng kia lấy khí ngự kiếm phương pháp, dùng thân thể đến cảm thụ, dụng tâm trải nghiệm, không thể vội vàng sao động." Lục Uyên nhẹ gật đầu, vẻ mặt chăm chú, đệ tử minh bạch. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười, lập tức thân hình khẽ động, trong tay tẩu hút thuốc cán hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đâm về Lục Uyên ngực. "Phanh!" Lục Yên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, từ dưới đất bò dậy, lấy hắn gấp 10 lần so với người bình thường thể chất, mảy may vô hại, nhưng lại khiến Thiên Cơ lão nhân cho mày, thế nào thấy tiểu tử này căn bản liền sẽ không võ công đâu. Bất luận là động tác, tránh né, phát lực toàn không cái gì kỹ xảo, nhưng bất luận là phản ứng, lực lượng hay là thân thể tố chất lại vượt qua thường nhân rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ nội lực. Người có thể dùng nội lực, chỉ là đừng dùng kia lấy khí ngự kiếm pháp môn là được. Thiên Cơ lão nhân nói rằng, ta chỉ là hôm nay nghe ngài giảng nội công, trước đó không có học qua. Lục Yên có chút xấu hổ nói rằng, ta tu luyện chính là đạo môn hạch tâm pháp môn, giảng cứu chính là tu luyện pháp lực, lấy thần ngự kiếm cũng sẽ không nội công. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn trầm ngâm một lát, đạo môn hạch tâm pháp môn, lấy thần ngự kiếm, xưa nay chưa nghe nói qua. Đạo môn có cái pháp môn này sao? Khó trách kiếm pháp của hắn kỳ lạ như vậy, có thể cách không ngự kiếm, như cánh tay thúc đẩy. Thiên Cơ lão nhân nuốt nuốt râu ria, thì ra là thế, chắc không được là như vậy không giống bình thường. Bất quá, Thiên Cơ bổng pháp vốn là tinh diệu vô song, mặc dù không dùng nội lực làm căn cơ, nhưng cũng cần nhất định nội lực tu vi đến trèo trống. Người đã sẽ không nội công, vậy cũng chỉ có thể theo cơ sở nhất chiêu thức bắt đầu luyện lên, chậm rãi trải nghiệm bổng pháp tinh túy. Ta cũng không biết ta giáo nội công của ngươi tâm pháp sẽ không ảnh hưởng ngươi nói môn công pháp tu hành. Ngươi lại thử một chút, có thể tu hành lời nói tốt nhất, không thể tu hành lời nói vậy thì chuyên tâm tại một hạng. Ngươi kia theo tiểu tu hành đạo môn phương pháp là ngươi căn cơ, không thể bởi vì những thứ khác bất kỳ pháp môn quấy nhiễu. Lục Yên gật đầu cung kính, đệ tử minh bạch, tất cả nghe từ sư phụ an bài. Thiên Cơ lão nhân mỉm cười, lập tức vung vẩy trong tay tẩu hút thuốc cán, nói, tốt, vậy thì từ cơ bản nhất động pháp bắt đầu. Thiên Cơ động pháp hoạch tâm ở chỗ tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, lấy không khắc có, lấy nu thắng cương giảng cứu chính là lấy xảo phá lực, lấy tính chế động. Ngươi hãy nhìn kỹ. Dứt lời, Thiên Cơ lão nhân thân hình khẽ động, trong tay tẩu hút thuốc cán hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhàng vung lên, dường như mang theo một cỗ lực lượng vô hình. Trung quanh lá trúc tùy theo phiêu động, dường như bị một cô nhu hòa lực lượng dẫn dắt. Lục Yên không chớp mắt nhìn xem Thiên Cơ lão nhân động tác, trong lòng âm thầm tán thưởng. Thiên Cơ bổng pháp quả nhiên danh bất hư truyền, nhìn như động tác đơn giản, lại ẩn chứa cực kỳ tinh diệu kỹ xảo. Thiên Cơ lão nhân một bên biểu thị, một bên giảng giải. Thiên Cơ bổng pháp thức thứ nhất, tên là tùy phong bãi liêu giảng cứu chính là tá lực đả lực, thuận thế mà làm. Ngươi lại nhìn, một gậy này nhìn như nhu hòa, kỳ thực hàm ẩn kinh lực, địch nhân nếu là lấy man lực chống đỡ, ngược lại sẽ bị cỗ này nhu kinh chế. Một thức này ẩn chứa 36 loại biến hóa rất nhỏ, có thể căn cứ đối thủ khác biệt động tác tiến hành khác biệt khắc chế đả kích. Lục Yên tử tế nghe lấy, trong lòng yên lặng ghi lại, tinh thần lực của hắn cường đại, những vật này xem xét liền nhớ kỹ, một mực cố khắc ở trong đầu. Thiên Cơ lão nhân chiêu thức đều cực kỳ tinh diệu, nhìn như đơn giản, kỳ thực tùy thời đều có thể biến hóa ngàn vạn, ứng đối các loại khác biệt binh khí phong tỏa đối thủ khác biệt biến chiêu. Biểu thị hoàn tất sau, Thiên Cơ lão nhân dừng lại động tác, nhìn về phía Lục Yên, ngươi có thể thấy rõ. Lục Yên nhẹ gật đầu, cung kính nói rằng, đệ tử thấy rõ, đã hoàn toàn nhớ kỹ. Thiên Cơ lão nhân hài lòng gật gật đầu, không tệ. Thiên Cơ bổng pháp giảng cứu chính là nội tính, ngươi tuy không nội công căn cơ, nhưng có thể tu hành lấy thần ngự kiếm pháp môn, trí nhớ vượt mức bình thường, nội tính tất nhiên cũng cực cao, học biết cái này hẳn là rất đơn giản. Ngươi đi thử một chút, gọi cho ta nhìn. Lục Yên cầm một cây gậy trúc, sau đó trêu bừa lên. Thiên Cơ lão nhân sắc mặt càng xem càng hắc, hắn nhìn thấy không phải tiêu sái vô song Thiên Cơ bổng pháp, mà là một cái tinh tinh đang khiêu vũ. Lục Yên cảm giác của mình chính là, ánh mắt nói, thấy rõ, tất cả ok. Đầu óc nói, đã nhớ kỹ, mỗi một điểm chi tiết đều đã học được. Gắt gao nhớ tại tà chỗ này. Thân thể nói, đi mẹ nó, ngươi sẽ ngươi đến, ta sẽ không. Chương 28, thường ngày luyện công, thuyền hoa nghe hát. Câu cất giữ, chương 28, thường ngày luyện công, thuyền hoa nghe hát. Câu cất giữ, Lục Yên tại trong rừng trúc học được cả ngày Thiên Cơ bổng pháp, mặc dù Thiên Cơ lão nhân kiên nhẫn dạy bảo, nhưng thân thể của hắn dường như hoàn toàn theo không kịp trong đầu tiết tấu. Trong đầu có thể đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ tinh tường, nhưng thân thể chính là làm không được loại này đồng bộ nhập đồng. Thiên Cơ bổng pháp chỗ tinh diệu ở chỗ tránh hư liền thực, tá lực đả lực, mà Lục Yên động tác lại có vẻ hơi có vẻ cứng ngắc, lực lượng lớn, tốc độ nhanh. Như nhìn động tác, rất tiêu chuẩn, nhưng hoàn toàn không có Thiên Cơ bổng loại kia hành vân nước chảy cảm giác. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Lục Yên vậy làm sao nhìn thế nào khó chịu động tác, nhịn không được thở dài, Lục Yên a, ngươi thân thể này, dường như hoàn toàn không có luyện võ qua cơ sở a, tất cả động tác đều tựa hồ là cưỡng ép bài chính, không có một chút hành vân nước chảy cảm giác. Ngươi đây là tại cưỡng ép mô phỏng, mà không phải học tập. Học ta sinh, như ta người chết. Ngươi có thể bắt chước được đến tất cả thủ đoạn động tác, lại mô phỏng không ra chiêu thức bên trong ẩn dấu ý cảnh. Lục Yên cũng có chút bất đắc dĩ, gãi đầu một cái, sư phụ, ta thân thể này xác thực không chút luyện bó qua, ngày bình thường đều dựa vào pháp lực ngự kiếm, cận thân kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là số 0. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, mà thôi, hôm nay liền đến nơi đây a, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Luyện võ sự tình, gấp không được, ta suy nghĩ lại một chút làm như thế nào dạy ngươi. Ngươi nếu là thực sự học không tốt, cái này cũng chỉ có thể nếm thử sửa chữa Thiên Cơ tuyệt. Không thể ngươi thích ứng nó, liền để nó đến thích ứng ngươi. Làm phiên sư phó hào tâm tổ trí. Lục Yên nhẹ gật đầu, cung kính hướng Thiên Cơ lão nhân thi lễ một cái, sau đó rời đi rừng trúc. Trở lại trong thành, Lục Yên trong lòng có chút phiền muộn, hắn mặc dù pháp lực cao cường, ngự kiếm chi thuật tại vùng thế giới nhỏ này ở trong, gần như không người có thể địch, nhưng cận thân chiến đấu nhược điểm lại làm cho hắn cảm thấy bất an. Dù sao phương thế giới này chỉ là bắt đầu, tương lai muốn gặp phải nguy hiểm, sợ là muốn ngươi nơi này làm quá nhiều, cận chiến cái này yếu kém điểm nhất định phải đền bù mới được. Đi tới đi tới, Lục Yên chợt nghe một hồi du dương tiếng đàn từ tiền phương truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước cách đó không xa trên mặt hồ có một tòa thuyền hoa treo lớn đèn lồng đỏ, tiếng đàn chính là từ nơi đó truyền tới. Lục Yên trong lòng hơi động, nghĩ thầm, đã hôm nay luyện võ không thuận, không bằng đi trên thuyền nghe một chút khúc, thư giãn một tí tâm tình. Nghĩ tới đây, Lục Yên liền cất bước đi đến bên hồ, theo bên hồ thuyền nhỏ tiến vào hoa thuyền. Trong thuyền hoa, đèn đuốc sáng trưng, oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt. Lục Yên vừa mới lên thuyền, liền có một vị phong vận vẫn còn tú bà tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười nói, vị công tử này, nhìn xem lạ mặt ta, là lần đầu tiên đến chúng ta Túy Tiên Phảng a. Nhưng có quen biết cô nương. Lục Yên mỉm cười, nhẹ gật đầu, chính là, tại trên bờ hành tẩu, nghe nơi này từ khúc không tệ, đặc biệt tới nghe một chút. Tú bà nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng nói, công tử thật đúng là đến đối địa phương. Chúng ta Túy Tiên Phảng các cô nương, không chỉ có cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hơn nữa từng cái xinh đẹp như hoa. Công tử mong muốn nghe hát, ta cái này an bài cho ngài tốt nhất cô nương. Đang khi nói chuyện ngón tay nhẹ nhàng xoa động, ám chỉ Lục Yên phơi bày một ít tài lực. Lục Yên khoát tay áo, từ trong ngực móc ra 10 lượng bạc, khúc có dễ nghe hay không không quá quan trọng, nhưng nhất định phải dáng dấp xinh đẹp. Tú bà tốc độ tay cực nhanh đem bạc bỏ vào trong ngực, xem xét Lục Yên cái này vẻ mặt, liền biết hắn là loại kia tham hoa háo sắc người, vừa cười vừa nói, yên tâm, bảo đảm ngài hài lòng, công tử xin mời đi theo ta. Tú bà đem Lục Yên dẫn tới một gian lịch sự tao nhã bao sương, sau đó phân phó người mang lên một bình trà ngon cùng mấy thứ tinh xảo điểm tâm. Công tử chờ một chút, ta cái này đi gọi chúng ta nơi này xinh đẹp nhất cô nương cho ngài thổi khúc. Tú bà có ý riêng vừa cười vừa nói, liền lui ra ngoài. Người tú bà này thông thấu. Lục Yên ngồi trong dạng, nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, trà mùi thơm khắp nơi, thấm vào ruột gan. Hoa cúc, hoa quế, tăng hương, dâm dương hoắc, khóa dương, rau hẹ tử, ba kích thiên bồi bổ. Tranh này phảng đủ ý tứ, bộ rất lợi hại, ít nhiều có chút nhi xem thường người. Lão gia cần muốn như vậy bồi bổ sao? Hắn nhanh chóng đem một bình trà uống xong, lúc này mới nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi lấy cô nương đến. Không bao lâu, cửa bao xương bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị người mặc thanh lịch váy dài nữ tử đi đến, khuôn mặt thanh lệ, khí chất thanh nhã, tựa như một đóa da nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Nữ tử đi đến Lục Yên trước mặt, có chút phúc thân, ôn nhu nói, "Tiểu nữ tử Liễu Như Yên, ra mắt công tử." Lục Yên mở to mắt, quan sát một chút nữ tử trước mắt, nhẹ gật đầu, "Liễu cô nương không cần đa lễ, mời ngồi." Thầm nghĩ trong lòng, 10 lượng bạc chính là loại này chất lượng a. Cái này tư thái khí chất này, Lục Yên ánh mắt hơi tỏa sáng, miệng có chút làm. "Tú bà nhi, công tử, ngài có dặn dò gì thật là đối Như Yên không hài lòng?" Tú bà nhanh chóng tiến đến, đó cũng không phải. Lục Yên trong ngực móc ra một trương 100 lượng ngân phiếu, đập trên tay của nàng, "Ta muốn đánh 10 cái." "An bài một chút." Tú bà tiếp nhận ngân phiếu, nhãn tình sáng lên, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, "Công tử quả nhiên hào sảng." "Ngài yên tâm, an bài, ta cái này an bài cho ngài, cam đoan nhường ngài hài lòng." Nàng quay người bước nhanh rời đi, chỉ chốc lát sau, cửa bao xương lần nữa bị đẩy ra, 10 vị xinh đẹp như hoa cô nương nối đuôi nhau mà vào, từng cái dáng người thướt tha, mặt mày ổn tình. Các nàng theo thứ tự hướng Lục Yên hành lễ, ôn nhu thì thầm tự giới thiệu. Lục Yên tựa ở trên giường êm, ánh mắt đảo qua những cô nương này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng nói, "Tới tới tới, tất cả ngồi xuống a, không cần giữ lễ tiết." Các cô nương nhao nhao ngồi xuống, có đánh đàn, có rót rượu, có nhẹ giọng thì thầm cùng Lục Yên trò chuyện. Trong dạp lập tức náo nhiệt lên, tiếng đàn du dương, người nói chuyện chuyện, bầu không khí tiêu diễm. Lục Yên một bên nghe tiếng đàn, một bên cùng các cô nương nói chuyện tiếng, tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Hắn vốn là tính cách thoải mái, không câu nệ điều tiết, giờ phút này càng là bung ra lòng mang, cùng những cô nương này chuyện trò vui vẻ. "Công tử, ngài thật đúng là khôi hài." Một vị tên là Thúy Nhân cô nương che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lục Yên cười cười, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lung lay, "Thúy Nhân cô nương, ngươi cũng đã biết, trên đời này chuyện thú vị nhất là cái gì? Đương nhiên là rượu ngon cùng mỹ nhân đi." Thúy Nhân kiểu vừa cười vừa nói, "Lời ấy có lý." Lục Yên nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót một chén, đưa cho Thúy Nhân, "Đến, theo ta uống một chén." Thúy Nhân tiếp nhận chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, lộ ra càng thêm tiểu diễm động nhân. "Công tử, đêm xuân khổ ngắn sáng sớm hôm sau, mặt trời mới vừa vặn dâng lên, sắc trời còn có chút mờ tối." Lục Yên theo Túy Tiên Phảng ôn nhu hương bên trong đứng dậy, đem một đống cánh tay ngọc lay mở, lên mặc xong quần áo. "Dễ chịu, thoải mái." Ôn nhu hương bên trong mặc dù dễ chịu, nhưng nghĩ tới hôm nay còn phải hướng Tiên Cơ lão nhân học tập đột pháp, hắn vẫn là cấp tốc chỉnh lý tốt quần áo, rời đi thuyền hoa, hướng phía ngoài thành rừng trúc đi đến. Đi vào rừng trúc, Thiên Cơ lão nhân sớm đã chờ đã lâu, nghe Lục Yên trên thân phát ra son phấn mùi vị, Thiên Cơ lão nhân khẽ nhíu mày, tiểu tử này cũng là không đứng đắn, nhưng phải nhường hắn cách Tiểu Hồng xa một chút, chớ chọc tôn nữ của ta. "Ngươi tới chậm, học ngươi bản sự, trễ hơn tới, sát thực quá mức." Lục Yên nghiêm nghị nói rằng, "Sư phụ, đệ tử đêm qua buông lỏng, về sau tất nhiên không sẽ như thế." Thiên Cơ lão nhân than nhẹ một tiếng, nói, "Mà thôi, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, hôm qua ngươi đối Thiên Cơ đồng pháp lĩnh ngộ thực sự quá kém, hôm nay chúng ta theo cẳng cơ sở kỹ xảo phát lực bắt đầu luyện lên. Hơn nữa, ngươi lực lớn vô cùng, Thiên Cơ đồng pháp xác thực không thích hợp lắm ngươi, ta đêm qua trầm tư, sửa lại thay đổi, đổi thành nhất lực hàng thập hội đại khai đại hợp phương thức. Đoạn đồng đổi thành tế mi côn, ngươi nhìn lại một chút." Dứt lời, Thiên Cơ lão nhân cầm lấy một cây cổ tay thô cây gậy trúc, 1m78 tả hữu, nắm trong tay, biểu thị lên. Hắn một bên biểu thị, một bên giảng giải, lần này không nói tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, không nói tá lực đả lực, liền giảng cứu đại lực bình thiên hạ, phát lực thời điểm, eo làm trụ, chân làm gốc, lực theo lên, liên tiếp xuyên qua, không thể cứng ngắc, không động thì thôi, động như lôi đỉnh. Lục Yên đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn xem Thiên Cơ lão nhân động tác. Lần này, Thiên Cơ lão nhân bổng pháp không còn giống hôm qua như vậy nhẹ nhàng linh động, mà là tràn đầy lực lượng cảm giác. Mỗi một bổng vung ra đều mang tiếng gió gào thét, phản phất muốn đem không khí xé rách. Cây gậy trúc trong tay hắn như cùng một cái du long, quét ngang, chém vào, đâm thẳng, động tác đại khai đại hợp, khí thế bàn bạc. Thiên Cơ lão nhân thân hình theo động pháp thi triển mà không ngừng biến hóa, eo chân phát lực, động tác trôi chảy mà hữu lực. Lục Yên có thể cảm nhận được rõ ràng, loại này động pháp mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng lại ẩn chứa cực mạnh lực bộc phát, nhiều lấy thân thể phát lực, thiếu đi nội lực tác dụng, đang thích hợp hắn loại này nội lực yếu kém nhưng lực lượng viễn siêu thường nhân người sử dụng. Thấy rõ ràng chưa? Thiên Cơ lão nhân dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Lục Yên. Lục Yên nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, "Sư phụ, lần này động tác ta dường như có thể hiểu được một chút." Thiên Cơ lão nhân mỉm cười, "Vậy là tốt rồi, ngươi đi thử một chút, nhớ kỹ, lực theo lên, eo chân phát lực, động tác muốn ăn cướp, không cần cứng ngắc." Lục Yên tiếp nhận Thiên Cơ lão nhân đưa tới cây gậy trúc, nắm trong tay, hít sâu một hơi, bắt đầu mô phỏng Thiên Cơ lão nhân động tác. Hắn đầu tiên là chậm rãi vung lên cây gậy trúc, cảm thụ phát lực tiết tấu, sau đó dần dần tăng thêm tốc độ. Mặc dù động tác vẫn như cũ có chút cứng nhắc, nhưng so với hôm qua Tinh Tinh khiêu vũ đã có tiến bộ rõ ràng. "Không tệ, có tiến bộ." Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, "Bất quá động tác của ngươi vẫn là quá cứng ngắc, eo chân phát lực không đủ ăn cướp, một lần nữa, chú ý phần eo chuyển động." Lục Yên theo lời lần nữa vung lên cây gậy trúc, lần này hắn tận lực vung lòng thân thể, chuyên chú vào eo chân phát lực. Theo động tác lặp lại, hắn dần dần tìm tới cảm giác, cây gậy trúc vung lên tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, Lục Yên trong tay cây gậy trúc trực tiếp lăng không nổ tung. Thiên Cơ lão nhân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Không tệ, ngươi lực lớn vô cùng, tốc độ cũng nhanh, tu luyện nội công cũng bất quá là vì để cho mình càng nhanh, nhiều lực lượng càng mạnh, một kích này lực lượng đã đủ rồi. Người bình thường không có 30 năm công lực, đánh không ra hiệu quả như vậy. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, côn pháp không chỉ là lực lượng so đấu, còn phải để ý tiết tấu cùng thời cơ. Lực lượng lại lớn, đánh không trúng địch nhân cũng là phí công." Lục Yên nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm đi lại, vẻn vẹn kỹ xảo phát lực, liền đã nhường hắn được ích lợi không nhỏ, huống chi cái này côn pháp uy lực rất lớn, một chút cũng không bình thường. Mấy ngày kế tiếp, Lục Yên mỗi ngày đều tại trong rừng trúc đi theo Thiên Cơ lão nhân học tập đồng pháp. Thiên Cơ lão nhân đem Thiên Cơ đồng pháp tiến hành đơn giản hóa, đi phức tạp nội lực vận chuyển kỹ xảo, chuyên chú vào lực lượng bộ phát cùng tiết tấu trường khống. Đem nội ngoại kiêm tu Thiên Cơ bổng biến thành thuần ngoại gia thủ đoạn, tại người khác nơi đó là phung phí của trời, tại Lục Yên nơi này lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rất thích hợp hắn cường đại thể chất mang tới lực lượng cùng tốc độ. Lục Yên tiến bộ mặc dù không tính nhanh, cũng bất quá là tiến triển cực nhanh mà thôi. Cùng lúc đó, Thiên Cơ lão nhân cũng bắt đầu dạy bảo Lục Yên một chút cơ sở cận thân chiến đấu kỹ xảo. Mặc dù Lục Yên tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, nhưng hắn cận thân chiến đấu kinh nghiệm cơ hồ là số 0, mặt đối Thiên Cơ công kích của lão nhân lúc, phản ứng mặc dù nhanh, nhưng căn bản trốn không thoát đối phương thủ đoạn bẫy lưới, tinh khiết bị đánh. Phản ứng của ngươi tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng đầy đủ, nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Thiên Cơ lão nhân một bên cùng Lục Yên đối luyện, một bên lời bình nói, chiến đấu bên trong, địch nhân sẽ không cho ngươi thời gian suy nghĩ, ngươi nhất định phải dựa vào bản năng đi ứng đối, thân thể muốn so đầu góc càng nhanh. Nhiều khi, đầu góc còn không có kịp phản ứng, địch nhân đã chết trên tay. Lục Yên nhẹ gật đầu, Thiên Cơ lão nhân nói là tinh thần đuổi không kịp thể chất, mới có thể xuất hiện tình huống. Hắn hiện tại lên tinh thần một chút số, tư duy vận chuyển tốc độ cực nhanh, nhớ đồ vật tốc độ cực nhanh, mặc dù trí tuệ vẫn là như thế, nhưng là tốc độ phản ứng vượt mức bình thường. Cao tinh thần mang tới động thái năng lực phản ứng, nhường tiến bộ của hắn tốc độ cực kỳ mau lẹ. Chương 29, Thiên ngoại bay thần kiếm, bị đuổi giết quỷ xui xẻo A Phi. Câu cất giữ, chương 29, Thiên ngoại bay thần kiếm, bị đuổi giết quỷ xui xẻo A Phi. Câu cất giữ, Lục Yên tại trong rừng trúc tu luyện ngày càng tinh tiến, Thiên Cơ lão nhân dạy bảo nhường hắn đối cận thân chiến đấu có toàn hiệu mới. Mặc dù hắn đồng pháp vẫn như cũ có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng nương tựa theo cường đại tố chất thân thể cùng vượt qua thường nhân tốc độ phản ứng, đã có thể tại cùng Thiên Cơ lão nhân đối luyện bên trong dần dần có qua có lại. Nhưng mà, ngay tại Lục Yên đắm chìm trong tu luyện thời điểm, trong giang hồ lại đã xảy ra một kiện đại sự. Võ Lâm Tam Bảo một trong Kim Ti Giáp xuất hiện ở một vị thiếu niên kiếm khách trong tay, kiếm khách tên là A Phi. Kiếm pháp sắc bén mà đơn giản, mỗi một kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Kiếm pháp của hắn mặc dù đơn giản, nhưng lại ẩn chứa cực mạnh lực sát thương, khoái kiếm như bay, gặp cao thủ, cơ hồ không ai có thể tại dưới kiếm của hắn toàn thân trở ra. Nhắc tới cũng là hắn không may, Lâm Tiên Nhân bị Lục Yên giết về sau, thi thể bị người phát hiện, trên người nàng Kim Ti Giáp giống nhau bị người lấy đi. Mà người kia miệng không đủ nghiêm, không có qua 3 ngày, liền truyền đi xôn xao, không sai sau bỏ mình, Kim Ti Giáp cũng bị cướp đi. Quanh đi quẩn lại phía dưới, cái này Kim Ti Giáp thế mà phản phất có vô hình tay điều khiển như thế, rơi xuống A Phi trong tay. A Phi đối với Kim Ti Giáp không hứng thú, nhưng là đối với những cái kia bởi vì Kim Ti Giáp mà tìm tới cửa cao thủ có hứng thú. Hắn bước vào giang hồ mục đích là vì dương danh, từng nói qua nếu như không thể thành danh, như vậy ta liền sẽ chết. Mai Hoa đạo tổ chức này, biết Lâm Tiên Nhân là chết như thế nào, nhưng là Lâm Tiên Nhân là kia một đám cao thủ liên lạc khai thông hạch tâm, tất cả mọi người là người trong đồng đạo, khả năng phối hợp lẫn nhau. Lâm Tiên Nhân vừa chết, cái này cách 30 năm, lần nữa đi ra làm loạn đạo tặc liên minh lập tức có chia năm xẻ bảy nguy hiểm. Chỉ là đối với cao thủ trong đó mà nói, thật vất vả lấy được đến tiền đường đi, không cam tâm cứ như vậy không có. Thương nghị phía dưới, lợi dụng Kim Ti Giáp làm tiền đặt cược, ai đặt được, người đó là Mai Hoa đạo mới người nói chuyện. Cầm Kim Ti Giáp A Phi, liền thành mới mục tiêu công kích. Những người này, có Thiếu Lâm tự bảy đại cao thủ một trong tâm giám đại sư, có phái võ đang trưởng môn sư đệ Thanh Minh đạo trưởng, có người giang hồ xương thiết thủ vô tình chấn bắt phương kim cương thiết thủ sắt vô song, có đao kiếm uy tứ hải, song tuyệt chấn ngũ hồ tây hồ đao kiếm song tuyệt gió bạch hư. Những người này không có chỗ nào mà không phải là trong giang hồ hiển hách cao thủ nổi danh, võ công sâu không lường được, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bên ngoài là giang hồ chính đạo, vụ trộm là hắc đạo đại hảo, tâm tư giảo quyệt không phải bình thường. Những này mặc dù đều là đỉnh tiêm cao thủ, như một chọi một, A Phi cái kia đều không sợ, sinh tử chia 5 năm, thậm chí chia 4-6, A Phi có thắng lòng tin. Nhưng đám người kia không nói võ đức, không những ra tay chính là vây công, còn mặt dày vô sỉ dùng độc tiêu an toán, khiến cho hắn chỉ có thể chạy trối chết. Phi kiếm khách, giao ra kim ti giáp, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tâm giám đại sư một thân áo bào đen che đậy toàn thân, thanh âm khàn giọng như là cơ bằng kim loại, rõ ràng là ngụy trang. Trong tay thất xảo truy hồn roi mang theo tiếng gió gào thét, thẳng bức A Phi ngực. A Phi thân hình lóe lên, hiểm hiểm tránh đi một kích này, nhưng còn chưa chờ hắn đứng vững, áo đen che mặt thanh minh đạo trưởng trường kiếm đã đâm về phía cổ họng của hắn. A Phi vội vàng huy kiếm đón đỡ, nhưng kiếm của đối phương thế lại như là giỏi trong xương, chăm chú cuốn lấy mũi kiếm của hắn. Phi kiếm khách, có thể kiên trì đến bây giờ, ngươi đã đáng giá kiêu ngạo. Sát vô song không có làm bất kỳ ngụy trang, hắn một đôi thiết thủ đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vốn là lớn nhất chứng minh thân phận, ngụy trang cũng vô dụng, đã lựa chọn ra tay, liền đã đem A Phi nhìn thành người chết. Thanh âm của hắn lạnh lùng, một đôi thiết thủ đã tới gần A Phi hậu tâm. A Phi cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn là lang, băng tiên tuyết điệu bên trong đi ra cô lang, cho dù chết cũng muốn kéo lấy bọn hắn đệm lưng. Mong muốn kim tí giáp, vậy thì để mạng lại đổi a. A Phi lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, kiếm quang như điện, thẳng bức sắt vô song cổ họng. Sắt vô song cười lạnh một tiếng, sắt vung tay lên, nhẹ nhõm cầm A Phi mũi kiếm. Một thanh kiếm mỡ, sao có thể làm tổn thương ta? Hai tay một chiếc, kiếm tiêu bỗng nhiên là cắt thành hai đoạn. Trước đoạn ngươi kiếm, lại đoạn chân ngươi. Nhìn xem ngươi cứng đến bao nhiêu. A Phi kiếm vốn là một cái cây sắt mài khoe khoang tài giỏi, làm phiến cây trúc chính là vỏ, hai lượng bạc có thể mua 10 trôi, rách dưới vô cùng. Mạnh xưa nay đều là A Phi, mà không phải kiếm của hắn. A Phi kiếm gãy, nhưng hắn cũng không có vì vậy bối rối. Ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo, dường như kiếm gãy cũng không có có ảnh hưởng tới hắn ý chí chiến đấu. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trong tay kiếm gãy vẫn như cũ nắm chặt, mũi kiếm trực chỉ sắt vô song cổ họng. Kiếm gãy thì đã có sao? A Phi lạnh lùng nói, kiếm trong lòng không nơi tay, kiếm gãy làm theo có thể giết ngươi. Sắt vô song cười lạnh một tiếng, thiết thủ đột nhiên vung lên, thẳng bức A Phi ngực. A Phi thân hình lóe lên, hiểm hiểm tránh đi một kích này, nhưng còn chưa chờ hắn đứng vững, tâm giám thất xảo truy hồn roi đã mang theo tiếng gió gào thét, thẳng bức hậu tâm của hắn. A Phi đột nhiên quay người, trong tay kiếm gãy vung lên, kiếm quang như điện, thẳng bức tâm giám đại sư cổ họng. Tâm giám đại sư biến sắc, vội vàng lùi lại, nhưng A Phi mũi kiếm lại như là giỏi trong xương, chăm chú đi theo thân hình của hắn. Tiểu tử này, quả nhiên có chút môn đạo. Tâm giám đại sư trong lòng thất kinh, tiểu tử này căn bản cũng không làm bất kỳ phòng ngự, chiêu chiêu liều mạng, chỉ vì trước khi chết mang đi một người. Trong tay thất xảo truy hồn roi đột nhiên vung lên, thân hình liên tiếp lùi về phía sau. Đoạn ngươi kiếm cũng không phải ta, ngươi tìm ta liều cái gì mệnh? Nhưng mà, A Phi kiếm pháp nhưng lại chưa vì vậy mà dừng lại, mũi kiếm của hắn nhất chuyển, lần nữa đâm về phía tâm giám đại sư cổ họng. Tâm giám đại sư mặc dù võ công cao cường, dùng độc càng là tinh thông, nhưng ở A Phi loại này hoàn toàn liều mạng kiếm pháp hạng, như cũng không dám có chút chủ quan. Con lựa chọn, liền ngươi che nhất chặt chẽ, không nhìn được nhất người, không giết ngươi giết ai. A Phi lạnh lùng nói, cẩu tặc ngươi dám? Đột nhiên, quát lạnh một tiếng vang lên, tiếp lấy hai đạo bảo kiếm như dao long đánh tới. Song kiếm dây dưa như cái kéo, trực chỉ sắt vô song. Thiên ngoại bay thần kiếm, cầm long thủ lục uyên. Sắt vô song trong lòng hoảng hốt, tại sao lại ở chỗ này, ở thời điểm này gặp phải cái này giết tài? Không oán không kỷ, ngươi tới giết ta làm cái gì? Một đôi thiết thủ cùng kia thần kiếm va nhau đụng. Có thể cản đao kiếm bình thường thiết thủ, trong nháy mắt đắp lên cổ thần binh ngư trường kiếm cho vạch ra tới một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi phun tung tóe. Đao sắt vô song hú lên quá dị, xoay người chạy. Chạy sao? Một dài một ngắn, song kiếm một kéo, mất hết đảm lực khí, thực lực lập tức liền yếu đi ba thành, chật vật chạy trốn sắt vô song trong nháy mắt liền bị song kiếm theo chân bên trên giao thoa xẹt qua. Hai cái đùi rơi tại nguyên chỗ, nửa thân trên lộn mèo, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm, nhưng là một đôi thiết thủ, lại không sợ đau đớn. Lấy tay đại chân, dựng ngược phi nước đại. Vận động dữ dội phía dưới, hai cái bắp đùi dường như hai cái suối phun, huyết dịch từ lao cao. Nhân tài. Lục Yên cảm thán một tiếng, không kịp đuổi giết hắn, trên tay một chỉ, song kiếm lập tức hướng về tâm giám hòa thượng Hòa Thanh Minh đạo trưởng đánh tới. Một dài một ngắn song kiếm như là hai con dao long, vẽ ra trên không trung hai đạo sắc bén đường vòng cung, thẳng bức tâm giám hòa thượng Hòa Thanh Minh đạo trưởng. Tâm giám đại sư thấy thế, sắc mặt đột biến, trong tay thất xảo truy hồn roi đột nhiên vung lên, ý đồ ngăn trở Lục Yên mũi kiếm. Nhưng mà, kiếm quang như điện, trong nháy mắt xuyên thấu bóng roi, trực chỉ tâm giám hòa thượng cổ họng. Tâm giám đại sư vội vàng lùi lại, thân hình như quỷ mị giống như chớp động, nhưng ruột cá mũi kiếm lại như bóng với hình, chăm chú đi theo thân hình của hắn. Tâm giám đại sư trong lòng hoảng hốt, thầm kêu không ổn, thiên ngoại bay thần kiếm, cái này kiếm pháp so trong truyền thuyết càng mạnh. Thanh Minh đạo trưởng thấy thế, cũng không dám thất lễ, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm quang như hồng, cùng đoạt tình kiếm đụng vào nhau. Con lựa chọn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. A Phi lạnh lùng nói rằng, trên tay kiếm gãy, kiếm quang lóe lên, mũi kiếm thẳng bức cổ họng của hắn. Tâm giám đại sư sắc mặt trắng bệnh, ngón tay xoa động thất xảo roi cơ quan, trường tiền kết nối chỗ, đột nhiên bay ra lông châu phi trầm, màu sắc u lam, rõ ràng quý độc, bắn về phía A Phi. Tiếp lấy cầm trong tay thất xảo roi ném về ngư trường kiếm, thất xảo roi trên không trung tản ra, mỗi một tiết đều biến thành tơ vàng ô lưới bộ dáng, ý đồ đem ngư trường kiếm vây khốn. Tiếp lấy đem trên thân bọc lấy áo bào đen hất lên, thi triển cà sa phục ma công, hướng về A Phi giết tới. Phốc phốc một tiếng, tâm giám đại sư ngực bị lục quen trường kiếm xuyên qua, máu tươi phun ra ngoài. Gần như đồng thời, một thanh kiếm gãy xẹt qua yết hầu. Hắn mở to hai mắt nhìn, dường như không thể tin được chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Mà hắn dùng tơ vàng tơ tầm sợi đồng chế tạo thất xảo lưới, vậy mà không có tác dụng gì, liền bị ngư trường kiếm phá bỡ. 400 vận mệnh điểm thanh minh đạo trưởng thấy thế, trong lòng hoảng hốt, vội vàng xoay người muốn trốn. Nhưng mà, lục bên song kiếm đã sớm đem hắn khóa chặt, kiếm quang như điện, trong nháy mắt đuổi kịp thân hình của hắn. Người này trên thân lỗ mũi châu vị rất nặng, áo đen che mặt, nghĩ đến hẳn là giang hồ danh túc, không biết rõ lại là vị nào đạo trưởng. Lục bên lạnh lùng nói rằng, song kiếm trên dưới tung bay, đem hắn vây ở kiếm vong ở trong. Thanh minh đạo trưởng sắc mặt tái nhợt, vội vàng xoay người huy kiếm ngăn cản, nhưng lăng không ngự kiếm, lại như cánh tay thúc đẩy, loại tình huống này sớm đã siêu việt tưởng tượng của hắn. Song kiếm giao thoa, thanh minh đạo trưởng trường kiếm ứng thanh mà đức, mũi kiếm thẳng bức cổ họng của hắn. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, muốn giữ lại thanh bạch ở nhân gian. Thanh minh đạo trưởng không còn ngăn cản, ngược lại cầm trong tay kiếm gãy tự mình hướng về trên mặt xẹt qua. Ngư trường kiếm xẹt qua cổ họng, hắn của mình kiếm cũng hoạch nát cả khuôn mặt. 400 vận mệnh điểm còn kém một cái. Lục Yên lần theo vết máu, nhìn về phía sắt vô song chạy trốn phương hướng. 350 vận mệnh điểm chết, cũng là rất nhanh, cũng tỉnh ta đi giết ngươi. Song kiếm trong nháy mắt vào vỏ, Lục Yên thản nhiên nói, cường địch giết hết, A Phi trong lòng kia cố suy nghĩ nhi cũng tiêu tán, thân thể mềm, trực tiếp hề vải ngã xuống đất, hôn mê đi, xanh cả mặt, trên thân chỗ chúng độc tố cũng phát tác lên. Chương 30, cùng thế giới chi tử đạt thành sinh tử chi giao. Chương 30, cùng thế giới chi tử đạt thành sinh tử chi giao. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Lục Yên con A Phi tới, đặt vào ánh mắt rơi vào hôn mê bất tỉnh A Phi trên mặt, nhíu mày. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay khoác lên A Phi mạch đập bên trên, một lát sau, sắc mặt nghiêm túc. Chúng độc thời gian không ngắn, lại liều mạng vận công độc đã nhập tâm mạch, như trễ giải độc, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Thiên Cơ lão nhân thấp giọng nói rằng, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc, đổ ra một hạt màu xanh biết đang lượng, nhét vào A Phi trong miệng. "Ra ra, hắn có thể cứu về tới sao?" Tôn Tiểu Hồng đứng ở một bên, tò mò hỏi, "Sư minh, hắn là ai?" Nhìn trạng thái rất kém cỏi, "Hắn là A Phi." "A Phi, mới xuất hiện kiếm đạo cao thủ, phi kiếm khách A Phi." Tiểu Hồng kinh ngạc nói, ánh mắt rơi xuống hắn chăm chú nắm trong tay một nửa kiếm vỡ bên trên, quả nhiên, có điểm đặc sắc kiếm. "Độc này ta gặp qua, đây là chúng đơn ngạc bích la dẫn." Thiên Cơ lão nhân nói rằng, ta giải độc hoàn có thể làm dịu, nhưng trong lúc nhất thời không giải được. Kỳ quái, đơn ngạc trước kia là Giang Dương đại đạo, am hiểu cơ quan ám khí độc dược, chỉ là hắn tại 20 năm trước liền đã tiến vào Thiếu Lâm tự xuất ra, bỏ xuống đồ đao, lòng dạ từ bi. Chính là Thiếu Lâm trưởng môn Tâm Hồ đại sư sư đệ, pháp danh Tâm Giám, Thiếu Lâm bảy đại cao thủ một trong, Bích La dẫn là hắn độc môn độc dược, làm sao lại xuất hiện giang hồ? Bởi vì hắn háo sắc a. Lục Yên nói thẳng, kia lão lửa chọc đều 50 nhiều tuổi, vẫn là chạy không khỏi háo sắc cửa này. Bị Lâm tiên nhân mê hoa mắt ban đầu, làm cho cả Phật gia thánh địa vì đó hổ thẹn. Đã bị ta giết, đây là ta theo trong ngực hắn móc tới đồ vật, ngươi xem một chút có hay không có thể sử dụng. Lục Yên ném qua đến mấy cái bình sứ. Thiên Cơ lão nhân cẩn thận mở ra, ngửi một cái, từ bên trong tuyển ra tới một cái đen như mực thuốc viên. Lão tiểu tử này chung quy là làm rất nhiều năm hòa thượng, trong lòng còn có chút từ bi, giải dược mang ở trên người. Nếu không, tiểu tử này thật đúng là không tốt cứu. Đem giải dược để vào A Phi trong miệng, sau đó vận khởi nội lực, chậm rãi rót vào A Phi thể nội, trợ hắn hóa giải dược lực. Tôn Tiểu Hồng thấy thế, đội vàng mang tới thanh thủy, cẩn thận từng ly từng tí là A Phi lau mồ hôi lạnh trên trán. Ra ra, hắn lúc nào thời điểm có thể tỉnh lại? Tôn Tiểu Hồng nhẹ giọng hỏi. Thiên Cơ lão nhân thu về bàn tay, thản nhiên nói, độc tính đã hiểu, nhưng thương thế hắn không nhẹ, cần tính dưỡng mấy ngày. Tiểu Hồng, ngươi lại chiếu cố hắn, ta đi tìm chút thảo dược, chờ hắn khôi phục nguyên khí. Lục Yên, ngươi theo ta đi, cùng đi hái thuốc. A. Lục Yên ánh mắt nhìn một chút Tôn Tiểu Hồng cùng A Phi, ngón tay chỉ mình cái mũi nói rằng, không sai, chính là ngươi. Theo ta đi. Tiểu Hồng, tiểu tử này, ngươi chiếu cố một chút, nhiều nhất ban đêm, ta liền trở lại. Tôn Tiểu Hồng gật đầu đáp ứng. Đưa mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân cùng Lục Yên sau khi rời đi, liền ngồi A Phi bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Sư phụ coi trọng tiểu tử này. Lục Yên vừa cười vừa nói, A Phi người này, bởi vì từ nhỏ kinh lịch, ngay thẳng, không thông tình đời, như là một thất cô lang, xâm nhập nhân gian xã hội. Nhận định chuyện tám đầu châu cũng kéo không trở về, chưa chắc là lựa chọn tốt, nhưng cũng chưa hẳn là xấu lựa chọn. Ta 70 có 3, sống không được mấy năm. Thiên Cơ lão nhân mang theo Lục Yên tìm cái địa phương ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, 73-84, Diêm Vương không cứ gọi mình đi, tiểu hồng nàng là ta duy nhất lo lắng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã sùng bái Lý Tâm Hoan, ngươi nổi danh về sau, lại làm cho nàng tâm thần rung động, hảo cảm tăng nhiều, nếu là chưa từng thu ngươi làm đồ đệ thì cũng thôi đi, hiện tại thu ngươi làm học sinh, ta liền phải sớm một chút cho nàng tìm kết cục, miễn cho bị ngươi cho trả đạp. Ngươi tiểu tử này, nghỉ đêm hoa thuyền, rõ ràng cũng không phải là vật gì tốt, nhưng này loại tuyệt thế bản lĩnh, xấu xa phong khoáng, tự có một phen mị lực tại, đối tiểu cô nương càng có lực hấp dẫn thật lớn. A Phi tiểu tử này, theo xuất đạo ta liền biết hắn, ngay thẳng, cô lang, quyết định tám đầu châu đều sẽ không trở lại, đây là ưu điểm. Hai người bọn hắn người nếu là có thể nhìn vừa ý, ta an tâm. Lục Yên sờ mũi một cái, kỳ thật, ta đối tiểu cô nương cũng không có hứng thú. Lục Yên có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, Tôn Tiểu Hồng bộ dáng, đây chính là giả tịnh văn A, siêu xinh đẹp. Đáng tiếc chính mình cuối cùng chờ không được bao lâu, sẽ rời đi thế giới này, trêu chọc người sẽ chỉ là một trận bi kịch. Cô gái tốt không trêu chọc, nữ nhân xấu không buông tha, đây là hắn định cho mình chuẩn tắc. Mặt trời chiều ngã về tây, rừng trúc ở giữa gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận thanh lương. A Phi ngón tay có chút rung động, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, một lát sau mới tập trung tại Tôn Tiểu Hồng trên mặt. "Ngươi là ai? Lục Minh đâu?" A Phi thanh âm khàn khàn, mang theo một tia cảnh giác. Tôn Tiểu Hồng mỉm cười, ôn nhu nói, "Ta gọi Tôn Tiểu Hồng, Lục Yên là ta sư mình, là ông nội ta giúp ngươi giải độc. Ngươi trúng độc, thương thế không nhẹ, cần nghỉ ngơi thật tốt." A Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nhưng lập tức lại khôi phục ngày xưa lạnh lùng. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại bị Tôn Tiểu Hồng nhẹ nhàng để lại. "Đừng động, ngươi vết thương trên người còn chưa tốt, loạn động sẽ tăng thêm thương thế." Tôn Tiểu Hồng nhìn xem hắn nói rằng. A Phi trầm mặc một lát, cuối cùng không tiếp tục kiên trì. Hắn tựa ở trên giường trúc, ánh mắt nhìn về phía xa xa giường trúc, dường như đang suy tư điều gì. "Nên ngươi xưng hô như thế nào?" Tôn Tiểu Hồng nhẹ giọng hỏi. "A Phi." Hắn nhàn nhạt đáp. A Phi Tôn Tiểu Hồng nhẹ giọng lặp lại một lần, cười nói, "Kiếm pháp của ngươi rất lợi hại, sư minh cũng khoe ngươi đây, người kia kiêu ngạo rất, trên giang hồ không có mấy người bị hắn để ở trong mắt." A Phi không có trả lời, chỉ hơi hơi nhắm mắt lại, dường như không muốn nhiều lời. Tôn Tiểu Hồng thấy A Phi nhắm mắt không nói, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên, ngẫu nhiên vì hắn bưng tới thanh thủy hoặc lau mồ hôi trán. Nàng nhìn ra được, A Phi mặc dù lạnh lùng, nhưng rất đơn thuần, chỉ là trong lòng dường như cất giấu rất nhiều tâm sự, không muốn tùy tiện cùng người trò chuyện. Màn đêm giáng lâm, giường trúc ở giữa dần dần an tĩnh lại, chỉ có gió nhẹ lướt qua lá trúc tiếng xào xạc. A Phi tựa ở trên giường trúc, hô hấp dần dần bình ổn, dường như đã ngủ. Tôn Tiểu Hồng nhẹ nhàng đứng dậy, chuẩn bị đi vì hắn chịu chút thuốc thang. Ngay tại nàng xoay người trong nháy mắt, A Phi bỗng nhiên mở mắt, thấp giọng nói rằng, "Đa tạ." Tôn Tiểu Hồng sững sờ, quay đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười, "Không cần cảm ơn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt chính là." A Phi nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng trong giọng nói lại nhiều một tia nhu hòa, "Ngươi vì sao đối ta như thế chiếu cố?" Tôn Tiểu Hồng trừng mắt nhìn, cười nói, "Ngươi bị thương, ta tự nhiên muốn chiếu cố ngươi. Huống chi, ngươi là ta sư huynh mang tới bằng hữu, ta càng không thể khoanh tay đứng nhìn." A Phi trầm mặc một lát, thấp giọng nói, "Lục huynh, ta thiếu hắn một cái mạng." Cùng thế giới chi tử A Phi đạt thành sinh tử chi giao, 6000 vận mệnh điểm. Hoặc, tiểu tử ngốc này cũng rất dễ dàng tin tưởng người khác. Vậy mà đơn giản như vậy liền thành sinh tử chi giao. Lục Yên nhìn xem bảng nhịn không được vui vẻ. Chương 31, ngũ độc đồng tử, làm cho nam nhân ra đầu nổ tung hạ độc phương thức. Chương 31, ngũ độc đồng tử, làm cho nam nhân ra đầu nổ tung hạ độc phương thức. Lục Yên cùng Thiên Cơ lão nhân ở bên ngoài chạy một vòng về sau, Thiên Cơ lão nhân chính mình trở về, Lục Yên trực tiếp bị hắn đá đi. "Tiểu tử thối, không cần ở trước mặt ta cũng không cần tại tiểu hồng trước mặt lo lắng, quấy nhiễu lòng người, trong khoảng thời gian này chính ngươi đi chơi, đồng pháp ngươi đã học được, nội công tâm pháp ta cũng chuyển cho ngươi." Sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. "Đi thôi, đi thôi." Thiên Cơ lão nhân khoát khoát tay nói rằng, "Ta cũng phải đổi chỗ, tại một chỗ ở lâu, thượng quan Kim Hồng đầu kia sói đói, liền lại đuổi theo tới. Người lão nhân này sẽ tìm lý do, thầy cho chúng ta cùng một chỗ, thượng quan Kim Hồng mang theo kinh vô mệnh tới cũng phải đem đầu lưu lại." Lục Yên vẻ mặt khi dễ nói, "Ta đưa ngươi tốt như vậy một cái cháu rể, ngươi thế mà trực tiếp đem ta đá đi, thật sự là quá." Lục Yên lắc đầu liên tục, "Mau cút xéo, xéo đi." Lục Yên rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi, đi tới liền lại đi tới thuyền hoa phụ cận. "Duyên phận a duyên phận, chúng ta lại gặp." Sờ lên trong ngực sung túc ngân phiếu. "Trong nhân thế tiếc nuối nhất chuyện là cái gì? Người đều phải rời thế giới này, tiền còn không xài hết, không thể cho chính mình giữ lại tiếc nuối a." Lục Yên đứng tại thuyền hoa trước, nhìn qua kia quen thuộc đèn lồng đỏ cùng du dương tiếng đàn, trong lòng không khỏi một hồi nhẹ nhõm. Hắn cất bước đi vào thuyền hoa, thú bà vừa thấy là hắn, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. "Công tử, ngài có thể tính tới rồi, như Yên Thúy Nhân bọn hắn, có thể nghĩ chết ngài rồi. Ngài thế nào mới đến a?" Tú bà nhiệt tình nói rằng, "Yêu, còn nhớ rõ ta." Lục Yên vừa cười vừa nói, nhìn ngài nói, "Thế gian này như ngài như vậy dũng mãnh nam nhân, cả đời đều khó mà quên được. Có thể đánh ba, cũng đã là ngàn vạn trong nam nhân cực phẩm. Mà ngài, kia là cực phẩm trong cực phẩm. Ra, hôm nay chuẩn bị đánh mấy cái." Lục Yên mỉm cười, từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu, đưa cho Tú bà, "Ngày hôm nay tâm tình cũng tệ, tới trước 10 cái." Tú bà tiếp nhận ngân phiếu, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, "Ra yên tâm, ta cái này an bài cho ngài tốt nhất cô nương." Lục Yên khoát tay áo, cười nói, "Thúy Nhân như Yên đến mang theo, cái khác tùy ý, nhưng có một chút, nhất định phải xinh đẹp có khí chất. Dòng chi tụ phấn, ta cũng không thuận. Ra yên tâm, cam đoan nhường ngài đánh thư thái." Tú bà liên tục gật đầu, mang theo Lục Yên tiến vào bào xương. Không bao lâu, 10 cái trang điểm lộng lẫy, các có khí chất nữ nhân đi đến. Lục Yên ngồi trong dạng, nhìn trước mắt nối đuôi nhau mà vào 10 vị cô nương, khóe miệng nhịn không được biến thành vểnh lên miệng. Thúy Nhân cùng Như Yên tự nhiên ngồi hắn tả hữu, cười nhẹ nhàng. Mấy vị khác cô nương cũng mỗi người đều mang phong tình, có dịu dàng như nước, có kiều diễm như hoa, có thanh lạnh như nguyệt, mỗi người mỗi vẻ. "Ra, ngài đã tới, đều nói từng trải làm có nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải mây." Thúy Nhân trước kia còn không hiểu, thẳng đến gặp ra, mới biết được thế gian còn có dạng này vị trợ phu. Thúy Nhân che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Lục Yên cười ha ha một tiếng, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lung lay, đời người đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện. "Hôm nay đã tới, liền phải chơi tận hứng." Như Yên nhẹ nhàng vì hắn châm trà, ôn nhu nói, "Lục gia, thế nhân đều nói, chỉ có mệnh chết trâu, không có cái xấu, Như Yên muốn thử xem, ta cái này một mảnh đất màu mỡ, có thể đem châu mệt mỏi thành cái gì bộ dáng? Ha 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 ha, Như Yên đã muốn khiêu chiến, vậy thì như ngươi mong muốn, hôm nay ta muốn đánh 10 cái, không phải nói ngoa. Thiên Lôi dẫn ra địa hỏa, lôi minh trận trận, hỏa lực không ngớt. 6 giờ về sau, Lục Yên nằm ở trên giường, toàn thân trên dưới đều là mềm, để lên không nổi chút nào khí lực. Mà trên giường lớn những người khác đều bị đánh thành đống bùn não. Ngươi là thật ra xúc a, lão phu ta chưa bao giờ thấy qua, như ngươi như vậy ra xúc người. Lớn cửa bị đẩy ra, cả người cao năm thước, bộ dáng non nớt, thanh âm nói chuyện lại ông cụ non người đi đến. Ngũ độc đồng tử. Lục Yên vùng vẫy một hồi, phát hiện toàn thân mềm nhũn không thể động đậy, thể nội kia vừa tu luyện, nhỏ không thể thấy chất khí, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Miễn cưỡng mở miệng nói ra, nơi đó có độc, đối phó ta, ngươi thật đúng là suy nghĩ khác người. Nam nhân mà, lúc nào thời điểm cảnh giới tâm nhỏ nhất, ta còn là rõ ràng. Ngũ độc đồng tử dựng lên ba ngón tay, ba loại, ta dùng ba loại thuốc, một loại để ngươi nội lực không cách nào vận dụng nhưng có thể bổ khí huyết, một loại nhường thân thể ngươi tê liệt nhưng có thể bền bỉ, một loại để ngươi gân cốt xốp để không nội lực đến nhưng nuôi gân lạc. Không có một loại là thuần túy độc dược, mỗi một loại đều đúng thân thể hữu ích. Ngũ độc đồng tử hai tay cất ở trong tay áo vừa cười vừa nói, đỉnh cấp cao thủ trực giác rất khủng bố, tại trong thức ăn hạ độc, vậy mà có thể chút nào không có lý do cảm giác được không đúng. Lý Tầm Hoan là như thế này, Thượng Quan Kim Hồng cũng là như thế này, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là có thể làm được. Ngươi cho Lý Tầm Hoan cùng Thượng Quan Kim Hồng hạ độc, thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Lục Yên thật kinh ngạc, mệnh của ngươi thật là lớn. Loại này giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ khó được gặp phải một lần, gặp liền muốn thử xem, không nghĩ tới Lý Tầm Hoan trực giác vậy mà mạnh như vậy. Phàm là xuống độc đồ vật hắn đều có thể tránh thoát. Sau đó ta liền lại thử một lần Thượng Quan Kim Hồng, phát hiện hắn cũng giống vậy. Về phần mệnh lớn không lớn, chỉ cần không lộ diện, bọn hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Khoảng cách 3 dặm, 5 dặm, 10 dặm, giống nhau đều có thể hạ độc, dùng độc giết người, dùng chính là đầu óc. Vũ độc đồng tử vừa cười vừa nói, cho nên ta liền nghĩ, đối phó chân chính đỉnh cấp cao thủ, phải dùng hoàn toàn phương pháp khác nhau. Hiện tại xem ra, quả là thế. Xem ra ngươi đối đầu óc của ngươi rất có tự tin, cũng xác thực như ngươi suy nghĩ. Ta hiện tại liền không thể động đậy được. Lục Yên cười khổ một cái, thể chất của hắn tự mình biết, thế mà còn có thể trúng chiêu, ngươi đến tụt cùng hạ nhiều ít lượng thuốc. Ngũ độc đồng tử nhìn một chút trên giường 10 nữ nhân đem độc giấu tại thể nội. Bởi vì không xác định hắn sẽ chọn cái nào, cho nên mỗi người thể nội kia một phần đều là đại đương lượng. Nếu như hắn thật đánh ngã 10 cái, thuốc này số lượng lớn đủ nhường voi nằm lên 3 ngày 3 đêm không thể động đậy. Không nhiều, gấp mấy chục lần mà thôi. Bên ngoài hiện tại an tĩnh như vậy, có phải hay không người cũng đã chết? Bảo trì tự thân thần bí rất trọng yếu, chỉ có người chết mới thấy qua tướng mạo của ta. Người loại cao thủ này, nếu là không ra gặp một lần, tự mình tiễn ngươi một đoạn đường thì thật là đáng tiếc. Dù sao như ngươi như vậy, cả đời này lại có thể gặp phải mấy cái. Nói đến đây, Vũ Độc Đồng Tử lại nở nụ cười, thấy cũng gặp, trò chuyện cũng hàn huyên, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Ngươi giết ta kia 4 người đệ tử thủ, cũng nên báo. Kỳ thật ngươi cái này quỷ lùn cũng rất có ý tứ. Lục Yên nói rằng, vậy mà nghĩ đến ở nơi đó dưới đầu thuốc say mất ta, chuyện này rất quá đáng. Bạn nhất nhường trong lòng ta có bóng ma, về sau thời gian còn thế nào qua? Tính phúc sinh hoạt làm sao bây giờ? Chư thiên mỹ nhân ai tới dỗ dành? Một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngũ Độc Đồng Tử con ngươi trong nháy mắt co vào, sắc mặt trong nháy mắt biến cực độ giận người, nhưng mà trên cổ vỡ ra vết thương, phun ra huyết dịch. Nhưng hắn liền cơ hội nói chuyện đều không có, liền ngã nhào trên đất. Ta xưa nay đều không phải là gần bên trong lực, dựa vào thân thể đến tác chiến. Ngư trưởng kiếm trong nháy mắt vào vỏ. Lục Yên nằm tại trắng non son phấn chồng bên trong, không ngừng cảm khái, cái này giang hồ, thật sự là quá nguy hiểm. 500 vận mệnh điểm. Tinh thần chi thủ bay ra, tại Ngũ Độc Đồng Tử phần bụng bóp một chút, đem một cái muốn phá vỡ cái bụng chui ra ngoài côn trùng trực tiếp bóp chết. Chương 32, nữ bên trong đệ nhất cao thủ, Ký Hoa. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát. Chương 32, nữ bên trong đệ nhất cao thủ, Ký Hoa. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát. 10 vị cô nương lần lượt theo trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt ra lúc, đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn thiên hoa. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, bốn phía yên tĩnh, chỉ có trên mặt hồ ngẫu nhiên chuyển đến phong thanh cùng xa xa sóng nước âm thanh. Trên mặt đất một đứa bé thi thể, còn có một lớn bảy vết máu. Người chết. Các nàng rủi rủi con mắt, dần dần ý thức được chuyện không thích hợp. Cái này, đây là có chuyện gì? Thúy Nhân trước hết nhất ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem bốn phía. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện mấy người các nàng căn bản là không có mặc quần áo, mà Lục Yên đang nằm tại giữa các nàng, sắc mặt tái nhợt, dường như không thể động đậy. Lục ra. Như Yên nhẹ khẽ đẩy đẩy Lục Yên, phát hiện hắn không phản ứng chút nào, chỉ hơi hơi trợn tròn mắt, hô hấp yếu ớt. Hắn giống như trúng độc. Một vị khác cô nương thấp giọng nói rằng, thanh âm bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ. Có cô nương dãy rủa lấy đứng dậy nhìn xem, hướng về bên ngoài đi đến. A, bên ngoài, người bên ngoài đều đã chết. Đương nhiên, vừa đi ra Ngưng Ngọc theo ngoài cửa chạy vào, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy nói: "Cái gì?" Đám người nghe vậy, lập tức thất kinh, nhao nhao đứng dậy mặc xong quần áo xem xét. Quả nhiên, thuyền hoa trên hành lang nổn ngang lộn xộn nằm đại lượng bộ thi thể, thất khiếu chảy máu, huyết sắc đen nhánh, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. "Cái này, là ai làm?" Thúy Nhân che miệng lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. "Không biết rõ." Như Yên bỗng nhiên nhớ tới trước đó tình cảnh, thấp giọng nói rằng: "Nhưng ngoại trừ chúng ta, những người khác chết, ngay cả Lục gia cũng thân chúng kịch độc không cách nào động đậy. Người kia sợ là Lục gia địch nhân. Hạ độc rất có thể chính là chúng ta gian phòng cái kia đồng tử." "Cái kia đồng tử? Hắn tại sao phải giết những người này?" Như Tuyết run rẩy hỏi. Giang Hồ ân oán, chúng ta những này nhược nữ tử chỗ nào hiểu? Thúy Nhân lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Làm sao bây giờ? Chúng ta có thể hay không cũng bị diệt khẩu? Một vị khác cô nương thấp giọng khóc ồ lên, chết nhiều người như vậy, coi như không bị diệt khẩu, quan phủ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta chết chắc. Đừng hoảng hốt. Như Yên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, Lục Gia mặc dù trúng độc, nhưng hắn còn sống. Hắn là giang hồ đại hảo, chúng ta nghĩ biện pháp cứu hắn, từ hắn mang theo chúng ta có lẽ là đường sống, hoặc là chính chúng ta chạy đi. Trốn? Thế nào trốn? Bên ngoài đều là người chết, chúng ta Thúy Nhân thanh âm càng ngày càng thấp, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát sợ. Lục Gia trên người có ngân phiếu, thuyền hoa bên trong cũng không ít bằng bạc. Như Yên bỗng nhiên hạ giọng, trong mắt lóe lên một tia tham lam, chúng ta có thể cầm số tiền này, rời đi nơi này, tìm một chỗ lại bắt đầu lại từ đầu. Thật là, Lục Gia làm sao bây giờ? Thúy Nhân do dự một chút, nhìn về phía nằm ở trên giường Lục Yên. Hắn đã trúng độc, không độc được. Như Yên lạnh lùng nói, chúng ta cầm bạc của hắn, lấy thêm thuyền hoa bên trong bằng bạc, tương lai lại thu dưỡng đứa bé, số tiền này đầy đủ chúng ta nửa đời sau được sống cuộc sống tốt. Thật là, chúng ta làm như vậy Thúy Nhân vẫn còn có chút do dự. Tiểu Lãng Móng, ngươi đây là không nợ hắn trên cửa công phu. Ta nào có không cần si tâm vọng tưởng. Như Yên cười lạnh một tiếng, chúng ta bất quá là bán rẻ tiếng cười kỹ nữ, hắn dùng tiền mua thân thể của chúng ta, đây chỉ là một trận giao dịch, không có cảm tình. Lại nói, hắn hiện tại không động được, chúng ta coi như giết hắn, cũng không người biết là chúng ta làm. Giết hắn. Thúy Nhân mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên bị Như Yên lời nói hù dọa. Đúng, giết hắn. Như Yên trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, hắn trúng độc, không động được, chúng ta chỉ cần dùng gối đầu che mũi miệng của hắn, hắn liền rốt cuộc không tỉnh lại. Hắn là giang hồ đại hảo, sau đó chúng ta cầm hắn ngân phiếu, nếu là hắn còn sống, có thể đuổi giết chúng ta nửa đời người. Giết hắn, cuốn thuyền hoa bên trong bằng bạc, cao chạy xa bay, muốn có cái dựa vào, tìm người thành tất cả, qua cuộc sống an ổn. Không nỡ hiện tại thời gian, mang theo tiền mua chút cô đường, một lần nữa mở tiểu thanh lâu thuyền hoa cũng đủ rồi. Tự mình làm mụ mụ, dù sao cũng so làm kỹ nữ tới mạnh. Bó lớn vàng bạc doanh thu, hơn nữa trong này đạo, chúng ta biết rõ hơn. Thật là Thúy Nhân vẫn còn có chút do dự, nhưng mấy vị khác cô nương đã bắt đầu dao động. Thúy Nhân, ngươi còn do dự cái gì? Thuyền này nhất định phải tiêu hủy. Mụ mụ nơi đó tiền bạc mỗi 3 ngày nộp lên một lần, trong tay có hàng, nhưng sẽ không quá nhiều. Lục Gia trong ngực ngân phiếu, là chúng ta xoay người căn bản. Chẳng lẽ ngươi không muốn xoay người làm chủ, qua ngày tốt lành sao? Như Yên bắt lấy Thúy Nhân tay, thấp giọng nói rằng, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Thúy Nhân cắn môi một cái, cuối cùng nhẹ gật đầu. Lục Yên nằm ở trên giường, mấy canh giờ trôi qua, thân thể tê liệt đã giảm nhẹ đi nhiều. Nghe bên ngoài Như Yên cùng Thúy Nhân đối thoại, trong lòng không khỏi một hồi cười lạnh. Đều nói con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa, quả là thế, một chút cũng không tệ. Hắn miễn cưỡng giật giật bờ môi, thấp giọng nói rằng, các ngươi thật muốn giết ta? Như Yên cùng Thúy Nhân bọn người nghe được Lục Yên thanh âm, lập tức giật nảy mình. Như Yên biến sắc, lập tức cười lạnh nói, Lục Gia, ngài tỉnh. Đáng tiếc, ngài đã không đọc được. Ta khuyên các ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Lục Yên thanh âm yếu ớt, một bộ phải chết bộ dáng, cầm văn tự bắn mình, rời đi nơi này, tìm người thành thật cả, qua cuộc sống an ổn. Không tốt sao? Cuộc sống an ổn. Như Yên cười lạnh một tiếng, Lục Gia, ngài nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta những kỹ nữ này, coi như cầm văn tự bắn mình, lại có thể đi nơi nào? Ai sẽ cưới chúng ta? Ai sẽ cho chúng ta cuộc sống an ổn? Rất sớm ta liền biết, trên đời này nam nhân là không dựa vào được, chỉ có bạc đáng tin. Lục Gia, trách thì trách ngươi quá có tiền. Lục Yên thấp giọng nói rằng, các ngươi không biết võ công, căn bản không biết rõ giang hồ có nhiều hiểm ác. Giết ta, bằng hữu của ta, thân nhân của ta đều sẽ truy giết các ngươi. Các ngươi trốn không thoát, trốn không thoát. Như Yên trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Lục Gia, ngài quá coi thường chúng ta. Chỉ cần ngài chết, chúng ta cầm bạc, cao chạy xa bay, ai có thể tìm tới chúng ta? Các ngươi thật coi là có thể trốn được? Lục Yên thanh âm càng ngày càng thấp, dường như có lẽ đã hao hết khí lực. Chớ cùng hắn nhiều lời. Như Yên lạnh lùng nói, động thủ. Thúy Nhân, Như Trăng, Nguyệt Đỏ, Lục Châu mấy người cắn răng, cầm lấy bối đầu, Hồng Lăng, chốt cửa, ghế chậm rãi đi hướng Lục Yên. Tay mặc dù đang run rẩy, trong mắt lại rất quyết tuyệt. Thúy Nhân, ngươi thật muốn giết ta? Lục Yên nhìn xem Thúy Nhân, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Thúy Nhân âm thanh run rẩy lấy, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, bồi ngài cái này hai đêm, là ta cả đời này sung sướng nhất hai đêm. Ta chưa từng có vui sướng như vậy qua. Lục Gia, thật xin lỗi. Ta sẽ chờ ngươi chết về sau, cắt mất bỏ của ngươi tử ngâm mình ở trong bình chân tàng. Chúng ta cũng là, nhiều cắt vài đoạn, mọi người cùng nhau chân tàng. Lục Gia rất xin lỗi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, ngài yên tâm, tỷ muội chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Như Tuyết nói rằng, bọn tỷ muội, dừng ở đây, động thủ đi. Mấy người chậm rãi tới gần, chạy theo làm nhìn lại, vẫn là thoáng có chút khẩn trương. Ai? Lục Yên thở dài, đời người chính là từ vô số lựa chọn tạo thành, nhất niệm sinh, nhất niệm chết, nhất niệm giàu, nhất niệm ý. Đáng tiếc hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, lại tốt cũng ngăn không được các ngươi không ngừng bên trên hướng hoàng tuyển lộ bên trên truy. Lục Yên trong mắt đống nhiên hiện lên một tia hàn quang, kiếm đến. Lục Yên trong lòng khẽ quát một tiếng. Siêu. Một đạo hàn quang hiện lên, ngư trưởng kiếm theo Lục Yên trong quần áo bay ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua Thúy Nhân trong tay gối đầu, theo nàng trên cổ họng bơi qua, sau đó vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, trực chỉ Như Yên cổ họng. A. Như Yên kinh hô một tiếng, thân thể đột nhiên lui lại, nhưng Ngư Trường Kiếm tốc độ quá nhanh, nàng căn bản đến không kịp né tránh. Phốc phốc. Ngư Trường Kiếm đâm xuyên qua Như Yên huyết hầu, máu tươi phun ra ngoài. Một vận mệnh điểm, một vận mệnh điểm, một vận mệnh điểm. Người bình thường tính mệnh, quả nhiên là như sâu kiến đồng dạng a. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Thật vất vả xuất hiện như thế một món hàng tốt, cũng không thể để cho ta đứa con kia giết đi. Một tòa Bát Thất Mã Lôi Kéo lớn xe ngựa to bên trên, truyền tới thanh âm một nữ nhân. Bát Thất Mã Lôi Kéo một cái đại bản xe, xe này có rộng 4 thước, dài 4 mét, ngăn nắp. Tấm ngồi trên xe một nữ nhân, chiếm cứ toàn bộ xe 3 gác 2/3 diện tích, cho dù là ngồi, vẫn như cũng giống như là một ngọn núi, một tòa cự đại núi thịt. Vẹn vẹn theo cái này trên thể hình đến xem, 1500 cân tuyệt đối là hướng thiếu đi nói, 3000 cân chưa hẳn có thể đánh cho ở hơn 10 cái nam nhân ở trên người nàng treo, giống như là trên một ngọn núi treo 10 cái hầu tử. Bát Thất Mã Kéo xe, đều đem Bát Thất Mã mệt thở mạnh. Tại cái này tòa núi thịt bên trên có hơn 10 cái quần áo diễm lệ ăn mặc trang điểm lộng lẫy nam nhân cho nàng vò vai đấm chân. Những nam nhân này cùng bình thường nam nhân cũng không khác biệt, nhưng ở thịt này sơn trước mặt, tựa như là hầu tử, tựa như là con nít như thế. Chiếc xe ngựa này đằng sau còn có 10 cỗ xe ngựa, mỗi một chiếc xe ngựa bên trên đều ngồi hai nữ nhân, không, phải nói ngồi hai đầu to lớn nữ nhân. Các nàng mặc dù không có cái thứ nhất trên xe ngựa vị kia mập khoa trương như vậy, nhưng mỗi một cái nhìn 500 cân đều hơn, xem như nhỏ một vòng núi thịt. Nữ Bồ Tát, lão Ố Quy có thể hay không đang gặp người? Trên đời này tại sao có thể đối phó 10 nữ nhân nam nhân? Một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tô son điểm phấn nam nhân tại Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát bên thai nói rằng: "Đều là nam nhân, chúng ta còn có thể không biết được sao? Nhiều nhất hai cái liền có thể ép cô, thậm chí một cái đều không đối phó được, liền xem như uống thuốc, cũng tuyệt đối không đánh được 10 cái. Lão Quy nếu là dám gặp ta liền đem đầu của hắn nhét vào phía dưới mà đi." Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát vừa cười vừa nói, đem hắn kia một đám quy tôn tử hoàng đều giao tản. Chương 33: Kinh khủng núi thịt, kinh khủng phòng ngự. Chương 33: Kinh khủng núi thịt, kinh khủng phòng ngự. Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát tiếng cười giống như tiếng sấm, chấn động đến trên xe ngựa các nam nhân lỗ tai ông tác hưởng. Nàng cặp kia bị thịt mỡ chen đến cơ hồ nhìn không thấy trong mắt lóe ra tham lam quan mang, nam nhân, nhất là trong truyền thuyết mạnh như vậy nam nhân, nàng thật sự là quá có hứng thú. "Nhanh, nhanh lên nữa nhi." Bọn sa phu không dám thất lễ, roi quất đến nát hơn, Bát Thất Mã tê minh lấy, bước nhanh hơn. Bánh xe cuồn cuộn, bụi đất tung bay, toàn bộ đội xe như cùng một đầu cự thú, tại trên đường phi nước đại. Cùng lúc đó, Lục Yên đã khôi phục một chút năng lực hành động, hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, mặc dù còn có chút bủn rủn, nhưng đã không ngại. Hắn nhìn đầy đất thi thể, lắc đầu, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng, giết nhiều người cũng thành thói quen, không quan trọng đẹp xấu, không quan trọng nam nữ, cản đường giết chính là giang hồ hiểm ác, chết sống có số, hắn sớm đã coi nhẹ. Thật sự là một lần thất bại câu lan nghe hát. Lục Yên tự nhủ, lập tức đi ra thuyền hoa, giới sắc. Nửa tháng không đi dạo thanh lâu. Thần tiên tốc thành hệ thống, thiên công khảo thí bản, Lục Yên trúc cơ trùng dài, đỉnh phòng, tấn thăng cần 10000 điểm vận mệnh điểm. Thể chất, 50 tinh thần, 50 pháp lực trị, 500 pháp thuật, tinh thần chi thủ, tiên thiên nhất khí đại cẩm nã tên ăn mày bản cao cấp, 37, phóng thích hai cái vô hình tinh thần chi thủ, khoảng cách 40m, vô hình vô sắc, tùy tâm sử dụng, cường độ 0-300 kg, mỗi giây tiêu hao pháp lực trị 2 điểm. Tương đồng vách sắt, kim cương bất hoại thân tên ăn mày bản sơ cấp, 12, phóng thích một cái ba thước khí tượng, phòng hộ quanh thân, có thể hấp thu 150 điểm công kích, sau khi vỡ vụn đi thành một đạo sóng xung kích hướng 4 phía 5 mét phạm vi phóng thích, sau khi vỡ vụn có thể một lần nữa phóng thích. Mỗi giây tiêu hao pháp lực trị 3 điểm. Vận mệnh điểm, 7721 trúc cơ trung dài có thể thêm điểm số đã đạt tới hạn mức cao nhất, lại muốn tăng lên, liền lại phải cử hành nghi thức. Chỗ không sai biệt lắm, chen chen liền hiện ra. Không thể không nói, ngũ độc đồng tử dưới lượng thuốc là thật là mạnh à, liền xem như một con voi lớn cũng phải bị say mất, cũng trách không được có lòng tin gan dám ra đây đối mặt ta. Đáng tiếc, ta có treo. Làm sửa lại một chút y phục, phía ngoài không khí trong lành rất nhiều, Lục Yên hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều dễ dàng không ít. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời nhiễm lên một tầng kim hồng sắc. Sư phụ bên kia không cho ta đi, sợ ta thông đồng tiểu cô nương, A Phi hảo cảm đã trực tiếp xoát tới tối cao, phía dưới nên đi chỗ nào? Lục Yên thấp giọng nói rằng, trên tay bó đuốc ném đến sau lưng, nhảy lên trực tiếp nhảy lên thuyền nhỏ, nhanh chóng nhanh rời đi thuyền hoa. Phía sau cháy gừng hực hỏa diễm, dường như bối cảnh đồ án như thế. Lên bờ, còn đi không bao xa, chợt nghe nơi xa chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa, thanh âm gấp rút mà nặng nề, phảng phất có thiên quân vạn mã đang áp sát. Đội vàng hướng ven đường bên trên đi, nhường mở con đường. Thật nặng nề bánh xe âm thanh, nhà ai tiêu cục, kéo cái gì hàng, thế mà khoa trương như vậy. Lục Yên thấp giọng nói rằng, hắn hiện tại thân thể cũng không lanh lẹ, cũng không muốn trêu chọc phiền phức gì, liền bước nhanh hơn. Nhưng mà tiếng vó ngựa kia càng ngày càng gần, Lục Yên nhìn lại, chỉ thấy nơi xa bụi đất tung bay, một đội xe ngựa đang hướng phía phương hướng của hắn chạy nhanh đến. Ngựa ngồi trên xe, rõ ràng là mấy tòa cự đại núi thịt, chính là Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát một đoàn người. Đã có thể xa xa nhìn thấy kia to lớn hình dáng. Ta cầu thả, bị cái kia ra súc để mắt tới. Lục Yên trong lòng cảm giác nặng nề, khổng lồ như vậy, khoa trương như vậy thân hình. Vẹn vẹn xa xa nhìn thấy hắn liền đã đoán được là ai, ngoại trừ cái kia võ lâm đệ nhất kỳ hoa, thứ nhất nữ cao thủ Đại Hoan Hỷ Bồ Tát bên ngoài, không người nào khác. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh cũng không thể lấy chỗ ẩn thân, đường ra duy nhất chính là hai bên rừng trúc. Lục Yên không chút do dự, lập tức cách mở con đường, hướng phía rừng trúc chạy đi. "Nhanh, ngăn lại hắn." Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát thanh âm như là lôi đình, chấn động đến toàn bộ đội xe cũng vì đó run lên. vênh, 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 vênh. Nguyên một đám đệ tử trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, sau đó nguyên một đám dường như viên cầu như thế trên mặt đất bắn ra, hướng về Lục Uyên cực tốc tới gần. Thân thể kia, viên kia nhuận thịt mỡ, kia không ngừng bật lên mỡ, che đậy tới đầu gối cái bụng, để cho người ta nhìn một chút, là có thể đem đêm qua cơm đều phun ra. Lục Uyên chạy không nhanh, nhưng bọn này phỉ cầu đánh rất nhanh, còn không có qua thời gian uống cạn nửa chén trà liền đã đem nó vây đến ở giữa. 20 người làm thành một vòng, liền một tia khe hở đều không nhìn thấy, toàn bộ chính là một cái thị tường. Hắc 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 hắc. Từng đợt quái thiếu, theo cái này một vòng thị tường miệng bên trong phát ra, cái loại cảm giác này, giống là một đám chảy nước bọt heo mập, nhìn chằm chằm một quả thủy nộn non rau xanh. Loại này cảm giác khủng bố, nhường Lục Uyên tê cả da đầu, hắn chưa từng có giống bây giờ buồn nôn như vậy qua, cũng chưa bao giờ giống như bây giờ sợ hãi qua. "Tiểu tử, đừng hòng chạy, ngươi xông không qua ta thịt này núi lớn trận. Ngoan ngoãn đi theo lão nương để ngươi cảm thụ một chút hoàn toàn khác biệt khoái hoạt." Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo vài phần trêu tức. "Đại Hoan Hỉ Bồ Tát." Lục Uyên trong miệng thống khổ nhỉ non nói rằng, "Không oán không kỷ, ngươi làm gì muốn tới tìm ta gây phiền phức?" Nguyên bản còn có thể nói là không oán không kỷ, nhưng bây giờ không phải là, ngươi giết con nuôi ta, đây chính là thâm cửu đại hận. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát cười ha ha nói, trên người thịt mỡ một hồi loạn chiến. Treo ở trên người nàng nam nhân bởi vì cái này thịt mỡ chấn động, trực tiếp bị bắn ra ngoài. "Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta, thù này cũng không phải là không thể được không báo. Ngươi bộ dáng này, ngươi lại tuổi trẻ, thật sự là sinh trưởng ở lão nương trái tim nhọn bên trên. Có thể ta đối với ngươi không hứng thú. Ta thích mỹ nhân nhi, không thích heo mập. Ngươi nếu là giảm béo 2000 cân, ta có lẽ còn có thể mắt nhìn thẳng ngươi một cái. Hiện tại, nhìn xem ngươi cũng buồn nôn a. Nếu không phải ta đã một ngày một đêm không có ăn xong, hiện tại chỉ sợ đều đã nôn hy lý hoa lạc." Lục Uyên vẻ mặt cảm khái nói rằng, "Thiên ngoại bay thần kiếm, cầm long thủ Lục Uyên, ngươi rất tự tin." Đại Hoan Hỉ Bồ Tát nhìn xem bị vây quanh ở trong vòng Lục Uyên, một đôi mắt bị thịt mỡ chen thành một đường, lúc này một híp híp mắt, càng là tiểu nhân cơ hồ liền ánh mắt đều không thấy được. "Nếu là không đem ngươi đáng thương kia lòng tự tin đánh dụng, ngươi sợ là sẽ không đi theo ta. Tới tới tới, thi triển ngươi thủ đoạn mạnh nhất tới giết ta, nếu có thể giết ta, ngươi bản lĩnh lớn, ta nhận. Nếu là giết không được ta, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta đi. Vậy thì, như ngươi mong muốn." Một dài một ngắn, song kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp hướng về Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát đánh tới. Phốc phốc, hai tiếng nhẹ vang lên, tiếp lấy, liền không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau. Đoạt Tình kiếm bị Đại Hoan Hỉ Bồ Tát trên cổ thịt mỡ kẹp lấy, không lúc ních, Lục Uyên đem tinh thần chi thủ lực lượng nâng lên tối cao, cũng không thể chảnh động mảy may. Thượng cổ thần binh Ngư Trường kiếm mặc dù vô cùng sắc bén, so Đoạt Tình kiếm càng hơn một bậc, nhưng đâm vào cổ của nàng sau, lại bị tia thật dày mỡ tầng một mực kẹp lấy, căn bản là không có cách thương tới chỗ yếu hại của nàng. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát thịt mỡ dường như một tầng thiên nhiên áo giáp, Ngư Trường kiếm chiều dài, vậy mà không đột phá nổi nàng mỡ tầng, liền huyết dịch đều lưu không ra. "Hắc hắc, tiểu tử, thủ đoạn của ngươi không tệ, đủ kỳ diệu, đủ thần kỳ, đáng tiếc đối ta vô dụng." Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát cười đến toàn thân thịt mỡ loạn chiến, thanh âm giống như tiếng sấm, "Lão nương cái này một thân thịt, cũng không phải lớn lên công toi." Nói, trực tiếp đem Đoạt Tình kiếm cầm trong tay, nhét vào miệng bên trong răng rắc, vậy mà đem một thanh này danh kiếm trực tiếp cắn nước, sau đó bắt đầu nhai nuốt. "Ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi căn bản cũng không biết mặt ngươi đúng là một tồn tại ra sao. Nữ Bồ Tát, đó là chân chính tiên hạ vô song a. Chôi kiếm này, lấy tự Du Long Sinh, chính là dấu kiếm sơn trang danh kiếm một trong 300 năm trước địch võ tử tất cả. Trong giang hồ danh khí rất lớn, thế nhân mây, chuyên chư ruột cá, võ tử Đoạt Tình, người lấy kiếm tên, kiếm bởi vì người truyền, nhân kiếm chiếu rọi, khí xung đồng lưu." Lục Uyên nhìn xem Đại Hoan Hỉ Bồ Tát huyết buồn đại khẩu ở trong càng lúc càng ngắn kiếm gãy, có chút đau lòng nói rằng, lại như thế bị ở trong miệng của ngươi, thật sự là phung phí của trời. "Đau lòng? Đi theo ta, ta đưa ngươi tốt hơn kiếm." Đại Hoan Hỉ Bồ Tát đem miệng bên trong toái thiết nuốt xuống, vừa cười vừa nói, "Loại vật này, bất quá là mãi rằng chi vật, không đáng chân quý. Ta còn có lựa chọn à, liền binh khí này đều rơi xuống trong tay ngươi, cũng chỉ có thể đi theo ngươi." Lục Uyên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Ta người này tham hoa háo sắc lại sợ chết, đánh lại đánh không lại chạy không được, cũng chỉ có thể đi theo." "Ha ha ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lục Uyên, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi rồi. Đến, tới ta trong ngực đến, để cho ta thật tốt hiếm có hiếm có." Đại Hoan Hỉ Bồ Tát lại là một hồi cười to, trên người thịt mỡ đều từng vòng bắn lên. Ngực hai cái bao vải to càng là run rẩy, hết sức kinh khủng. Xoát, hai đạo nhỏ xíu hàn mang, trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát trên hai mắt, bị hai cái màu xanh dài năm tấc không trôi tiểu kiếm đâm vào, đính tại con mắt phía trên. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là một tiếng biết hai nhức góc gầm thét. Cặp mắt của nàng bị tiểu kiếm đâm trúng, máu tươi theo gương mặt chảy xuôi xuống tới, lộ ra phá lệ dữ tợn. Nàng thân thể cao lớn lay động một cái, nhưng cũng không có ngã xuống, ngược lại càng thêm cuồng bạo cơ hai tay, y đồ bắt lấy Lục Uyên. "Tiểu tử, ngươi dám ám toán ta?" Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát thanh âm như là lôi đình, chấn động đến không khí chung quanh đều đang run rẩy. Nàng thịt mỡ đang tức giận bên trong run rẩy dữ dội, dường như một tòa sắp sụp đổ núi điệp. Cắm ở cổ nàng bên trên Ngư Trường kiếm trong nháy mắt biến mất, tiếp lấy đâm vào sau lưng nàng phía trên. "Phốc thử," trực tiếp đâm vào, cắm thẳng tới trôi. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát một cái lảo đảo, theo trên xe ba gác đánh xuống dưới, như là Thái Sơn áp đỉnh như thế, hướng về Lục Uyên vị trí chỗ ở rơi xuống. Phanh! 2-3 ngàn cân núi thịt trực tiếp đập xuống đất, phát ra to lớn oanh minh, làm sao ngươi biết ta cháo môn chỗ? Là ai bán ta? Đáng tiếc, ngư trường kiếm quá ngắn, đâm không đến lòng ta. Nếu không, thật khả năng một chút chết tại trong tay của ngươi. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát lỗ tai không ngừng run rẩy, chúng đệ tử, bắt lại cho ta hắn, lao đường ta muốn ăn sống hắn. Chương 34, Đại Hoan Hỉ Bồ Tát cái chết, Long Tiếu Vân chi thường. Chương 34, Đại Hoan Hỉ Bồ Tát cái chết, Long Tiếu Vân chi thường. Nhưng mà, những cái kia lớn mập nữ nhân, nhìn thấy Đại Hoan Hỉ Bồ Tát thảm trạng về sau, chẳng những không có nghe nàng, hướng về Lục Uyên mới tới. Ngược lại nguyên một đám chậm rãi lui lại, kéo dài khoảng cách, cấp hai người bọn họ càng sung túc chiến đấu sân bãi. Ngư trưởng kiếm tại sau lưng nàng không ngừng kết cưỡng, không ngừng mở rộng vết thương, không ngừng đem vết thương làm sâu thêm. Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát mong muốn ngăn cản, nhưng là tay của nàng căn bản là bắt không được phía sau. Đoạn kiếm kia giống như rọi trong xương, trốn không thoát, không bỏ rơi được. Hai mắt bị đâm mù, chỗ yếu hại bị không ngừng công kích, các đệ tử tối lui, loại loại tình huống chồng chất lên nhau, trong lòng của nàng cũng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Các ngươi bọn này hôn trướng, ta đối với các ngươi không tốt sao? Quản các ngươi ăn, quản các ngươi uống, còn dạy các ngươi võ công. Các ngươi thế mà liền đối với ta như vậy, các ngươi xứng đáng ta sao? Rất hiển nhiên, người sống cũng không phải là chỉ là vì ăn uống, ngươi cũng cảm thấy ngươi đối bọn hắn không tệ, có thể chính các nàng có lẽ cũng không cho là như vậy. Lục Yên thản nhiên nói, không có người ưa thích đem chính mình sống ở người khác dị dạng ánh mắt ở trong, cũng không có người ưa thích chính mình như heo đồng dạng bộ dáng. Ta bắt lại ngươi. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát trong nháy mắt bật lên, nghe âm thanh phân biệt vị, hướng về Lục Yên vị trí chỗ ở trực tiếp nện xuống. Tường đồng bách sắt, một tầng tròn trịa lồng khí đem chính mình hộ ở trong đó. Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát nện ở hắn lồng khí phía trên, ba thước lồng khí trong nháy mắt xuất hiện vết dạng, tiếp lấy ầm vang nổ tung. Cương đại sức đẩy, chưa thể đem hơn 3000 cân Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát đẩy ra, ngược lại đem chính mình bắn ra ngoài. Ba thước khí tượng, khí kình bắn ngược, đại viên mãn kim cương bất hoại thần công, Lục Yên ngươi đến tụt cùng là ai? Lục Yên đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, nhìn xem ngồi dưới đất Đại Hoan Hỉ Bồ Tát. Chỉ là tương tự mà thôi. Tương tự? Kiệt 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 kiệt. Đây là tương tự sao? Các ngươi thiếu lâm bọn này con lựa chọc đến tụt cùng lại đang làm cái gì âm mưu? Ngươi chết. Lục Yên nói rằng, ta biết, theo ta hai mắt bị đâm mù, phía sau cháo môn bị ngươi phát hiện, ta liền biết ta chết chắc. Chỉ là ta đến bây giờ như cũng nghĩ mãi mà không rõ, là ai hướng ngươi lộ ra tà cháo môn chỗ. Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát trong lòng có 10 phần không hiểu, bên cạnh ta người, cùng ngươi cũng không phải biết, lần này cần không phải lao ấu quy cho ta truyền tin tức nói ngươi một cái có thể đánh 10 cái, ta cũng tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi. Ta cháo môn chỗ càng là bí ẩn ở trong bí ẩn. Ngươi căn bản cũng không hẳn phải biết, nhưng ngươi xác thực biết. Là Du Long Sinh. Là hắn nói cho ta người cháo môn chỗ. Lục Yên nói rằng, lúc này, ngư trường kiếm đã đâm vào tới Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát trái tim ở trong. Du Long Sinh. Du Long Sinh là ai? Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát càng thêm nghi hoặc, hắn lại là làm sao mà biết được ta cháu môn chỗ? Ta đã tiến hắn xuống dưới, tới xuống mặt ngươi có thể cùng hắn nói chuyện, có lẽ đến lúc đó liền rõ ràng. Cũng tốt. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát phía sau huyết dịch chảy mảng lớn, phun ra đem mặt đất xối. Cũng không biết tới xuống mặt, còn có hay không nhiều như vậy mỹ thực. Nếu không phải ta cháu môn bị phá, ngươi chưa hẳn có thể giết ta, thật sự có chút không cam tâm. 1000 vận mệnh điểm, 1000 điểm, ngươi là thật khó giết ta. Cùng nó đối mặt với ngươi, ta tình nguyện đối mặt ba cái Tần Hiếu Nghi. Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát đã chết, các ngươi thấy thế nào? Lục Yên đứng tại Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát bên cạnh thi thể, hướng bốn phía nói rằng: "Kia từng cái nữ đệ tử, nhìn kia giống như núi thi thể một cái, không nói một lời, quay người yên lặng rời đi. Mà kia từng cái lau bôi phấn nam nhân, trong mắt cừu hận lại hoàn toàn ức chế không nổi. Từ dưới đất nắm lên tảng đá liền điên cuồng hướng về kia thi thể nhào tới. Phát tiết trọn vẹn hơn 10 phút về sau, Đại Hoan Hỉ Bồ Tát thi thể cũng biến thành có chút nát nhừ. Mới vết máu khắp người hướng Lục Yên dập đầu cái đầu, có người quay người rời đi, có người cầm kia nhuốm máu tảng đá trực tiếp nện ở sọ não của mình phía trên. Bởi vì tham sống sợ chết, thành quái vật này trai lơ, bôi nhọ tổ tiên, bôi nhọ tổ tông, còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian, hiện tại quái vật này chết, thế gian này cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Phanh 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 phanh. 10 người đi 5 cái, tự sát 5 cái, một nửa đối một nửa. Lục Yên đem ngư trường kiếm lau sạch sẽ, thu nhập vỏ kiếm ở trong, lại đem hai thanh không trôi hai đầu bén nhọn như thoi đưa màu xanh tiểu kiếm, dán cánh tay nấp kỹ. Kế tiếp, nên đi chỗ nào đâu? Lục Yên ngẩng đầu nhìn sát trời, trời chiều đã hoàn toàn rơi xuống, chân trời chỉ còn lại cuối cùng một vệt dư huy. Hắn sờ lên trên lưng ngư trường kiếm, "Lão Úy, sự tình của ngươi thật sự là nhiều lắm. Không giết ngươi, đều có lỗi với ngươi bán ta nhiều lần như vậy hành tung. Bách Hiểu Sinh, ngươi là thiên hạ đệ nhất trí giả, hiện tại ngươi nói nên làm cái gì?" Long Khiếu Vân nhìn lên trước mặt cái này cái dáng người gầy gò lão giả hỏi. Ngũ Độc đồng tử bị hắn giết, Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát cũng bị hắn giết, xuất sinh kia võ công, có thể nói là thiên hạ đỉnh cao nhất, coi như hắn là thiên hạ đỉnh cao nhất, cũng không phải là không thể trị. Bách Hiểu Sinh luốt luốt chòm râu của mình, vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Thượng quan Kim Hồng tăng thêm kinh vô mệnh, chưa hẳn liền sẽ kém hắn, hơn nữa, hắn chưa hẳn liền có thể trốn được tiểu lý thám hoa phi đao. Ba thước khí tượng, Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát chính miệng xác định, đại viên mãn cấp độ kim cương bất hoại thần công. Long Khiếu Vân trầm mặt nói rằng, liền xem như huynh đệ của ta phi đao, cũng không phá nổi kia ba thước khí tượng, hơn nữa hắn đối huynh đệ của ta có ân cứu mạng, hắn phi đao tuyệt đối sẽ không dùng tại sinh tử bạn tri kỷ trên thân. Ta biết. Bách Hiểu Sinh lần nữa gật đầu nói, hơn nữa, hắn ngay tại hướng về bên này nhì trở về. Chắc hẳn đối với Ngũ Độc đồng tử cùng Đại Hoan Hỉ nữ Bồ Tát tìm tới hắn tung tích, cảm thấy phiền chán. Lão Quy lần này là chết chắc, hắn đám kia quy tô tử cũng không nguyện ý có một kẻ địch như vậy trên giang hồ, sẽ để cho hắn làm ra chính xác lựa chọn. Nếu như lão Ô Quy bán ngươi, cho hắn biết là ngươi ở phía sau khoé gió nổi mưa, hắn nhất định sẽ giết ngươi, liền xem như tiểu Lý Thám Hoa mặt mũi cũng ngăn không được. Trừ phi tiểu Lý Thám Hoa trùng hợp xuất hiện, ngăn khuất ngươi phía trước, mới có lớn như vậy mặt mũi. Bách Hiểu Sinh, ngươi đây là ý gì? Long Khiếu Vân chân mày nhíu càng chặt. Ý của ta là, ngươi có sinh lộ có thể nói. Phúc. Một đạo vết máu xuất hiện tại Long Khiếu Vân trên cổ. Nhưng ta không thể để cho ngươi còn sống, không chỉ là ngươi, thê tử ngươi, con của ngươi cũng không thể còn sống. Chỉ có bọn hắn toàn bộ chết tại Lục Nguyên trên tay, tiểu Lý thần đao mới có thể đối vị này bạn tri kỷ ra tay. Bách Hiểu Sinh chậm rãi nói rằng, chỉ có ngươi cái này kết nghĩa đại ca tính mệnh tăng thêm Lâm Thi Âm tính mệnh, lại thêm Long Tiểu Vân tính mệnh, khả năng triệt tiêu hắn cùng Lục Nguyên tình nghĩa, mới có thể để cho Lý Tầm Hoan đối với hắn xuất đao. Long Khiếu Vân trừng lớn hai mắt, Bách Hiểu Sinh, không cho phép tổn thương Thơ Âm, ta làm vị đều sẽ không bỏ qua ngươi. Huynh đệ của ta, sẽ không. Vương tha ngươi. Bách Hiểu Sinh lắc đầu, trực tiếp quay người rời đi. Đem hiện trường bố trí tốt, người chứng kiến cũng đều an bài tốt, đưa bọn hắn một nhà đoàn đoàn viên viên. Chỉ chốc lát sau, một cái cùng Lục Nguyên dáng dấp có 9 phần tương tự người đi tới, trong tay xách theo một bộ tiểu hài nhi thi thể. Xảy ra vấn đề, Lâm Thi Âm bị Tôn Đả Tử cứu đi, ta cũng không nghĩ tới, tên kia lại là Tôn Đả Tử. Bất quá, hắn nhìn thấy chính là ta hiện tại dịch dung sau bộ dáng, chỉ là võ công bên trên thoáng có chút hứa sai lầm. Ta dùng thiên tầm kia mô phỏng Lục Nguyên cầm long thủ, uy lực chênh lệch rất nhiều, bất quá ta chỉ cùng hắn giao thủ một chiêu. Tôn Đả Tử đại khái sẽ tưởng rằng cầm long thủ Lục Nguyên hạ thủ. Tôn Đả Tử, thứ này 10 năm chưa từng lộ diện, làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn là thiên cơ tử trai của ông lão, giết hắn, rất có thể lại sẽ dẫn ra Tôn Thiên Cơ, nhưng nếu không giết hắn, đây chính là một cái kẽ hở khổng lồ. Võ công của hắn không kém, một tay đại lực ưng trảo công cực kỳ lợi hại, chính diện muốn giết hắn rất khó vậy chỉ dùng độc. Ta đã biết. Đối xử mọi người đều sau khi đi, Bách Hiểu Sinh trên mặt toát ra nụ cười, trốn tốt, trốn tốt, trốn bồi bạn. Chương 35, là Ô Quy đầu đường bồi tội tự sát, chúng hào kiệt dành trước nhập thế. Chương 35, là Ô Quy đầu đường bồi tội tự sát, chúng hào kiệt dành trước nhập thế. Lục Yên tiến vào thành trì, tới quán rượu bên này lấy ngựa xích hố, chỉ thấy một đội người tự mình hướng về bên này đi đến. Cầm đầu là người lùn lão nhân, nhìn 50 nhiều tuổi khoảng chừng, trên mặt đã có không ít nếp nhăn. Lục Yên ngồi trên lưng ngựa, không có đánh ngựa mà đi, là lặng lặng đình chỉ tại nguyên chỗ. Lão nhân kia mang theo đằng sau hơn 10 người, đi vào trước mặt ba trượng khoảng cách, cung kính hướng về phía trước túi đầu. Long thần miếu Lao Ô Quy, bái kiến cầm long thủ, Lục Yên lục đại hiệp. Thì ra ngươi chính là Lao Ô Quy, đang muốn đi tìm ngươi, nhưng ngươi chính mình đưa tới cửa nhi tới. Lục Yên lập tức liền cười. Ngươi thật là cho ta trêu chọc không ít phiền toái. Lục đại hiệp, Lao Ô Quy tự biết đắc tội ngài, nửa năm qua này bán không ít ngài tung tích. Lao Ô Quy phủ tay. Đằng sau lập tức có người tuổi trẻ ôm tới một cái dương. Đem mở dương ra, là một chút bạc cùng một chút ngân phiếu. Nửa năm qua này bán ngài tình báo tổng cộng kế 17 lần, đến bạc dòng ngân 1,3562. Cái dương này bên trong là bạc vụn 100 lượng, ngân phiếu 3,200, hướng Lục đại hiệp bồi tội. Lao Ô Quy cung kính nói. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lục Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên không đủ. Lao Ô Quy giống nhau nói rằng, tiếp lấy lại phủ tay. Tuổi nhỏ nhất nam tử tiến lên, mở ra một cái dương nhỏ, trong dương là ba thanh kiếm. Nhìn xem ba thanh kiếm, Lão Ô Quy sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nhưng hắn không do dự, đưa tay theo trong dương lấy ra một thanh sắc bén đoản đao. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia quyết tuyệt, chậm rãi nói rằng: "Lục đại hiệp, Lão Ô Quy tự biết nghiệp chướng nặng nề, hôm nay nguyện lấy ba đao sáu động chi hình hướng ngài tạ tội, chỉ cầu ngài buông tha ta những cái kia rủa tử cháu con rủa." Lời còn chưa dứt, Lão Ô Quy đột nhiên đem đao thứ nhất cắm vào mình trái đùi, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ ống quần của hắn. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng như cũng đứng yên lập, cắn răng nhịn được đau đớn. Tiếp lấy, hắn rút đao ra, không chút do dự đem đao thứ hai cắm vào phải đùi, máu tươi lần nữa phun ra ngoài. Bọn hắn không biết võ công, tại chợ búa ở giữa kiếm miếng cơm ăn, từ nay về sau Long Thần Miếu cũng sẽ không lại bán ngài tình báo. Lão hủ chỉ cầu Lục đại hiệp cho phía dưới những người đáng thương này một con đường sống. Có thể, ta có thể buông tha bọn hắn. Bất quá ngươi muốn nói cho ta biết đến tột cùng là ai một mực tại nhằm vào ta. Lục Yên hỏi, ta biết mấy người, nhưng biết đến cũng không được đầy đủ, hy vọng ngươi có thể cho ta bù đắp một chút. Lão Ô Quy sắc mặt tái nhợt lắc đầu, Lục đại hiệp, không phải ta không muốn nói, mà là ta không thể nói, một khi nói, Long Thần Miếu rùa tử cháu con rùa không có một cái nào lại có đường sống. Lục đại hiệp bằng lòng bỏ qua cho Lão Ô Quy những này rùa tử cháu con rùa, Lão Ô Quy vô cùng cảm kích. Lục đại hiệp nghi vấn trong lòng, Lão Ô Quy biết lại không thể trả lời. Là rùa đen thật xin lỗi đại hiệp tân huệ. Lão Ô Quy hướng ngài bồi tội. Nói xong, Lão Ô Quy hít sâu một hơi, hai tay nắm ở chôi đao, nhắm ngay ngực của mình. Lục Yên rối ra một cái tinh thần chi thủ, lặng yên không tiếng động nắm chặt kia thanh đoạn đao phía trên. Cùng kia Lão Ô Quy đồng thời dùng sức, đột nhiên đem đao thứ ba đâm vào trái tim của hắn. Long Thần Miếu về sau liền có đồ con rùa chấp trưởng, liên quan tới Lục đại hiệp tình báo. Không thể tra, không thể hỏi, không thể nói. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt một chút, lập tức chậm rãi ngã xuống, máu tươi từ lồng ngực của hắn tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. 300 vận mệnh điểm trên giang hồ lớn nhất tình báo con buồn một trong. Hắn cho vận mệnh điểm vậy mà so Du Long Sinh còn nhiều hơn ra 100 đến. Trung quanh các đệ tử nhao nhao quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng. Có người hô to, "Sư phụ, sư phụ." Lục Yên lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Hắn chậm rãi xuống ngựa, đi đến Lao Ô Quy bên cạnh thi thể, túi đầu nhìn thoáng qua, từ tốn nói, cái này Lao Ô Quy, cũng là kẻ hung hãn. Đã ngươi đã lấy cái chết tạ tội, ta liền không truy cứu nữa ngươi những cái kia rùa tử cháu con rùa. Nói xong, hắn quay người trở mình lên ngựa, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ đệ tử bỗng nhiên đứng lên, la lớn, Lục đại hiệp, xin ngài dừng bước. Lục Uyên tìm chặt ngựa cương, quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, còn có chuyện gì? Kia đệ tử trẻ tuổi cắn răng, nói rằng, Lục đại hiệp, sư phụ mặc dù bán ngài tung tích, nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta đắc tội không nổi người kia. Một mực muốn tìm ngài phiền toái, buộc chúng ta bán ngài tung tích, chính là Hưng Vân Trang Long tứ gia. Long Kiều Vân, ngươi là vị nào? Xương hô như thế nào? Tại hạ rùa Nguyên Hóa, là sư phụ thủ hạ nhị đệ tử, bình thường hỗ trợ thu nạp một chút các nơi chuyển đến tình báo. Lục đại hiệp nếu là có gì cần, tại hạ nguyện ra sức châu ngựa. Ngươi rất thông minh. Vậy có thể hay không nói cho ta ngoại trừ Long Kiều Vân bên ngoài, còn có ai muốn giết ta? Lục Yên cười lại hỏi. Ách, Lục đại hiệp, muốn giết ngài thực sự nhiều lắm. Hưng Vân Trang trước trận chiến kia, chết tại ngài trong tay quá nhiều giang hồ hảo kiệt. Thiếu Lâm, Vũ Dương, Cô Luân, Không Đậu, Thanh Thành, Điểm Thương. Bất luận là các đại môn phái, vẫn là các nơi thế gia, từng cái đều muốn diệt trừ ngài cho thông khoái. Chẳng lẽ ta đã lăn lộn tới thế gian đều là địch tình trạng? Lục Uyên hiện ra nụ cười trên mặt lập tức biến có chút xấu hổ. Còn lại những cái kia Long Thần Miếu đệ tử ánh mắt nhìn hắn cũng có một ít dị dạng. Chính ngươi lẫn vào là bộ dáng gì, chính ngươi không rõ ràng sao? Nếu không phải thực lực ngươi thật sự là quá mạnh, liền cách làm của ngươi, chết sớm mấy chục trở về. Ngân Kích Ôn Hầu Lữ Phụ Tiên, Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương, Thiên Nam Đệ Nhất Kiếm Khách Tạ Thiên Linh, đều muốn giết ngươi, cũng đều tại ngươi tìm kiếm tung tích. Cái này là vì sao ta cũng không nhớ rõ ta trêu chọc qua bọn hắn. Lục Yên có chút kinh ngạc. Tạ Thiên Linh đệ tử bị ngươi giết, Ngân Kích Ôn Hầu Lữ Phượng Tiên đường đệ cũng bị ngươi giết. Giết đến quá nhiều người, cũng chưa hề hỏi qua danh tự, không nhớ rõ. Hai người bọn họ tìm ta cũng coi như có lý do, có thể kia Quách Tung Dương tìm ta tính là gì? Hiện tại thế nhân đều đang đồn ngài võ công, tại binh khí phổ bên trên có lẽ có thể xếp số 1. Cho dù là Long Phượng Song Hoàn, Thượng Quan Kim Hồng cũng muốn nhượng bộ lui binh. Xếp hạng thiên hạ thứ tư Thiết Kiếm Quách Tùng Dương, đối với cái này dường như có khác biệt ý nghĩ, muốn khiêu chiến một chút Lục đại hiệp, đồng dạng là dùng kiếm cao thủ. Muốn nhìn một chút ngài thiên ngoại bay thần kiếm, so với hắn Tung Dương Thiết Kiếm, có thể cao ra bao nhiêu. Ngươi biết không ít, ta thật cao hứng, về sau có tương tự tin tức, có thể bán cho ta xuất tiền. Lục Yên đem kia trong dương ngân phiếu lấy đi, đem 120 thỏi bạc lưu lại. Số tiền này coi như là ta mua tình báo phí dụ. Dũa Nguyên Hóa, rất không tệ, ta xem trọng ngươi. Nói xong, trở lại lên ngựa, cưỡi xích thú, bước nhanh mà rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của hắn biến mất, Dũa Nguyên Hóa hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Nhanh, thu nạp một chút sư phụ thi thể, chúng ta nắm chặt đi, nơi này đã biến thành một cái xoáy nước lớn, không thể ở nữa. Còn lại đệ tử cũng liền đội vàng đứng lên, hết sức nhanh chóng thu nạp lao ô quy thi thể. Tam chuyển lưỡng chuyển cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Chương 36, thế gian hảo kiệt, nên như vậy dạng. Chương 36, thế gian hảo kiệt, nên như vậy dạng. Trên giang hồ, lời đồn như là dã hỏa giống như cấp tốc lan tràn. Hưng Vân Trang Long Khiếu Vân một nhà bị cầm Long Thủ Lục Uyên diệt môn tin tức, như là một quả bom nặng ký, chấn động toàn bộ giang hồ. Long Khiếu Vân không đáng sợ, huynh đệ của hắn Lý Tầm Hoan mới thật sự là đáng sợ. Long Khiếu Vân có chết hay không đại gia cũng sẽ không để ý, dù sao hắn xác nhận Lý Tầm Hoan là Mai Hoa Đạo, tại Hưng Vân Trang mở anh hùng đại hội sự tình đã tiêu hao quá nhiều tình điểm. Đại gia chú ý là Lâm Thi Âm cùng Long Tiểu Vân cái chết, đây chính là hắn thanh mai trúc mã vị hôn thê, cùng bị hôn thê hại tử. Càng có ý tứ chính là giết người Lục Uyên, cùng kia tiểu Lý Thần Đao đồng dạng là sinh tử chi giao. Một bên là tình nhân cũ, một bên là mới huynh đệ, trong giang hồ có quá nhiều người muốn nhìn một chút, được người xưng làm trọng tình trọng nghĩa tiểu Lý Thám Hoa Lý Tầm Hoan, biết làm lựa chọn như thế nào. Loại này vợ kịch, vẹn vẹn suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích, huống chi nếu là có thể tận mắt xem xét, vậy thì thật không uổng công đời này. Tên khốn kiếp nào làm chuyện tốt? Long Kiều Vân, Long Tiểu Vân, đây chính là hai cái phần diễn nhi rất nhiều phối hợp diễn, giá trị không ít vận mệnh một chút, cái nào xúc sinh đoạt vận mệnh của ta điểm, còn hướng trên người của ta dội nước bẩn. Lục Yên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Kia hai buồn nôn giá hỏa có chết hay không hắn xưa nay không để ý, hắn chú ý là còn có người đoạt tại trước mặt hắn làm thịt đôi phụ tử kia. Cái này liền có một chút quá mức, đoạt thức ăn trước miệng của đây là. Lấy danh nghĩa của ta giết Lâm Thi Âm, đây là muốn bức Lý Tầm Hoan tìm ta báo thủ, không biết là vị kia đại thông minh làm việc này. Lục Yên rời đi Bảo Định phủ còn không bao lâu, liền đã nghe được lưu truyền sôi sùng sục những tin tức này. Nhưng hắn lập tức dừng lại đi về phía nam đi bước chân, một lần nữa quay đầu, hướng về Bảo Định phủ mà đến. Quay đầu đi còn không có một cái nào giờ, liền cùng một cái toàn thân áo trắng, cưỡi bạch mã lao vụt mà đến nam tử gặp nhau. Song phương giao thoa mà qua, Lục Yên nhịn không được khen một câu, cái này là người phương nào, thật hùng hồn khí phách. Cái này nhân thân cao 8 thước có thừa, tướng mạo anh tuấn, cưỡi tại bạch mã phía trên, có loại công tử thế vô song cảm giác. Ô, dừng bước. Ân. Lục Yên tìm ngựa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người kia quay đầu ngựa lại, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Là thiên ngoại bay thần kiếm, Cầm Long Thủ Lục Yên. Không tệ. Các hạ là ai? Nhìn ngươi thân thể này khí độ, không phải vô danh hạng người. Lục Yên cười hỏi, thế gian này ta gặp chi không ít người, nhưng phong thái khí độ vượt qua ngươi, tuyệt không qua hai ngón tay số lượng. Quá khen. Xông tại hạ Lữ Phượng Tiên. Thiên hạ thứ 5, Ngân Kích Ôn Hầu Lữ Phượng Tiên, khí độ quả nhiên bất phàm. Lục Yên khen, ngươi chuyên là vì tìm ta mà đến. Không tệ. Tự Bảo Định phủ truy ở đây, nguyên lai tưởng rằng ngươi là không muốn cùng tiểu Lý Thám Hoa đao kiếm tương hướng, mới một đường đi về phía nam. Không nghĩ tới ngươi thế mà nửa đường quay đầu. Lữ Phượng Tiên lông mày hơi có một chút điểm nhăn lại. Cái này khiến ta có chút nhìn không rõ, cái này là vì sao? Bởi vì ta mới vừa mới biết, hóa ra là ta giết Long Khiếu Vân một nhà. Lữ Phượng Tiên lông mày trong nháy mắt liền giãn ra, thì ra là thế, có hạng giá áo túi cơm muốn mượn tiểu lý thám hoa phi đao giết ngươi. Ngươi tìm ta lại là vì sao? Lục Yên hỏi. 10 năm trước, thiên hạ đệ nhất trí giả Bách Hiểu Sinh xếp hạng binh khí phổ, đem ta liệt vào thứ 5, Bách Hiểu Sinh nhìn người, chưa hề bỏ lỡ, ta khi đó liền biết, dùng kích, thiên hạ thứ 5 cũng đã là cực hạn của ta. Muốn trở nên càng mạnh, cần phải đi ra đường khác. Lữ Phượng Tiên nói nghiêm túc, binh khí đều là ngoại vật, ta hao tốn thời gian 10 năm, đem 32 ngón tay biến thành thế gian đáng sợ nhất binh khí. Bây giờ thế nhân đều nói ngươi mới thật sự là thiên hạ đệ nhất, ta muốn thử xem, kiếm của ngươi có thể hay không phá vỡ tay của ta. Lữ Phượng Tiên tay phải, ba cây ngón tay màu bạc chiếu sáng rạng rỡ. Lục Yên mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, đã Lữ Minh có này nhã hứng, Lục Mộ có thể nào không phục bồi. Mời. Hắn vừa dứt lời, Lữ Phượng Tiên thân ảnh đã theo bạch mã phía trên bay lên, hướng về Lục Yên cực tốc tới gần. Kia ba cây ngón tay màu bạc như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén chỉ hướng Lục Yên cổ họng, tốc độ nhanh đến làm cho người khó mà phản ứng. Lục Yên thân hình có hơi hơi bên cạnh, ngư trường kiếm kiếm quang lóe lên, đã như cùng một cái linh xà giống như đón lấy Lữ Phượng Tiên ngón tay. Đốt. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, ngư trường kiếm cùng Lữ Phượng Tiên ngón tay chạm vào nhau, vậy mà bắn ra hỏa hoa. Vậy mà như là cá bơi đồng dạng, bị hai ngón kẹp lấy. Tinh thần chi thủ không ngừng dùng sức lắc lư, lại như cũng không thể đem đoạt lại. Lữ Phượng Tiên sau khi rơi xuống đất sắc mặt có chút khó coi, thế nhân đều biết, Lục Yên có một dài một ngắn hai thanh kiếm, trưởng giả là đoạt tình kiếm, ngắn người là ngư trường kiếm, song kiếm thể xuất, uy lực thiên hạ vô song. Ngươi là xem thường ta, thế mà chỉ dùng ruột cá. Đoạt tình kiếm bị Đại Hoan Hỷ Bồ Tát cho nhai nát ăn. Ta cũng đành chịu, đã Lữ Minh muốn thử một chút, vậy thì nhìn xem ta chân chính song kiếm thể xuất. Lục Yên dứt lời, hai thanh không trôi tiểu kiếm trong nháy mắt theo trong tay áo bay ra. Cái này tiểu kiếm chỉ có dài 5 tấc ngắn, hai đầu bén nhọn, một vòng tất cả đều là phong mang, không có chút nào có thể cầm nắm chỗ. Kiếm nhỏ như cá, chất nhẹ mà tốc độ cực nhanh. Hảo kiếm, đây mới là ngươi bản lĩnh thật sự. Lữ Phượng Tiên khen, lập tức đem kẹp lấy ngư trường kiếm quăng ra, ngón tay không ngừng trên dưới ngăn cản. Cùng kia hai thanh màu xanh tiểu kiếm không ngừng va chạm. Song kiếm bay tán loạn, kiếm quang như là nước chảy liên miên bất tuyệt, Lữ Phượng Tiên thân ảnh tại trên quan đạo di chuyển nhanh chóng, kiếm quang cùng ngân chỉ giao thoa, phát ra trận trận kim loại tiếng va chạm. Thiên ngoại bay thần kiếm, kiếm pháp của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Lữ Phượng Tiên một bên công kích, một bên tán thán nói: "Nếu là ta hai tay đều đã rèn luyện, có lẽ còn có thể ngăn cản, chỉ dựa vào một tay, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nay đôi tiểu kiếm, so đoạt tình cùng ruột cá khó đối phó hơn, nên xưng hô như thế nào?" Lữ Minh ngón tay cũng là thế gian hiếm thấy, Lục Mỗ bội phục. Lục Yên đáp lại nói: "Trước đó, song kiếm này chưa từng cùng một chỗ dùng qua, chỉ vì không có ai đáng giá ta như vậy độc thủ." Hướng Du Bắc Việt mộ thương lô, trong tay áo thanh xả rũ khí thô. Như là tên, liền gọi là hai tay áo thanh xả a. Hai tay áo thanh xả, tốt một cái hai tay áo thanh xả. Lục Minh, mời toàn lực ứng phó, ban thưởng ta bại một lần, chớ có để cho ta đến không một trận. Có thể tiếp xúc đến như vậy thần kỳ kiếm thuật, dù chết không tiếc. Vậy thì như ngươi mong muốn. Lục Yên gật gật đầu, song kiếm tốc độ đột nhiên chợt tăng ba thành. Hiu 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 tiếng xe gió, bên hai không dứt. Lữ Phượng Tiên ngón tay như là ngân long giống như bay múa, không ngừng cùng giao thoa mà qua tiểu kiếm đụng vào nhau. Nhưng mà thời gian càng về sau, hắn càng cảm thấy lực bất tòng tâm, loại kia không có gì sánh kịp lực áp bách cùng tốc độ, hắn căn bản làm không đến bất luận cái gì hữu hiệu chống cự. Ba lần, hắn đã tha ta ba lần tính mệnh. Rõ ràng lộ ra ba lần sơ hở, đối phương nhưng không có đem hắn đánh giết. Nhưng trong lòng của hắn kiêu ngạo, hắn không thể nào tiếp thu được loại này bố thí. Lục Yên, tiếp ta một chiêu này. Lữ Phượng Tiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ba cây ngón tay màu bạc đột nhiên khép lại, hình thành một đạo ngân sắc quang mang, thoát thể mà ra, đâm thẳng Lục Yên trái tim. Tường đồng bách sát. Lục Yên khẽ quát một tiếng, một tầng vô hình lồng khí trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó, song kiếm liên tiếp không ngừng đâm ra, kiếm quang tựa như tia chớp tại không làm bất kỳ phòng ngự Lữ Phượng Tiên trên thân đâm qua. Một đạo ngân mang tới gần về sau chia ra làm ba, hai đạo bắn về phía Lục Yên hai vai huyệt kiên tỉnh, một đạo bắn về phía bụng của hắn. Oeng, ầm ầm, ba tiếng va chạm gần như đồng thời vang lên. Ba cây ngón tay màu bạc bị ba thước khí tường một mực khóa giữa không trung. Ngươi cần gì phải thủ hạ lưu tình? Ba đạo ngân mang hợp nhất, có lẽ có thể có cơ hội đột phá ta ba thước khí tường, phân tán ra đến, đối ta liền không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lục Yên nhẹ nhàng cảm khái nói rằng, ngươi tha ta ba lần không chết, một chiêu này ta nếu là dùng để lấy tính mạng ngươi, ta Lữ Phượng Tiên vẫn xứng đứng ở chỗ này sao? Lữ Phượng Tiên ngẩng đầu, ngực cùng trên tay nhỏ xuống huyết dịch, kia không ảnh hưởng chút nào hắn khí độ. Thế nhân đều nói ngươi Lục Yên rượu, khó khăn nhất uống, không biết rõ ta có không có tư cách uống một ngụm. Có. Lục Yên theo trên yên ngựa xuất ra một cái vỏ rượu, đẩy ra phong đóng, ngựa đầu được một hớp, sau đó đem rượu đàn thường thường đưa qua, mời. Lữ Phượng Tiên một tay nắm lấy vỏ rượu, ngựa đầu miệng lớn uống thả cửa, ngực huyết dịch như nước suối hướng ra phía ngoài phun ra. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Kiến thức dạng này kiếm, uống dạng này rượu, đời này là đủ. Ha 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 ha. Duy nhất có thể tiếc, chính là từ đầu đến cuối chưa có thể để ngươi xuống ngựa, chính là tất sinh chi tiếc cũng. Trong tiếng cười, ngồi dưới đất, hợp mắt mà qua. Lục Yên tung người xuống ngựa, đối với ngã ngồi trên mặt đất cùng Phụng Tiên nhẹ nhàng thi lễ, đem rượu còn dư lại nước uống một hơi cạn sạch. Cùng Tiễn Lưu Minh, lên đường bình an. Chương 37, Tung Dương kiếm sát, thiếu một cái mạng hứa hẹn. Chương 37, Tung Dương kiếm sát, thiếu một cái mạng hứa hẹn. Lục Yên tại Lữ Phượng Tiên phần tiền ngồi xuống, trong tay cầm một vỏ rượu, rượu mùi thơm khắp nơi. "Lữ huynh, ngươi người bạn này mới quen liền xa nhau, thật đúng là làm cho người phiền muộn a." Hắn ngửa đầu được một hớp, rượu dịch theo khóe miệng chảy xuống, nhỏ xuống tại phần tiền đất vàng bên trên. Vừa bao nghề, nắm ngân kích tung hoành thiên hạ, bị Bách Hiểu Sinh xếp hạng thiên hạ thứ 5. Người khác lấy làm vinh hạnh, mà ngươi cho rằng hổ thẹn. Tự bị thần binh, trung luyện tuyệt học, hào tình văn trượng, hôm nay kính ngươi một chén." Lục Yên thấp giọng nói rằng, đem rượu đàn nhẹ nhẹ đặt ở phần tiền. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, thanh âm trầm ổn hữu lực, dường như mỗi một bước đều đạp ở lòng người bên trên. Lục Yên ngẩng đầu, chỉ thấy một gã thân mặc áo bào xám nam tử trung niên cưỡi ngựa mà đến, bên hông treo một thanh cổ phát rộng lớn thiết kiếm. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy người này, trong lòng liền rất tự nhiên nổi lên tên của hắn. Thiên hạ thứ 4, Tung Dương thiết kiếm, Quách Tung Dương. Lục Yên thấp giọng đọc lên cái tên này. Quách Tung Dương tung người xuống ngựa, đi đến phần tiền, nhìn thoáng qua phần tiền vỏ rượu, thản nhiên nói, "Ta đến trộm, bỏ qua một trận đặc sắc chiến đấu." Lục Yên mỉm cười, đứng dậy, cũng không tính ra trễ, chỉ có thể nói là vừa vặn. Quách Tung Dương nhìn xem Lữ Phượng Tiên gỗ bi văn, lạnh hừ một tiếng, đích thật là vừa vặn. Ngân kích ôn hầu Lữ Phượng Tiên, thế chi hào kiệt, 10 năm trước Bách Hiểu Sinh bình hắn là thứ 5, liền xem như ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Lục Yên lơ đễnh, đưa tay theo trên yên ngựa lại lấy ra một vỏ rượu, đẩy ra phong đóng, đưa cho Quách Tung Dương, "Quách huynh, đã tới, không bằng uống một chén." Vẹn vẹn lấy kiếm thuật mà nói, Quách huynh làm là thiên hạ đệ nhất. Đó là bởi vì thiên hạ trước 3 toàn bộ đều không cần kiếm. Quách Tung Dương tiếp nhận vỏ rượu, ngửa đầu được một hớp, rượu dịch theo hắn sợi râu chảy xuống, lộ ra hào khí bừng mây. Hắn buông xuống vỏ rượu, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Lục Uyên, "Lục Uyên, ta hôm nay đến, không phải là vì uống rượu." Lục Uyên cười cười, "Ta biết." Quách Tung Dương gật đầu, "Thế nhân đều nói ngươi Lục Uyên thần kiếm thiên hạ vô song, hiện tại liền Lữ Phượng Tiên đều thua dưới tay ngươi. Nhưng lấy kiếm bàn luận, thắng không được ta, liền không coi là thiên hạ vô song." Lục Uyên gật gật đầu, "Xác thực như thế, Quách huynh kiếm pháp đương thời thứ nhất, nếu là không thắng được Quách huynh, xác thực không cứ gọi được thần kiếm hai chữ. Có thể ta cũng không biết kiếm pháp, thủ đoạn này mặc dù thần kỳ, cùng kiếm pháp lại không có bất cứ quan hệ nào." Ngư trưởng kiếm tung bay ở Lục Uyên phía trước, hắn bấm tay nhẹ nhàng gậy một cái, một tiếng thanh thúy vang lên. "Đây không phải kiếm pháp, đây là thuật pháp. Bất luận là kiếm pháp vẫn là thuật pháp, đã có may mắn gặp phải, liền phải thật tốt kiến thức một phen." Quách Tung Dương không có chút nào do dự, "Hôm nay nếu có thể đánh với ngươi một trận, chết cũng không tiếc." Lục Uyên trầm mặt một lát, rốt cục gật đầu, "Tốt, đã Quách huynh khăng khăng như thế, Lục Mỗ liền cùng ngươi một trận chiến." Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Quách Tung Dương chậm rãi rút ra bên hông thiết kiếm, thân kiếm cổ phát nặng nề, mũi kiếm lại lóe ra hàn quang. Hắn một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Lục Uyên, trầm giọng nói, "Mời." Lục Uyên mỉm cười, hai tay háo lắc một cái, hai thanh màu xanh tiểu kiếm như là linh xà giống như bay ra, lơ lửng ở bên người hắn. Hắn thản nhiên nói, "Quách huynh, mời." Quách Tung Dương hét lớn một tiếng, thân hình như là mãnh hổ giống như nhào về phía Lục Uyên, Tung Dương thiết kiếm mang theo nặng nề phong thanh, thẳng bổ xuống. Lục Uyên chỉ về phía trước, song kiếm như là du long giống như nên tiếp, kiếm quang thời gian lập lòe, đã giao thủ hơn 10 chiêu. Quách Tung Dương kiếm pháp nặng nề trầm ổn, mỗi một kiếm đều mang ngàn quân lực, mà Lục Uyên song kiếm thì linh động phiêu dật, như rắn như sương, không lỗ mà không vào, công kích tốc độ cực nhanh, liên miên bất tuyệt, có thể theo các cái góc độ không ngừng đâm ra. Quách Tung Dương loại này nặng nề kiếm pháp, đối mặt loại này nhẹ nhàng xảo diệu công kích cũng không có bao nhiêu ưu thế. Nếu không phải là mỗi lần va chạm đều lấy đại lực đem tiểu kiếm đánh bay, chính mình tận lực bảo trì đối mặt một thanh kiếm trạng thái. Cái này mấy chục chiêu hạ đến hắn liền đã thua. Hảo kiếm pháp, tốt một cái thiên ngoại bay thần kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Quách Tung Dương khen, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn đột nhiên biến chiêu, trên tay thiết kiếm như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, huy sái ra tầng tầng kiếm ảnh, đem không ngừng tích tới tiểu kiếm không ngừng đánh bay. Thân hình cũng không ngừng hướng về Lục Uyên vị trí chỗ ở tới gần, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Lục Uyên vẻ mặt không thay đổi, song kiếm như là hai cái thanh xà giống như trên không trung bay múa, kiếm quang thời gian lập lòe, tốc độ lại tăng một chút. Hắn thản nhiên nói, "Quách huynh, kiếm pháp của ngươi tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy cả ta. Dừng ở đây, như thế nào? Thế gian này ô chọc hạ người đông đảo, giết chi không hết. Dưới kiếm của ta, không muốn nhiễm hảo kiệt chi huyết." Quách Tung Dương cười to, "Lục Uyên, ngươi quả nhiên lợi hại gấp. Có thể được ngươi một tiếng hảo kiệt, uống ngươi nửa vò liệt hữu, không hưởng công ta chạy chuyến này. Nhưng ta hôm nay đã tới, liền sẽ không dễ dàng nhận thua. Kiếm ra thì không hối hận." Quách Tung Dương hét lớn một tiếng, kiếm quang như là mặt trời chói chang lóa mắt, đâm thẳng Lục Uyên. Tường đồng bách sắt, ba thước khí tường trong nháy mắt đem Lục Uyên bao phủ, kia thiết kiếm đánh vào khí này trên tường. Oeng! Hai cổ lực lượng cường đại trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Lục Uyên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể không tự chủ được lung lay nhoáng một cái, mà Quách Tung Dương thì bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp quằn xuống đất. Hai thanh tiểu kiếm đâm vào cổ của hắn hai bên, găm trên mặt đất. Quách Tung Dương ngồi xuống, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong mắt của hắn lại lóe ra vẻ hưng phấn. Ba thước khí tượng, kim cương bất hoại. Lục Uyên, ngươi quả nhiên lợi hại. Ta bị bại tâm phục khẩu phục. Lục Uyên thu hồi song kiếm, đi đến Quách Tung Dương trước mặt, đưa tay đem hắn đỡ dậy. Quách huynh, chỉ là luận bàn mà thôi, lại không phải sinh tử tương quyết, làm gì liều mạng như vậy? Ta thiếu ngươi một cái mạng. Quách Tung Dương nói nghiêm túc, Thương Vân Trang thảm án, là ngươi làm sao? Không phải. Lục Uyên lắc đầu. Không phải ngươi, đó chính là hắn. Quách Tung Dương gật gật đầu, ta thiếu ngươi một cái mạng, liền phải trả cái này một phần ân tình. Ta sẽ thay ngươi đi giết hắn. Ngươi nói cái kia hắn là ai? Lục Uyên hỏi. Thiên hạ đệ nhất trí giả, Bách Hiểu Sinh. Quách Tung Dương đem thiết kiếm trở vào bao, đứng dậy. Ta cùng Lâm Tiên Nhân có một chút quan hệ, cũng biết một vài thứ. Ngươi giết Lâm Tiên Nhân, lại giết bọn hắn không ít người, những người kia sẽ không tha cho ngươi. Dạng này không càng có ý tứ sao? Ta một mực đang chờ bọn hắn tới giết ta, Vũ Độc Đồng Tử, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, dạng này mới có ý tứ. Không sợ hãi, quả nhiên đây mới là người phong thái. Ta sẽ tra ra Hưng Vân Trang trận tướng, không thể để cho thanh danh của ngươi trong giang hồ bị người ô trọc. Về phần chính ngươi, cũng có thể giết đi qua, dọn dẹp một chút trên giang hồ ô uế. Ngươi có thực lực này, liền có tư cách này. Chỉ là minh đao ám tiễn, khó mà ngăn cản, còn cần chú ý cẩn thận. Quách Tung Dương nói xong, liền lên ngựa, quay đầu hướng về Bảo Định phủ phương hướng rời đi. Chương 38, Lý Tầm Hoan xuôi nam, Quách Tung Dương chặn đường. Chương 38, Lý Tầm Hoan xuôi nam, Quách Tung Dương chặn đường. Thiếu gia, Long tứ gia cùng Lâm phu nhân sự tình, tuyệt đối không phải Lục thiếu gia làm ra. Thiết Truyện Giáp cưỡi ngựa xe, trong miệng nói rằng, chiếu đêm ngọc sư tử cái này thất ngựa, dùng để kéo xe ngựa, quả thật có chút lãng phí. Nếu để cho thiên giới thứ ba Lý Tầm Hoan kéo xe, có lẽ lại không tính là lãng phí. Khô khụt. Lý Tầm Hoan một vừa uống rượu, một bên ho khan, sắc mặt càng phát tái nhợt. Ta biết, đây là có người muốn mượn công tử tay của ngươi giết Lục công tử, ngài nếu biết vì cái gì còn muốn năm đến. Đại ca chết, thơ âm chết, Long Tiểu Vân cũng đã chết. Lý Tầm Hoan trong mắt lóe lên một vẻ bi ai, bọn hắn đều đã chết. Ta biết vấn đề này không phải Lục huynh đệ làm. Ta giống nhau biết, nói xấu Lục huynh đệ những người kia, nhất định biết hung thủ thật sự là ai. Hương Vân Trang bên trong tôi tớ tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy, thiên ngoại bay thần kiếm, một kiếm đoạn nhân hồn. Có thể làm được loại tình trạng này, có thể làm như vậy rất thật, có thể làm cho tất cả nhìn được nghe được người đều tin tưởng là Lục huynh đệ. Lần này hạ thủ người không phải bình thường a. Lý Tầm Hoan nhìn qua ngoài cửa sổ xe không ngừng lùi lại cảnh sắc, trong ánh mắt lộ ra thật sâu sầu lo cùng bi thương, cùng căn bản là tan không ra phẫn nộ. Hắn rất ít phẫn nộ, bất luận là thế nào nhằm vào hắn, hắn cũng rất ít phẫn nộ. Nhưng là lần này mặc dù cũng tại nhằm vào hắn, nhưng lợi dụng lại là bên cạnh hắn nhất quý trọng đồ vật. Thiếu gia, phía trước liền phải tới Bảo Định phủ, chúng ta là trước tìm khách sạn ở lại, vẫn là trực tiếp đi Hưng Vân Trang. Trực tiếp đi Hưng Vân Trang. Hưng Vân Trang bên trong gia chủ toàn bộ tử vong, chỉ sợ trang tử bên trong tài vật đã bị hạ nhân hoặc là người ngoài trộm cầm sạch sẽ. Hiện tại đi trang tử bên trong có lẽ còn có thể nhìn thấy một chút vết tích, nếu là lại trì hoãn một chút thời gian, chỉ sợ liền có chút vết tích cũng không có. Xe ngựa tại trên quan đạo tiếp tục phi nhanh, dơ lên trận trận bụi đất. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một thân ảnh, cưỡi một con ngựa cao lớn, lặng lặng đứng lặng tại giữa lộ, một cái cao gầy nguy nga hán tử, cưỡi ngựa nằm ngang ở bên đường. Trong tay cầm chuôi này cổ phát rộng lớn thiết kiếm, chính là Quách Tung Dương. Thiết Truyện Giáp đột nhiên đìm chặt dây cương, xe ngựa tại một hồi lay động kịch liệt sau ngừng lại. Thiếu gia, có người cản đường. Lý Tầm Hoan khẽ nhíu mày, đẩy cửa xe ra, đi ra. Hắn nhìn xem Quách Tung Dương, có chút chắp tay nói, hóa ra là Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương. Quách huynh, vì sao ngăn cản tại hạ đường đi? Quách Tung Dương tung người xuống ngựa, nhìn xem Lý Tầm Hoan, bởi vì Lục Yên cũng muốn đến Bảo Định phủ, tại không có tra ra chân tướng trước đó, sẽ không để cho các ngươi gặp mặt. Là Lục huynh đệ nhờ ngươi tới. Lý Tầm Hoan trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Không phải, là chính ta muốn tới, ta thiếu hắn một cái mạng, liền phải thay hắn rửa sạch nỗi oan ức này. Quách Tung Dương bình tĩnh nói, ngươi cùng hắn là sinh tử chi giao, ngươi cảm thấy là hắn làm sao? Lý Tầm Hoan sóng mắt chợt lóe lên, khe khẽ thở dài, Quách huynh, ta không tin Lục huynh đệ sẽ làm ra chuyện như thế. Chỉ là giang hồ truyền ngôn như thế, Hương Vân Trang tôi tớ môn khách càng là tận mắt nhìn thấy, chính là Lục huynh đệ tự tay gây nên. Ta vốn đã tới quan ngoại, nghe được tin tức này về sau, ngựa không dừng bó, tốn thời gian nửa tháng, một đường chạy đến, chính là phải đi tra minh bạch. Đến một lần còn Lục huynh đệ một cái thanh bạch, cũng cho chết đi đại ca họa theo âm một cái công đạo. Quách Tung Dương lắc đầu nói, Lý Thắng Hoa, ngươi nếu không đến, bọn hắn không có chỗ dương, ngươi chuyến đi này, chính giữa những cái kia người âm như ý muốn. Bọn hắn vì bốc lên ngươi cùng Lục Yên ở giữa tranh đấu, không chỗ không cần đến cực điểm, ngươi chỗ quý trọng tất cả, đều là bọn hắn lợi dụng thủ đoạn. Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư Phát, Thiên Ngoại Thần Kiếm, thần uy khó lường. Hai người các ngươi một khi động thủ, có lẽ kết quả là đồng quy vô tận. Ngươi như tin được Quách Mộ, liền để cho ta tới tra, chỉ là tại điều tra rõ trước đó, hai người các ngươi không thể động thủ. Ta cùng Lục Yên giao thủ qua, người này phóng khoáng vô cùng, không phải là thế tục hạng người, nội tâm kiêu ngạo, khinh thường tại nói dối. Đối với hắc thủ phía sau màn là ai, những ngày qua đã có chỗ thu hoạch. Chỉ là bọn hắn rất cẩn thận Quách huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Lý Tầm Hoan chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng việc này liên quan đến ta đại ca họa theo âm tính mệnh, ta không cách nào không đếm xỉa đến, ngồi yên không lý đến. Nhất định phải tự mình tra ra chân tướng, nếu không trong lòng khó có thể bình an. Lục huynh đệ đối ta có ân cứu mạng, Lý Tầm Hoan không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ, càng sẽ không vọng có kết luận. Quách Tung Dương nhíu mày, trầm giọng nói, Lý Thắng Hoa, ngươi nếu là khăng khăng muốn đi, chỉ sợ chính giữa những người kia ý muốn. Ngươi thấy, có lẽ đều là bọn hắn muốn cho ngươi thấy. Ba người thành hổ, làm một phần chứng cứ, đều cho thấy là Lục Yên ra tay thời điểm, ngươi còn có thể kiên trì tin hắn à? Bọn hắn chính là muốn để ngươi cùng Lục Yên tự giết lẫn nhau, ngươi như đi, chẳng phải là chính là làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Lý Tầm Hoan cười khổ một tiếng, lắc đầu, Quách huynh, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi, nhưng ta cùng Lục huynh đệ ở giữa, tuyệt sẽ không bởi vì loại này âm mưu mà đào kiếm tương hướng. Cho dù ta đi, cũng sẽ không dễ dàng độc thủ. Ta chỉ là muốn tận mắt nhìn, đến tột cùng là ai ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Đã lời đã nói không thông, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, bị bách hiểu sinh xếp hạng tiên giới thứ ba tiểu Lý Phi Đao, đến tột cùng là như thế nào lợi hại. Quách Tung Dương chậm rãi rút ra thiết kiếm. Lòng tốt khuyên bảo ngươi lại không nghe, vậy cũng chỉ có thể thử một chút quyền cước. Thiên giới thứ ba, thật đúng là làm cho người hưng phấn a. Quách Tung Dương đem thiết kiếm quét ngang, thân kiếm phản xạ lạnh lẽo quang, cùng hắn trầm ổn ánh mắt lẫn nhau làm nổi bật. Thân hình của hắn như tùng, mang theo giống như núi cao khí thế, mời. Quách huynh, làm gì như thế? Lý Tầm Hoan nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, ta bây giờ lòng nóng như lửa đốt, cũng biết ngươi là một lời ý tốt, thực sự không muốn cùng ngươi đao kiếm tương hướng. Thắng ta, ngươi đi qua. Thua, ngươi liền dừng lại, chờ ta tra ra chân tướng. Lý Tầm Hoan khẽ nhíu mày, hai tay hơi khẽ nâng lên, ống tay áo ở giữa mơ hồ lộ ra phi đao hàn quang. Quách Minh tiểu Lý Thám Hoa chưa từng biến như vậy lễ mề chậm chạp. Mời. Quách Tung Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, dưới chân đạp một cái, cả người như mũi tên rời cùng hướng phía Lý Tầm Hoan phóng đi. Trong tay thiết kiếm giơ lên cao cao, mang theo ngàn quân lực, thẳng bổ xuống, đến chiến. Lý Tầm Hoan thân hình lóe lên, cực tốc lui lại, trong nháy mắt tránh đi Quách Tung Dương cái này sắc bén một kích. Quách Tung Dương dẫm lên xe ngựa đỉnh cực tốc đuổi kịp, một cái truy, một cái chạy, một cái đánh, một cái tránh. Hai người tại trên quan đạo qua lại tán loạn, kịch chiến say sưa. Quách Tung Dương thiết kiếm chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một kiếm đều mang nội lực hùng hậu. Mà Lý Tầm Hoan thì nương tựa theo tinh diệu thân pháp không ngừng cùng Quách Tung Dương cùng nhau tìm kiếm sơ hở. Lý Tầm Hoan mạnh, mạnh liền mạnh tại bất luận là nội công vẫn là khinh công đều là đỉnh tiêm, cùng ai đều có thể quần nhau một hồi. Chỉ cần đối phương lộ ra mảy may sơ hở, phi đao ra tay liền có thể lấy tính mạng người ta. Không có phi đao, hắn là trên giang hồ nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ, có phi đao, hắn chính là thiên hạ đệ nhất thần đao, Lệ Vô Hư phát tiểu Lý Thám Hoa. Thiên Cơ lão nhân từng nói qua, Lý Tầm Hoan tuyệt đối không phải thượng quan Kim Hồng đối thủ, cũng là bởi vì cùng thượng quan Kim Hồng đối chiến, hắn quần nhau không nổi, căn bản cũng không có phi đao cơ hội xuất thủ. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, Quách Tung Dương sắc mặt có chút khó coi rơi xuống. Ta thua. Quách Tung Dương nói rằng, Bách Hiểu Sinh chỗ nhóm xếp hạng, quả nhiên mảy may không sai. Chương 39, gặp lại ôn chuyện, Quách Tung Dương quyết tử nhập vòng xoáy. Chương 39, gặp lại ôn chuyện, Quách Tung Dương quyết tử nhập vòng xoáy. Lý Tầm Hoan lắc đầu, trên tay lộ ra tới một cái gãy mất tiểu đao, là ta thua. Nếu không phải là ngươi thủ hạ lưu tình, gãy mất cũng không phải là phi đao, mà là ta. Quách Tung Dương đem thiết kiếm thu hồi trong vỏ, lắc đầu nói rằng, tại vừa mới trong chiến đấu, ta lộ ra hai nơi sơ hở. Phi đao của ngươi cũng không có ra tay, nếu là ra tay, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nói ta thua. Quách Tung Dương ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lý Tầm Hoan, chậm rãi nói rằng, tiểu Lý Thám Hoa, phi đao quả nhiên danh bất hư truyền, có thể dùng khinh công dẫn xuất hai ta chỗ sơ hở, ta thua không an. Tại lòng nóng như lửa đốt dưới tình huống còn có thể đối ta thủ hạ lưu tình, ngươi bây giờ cũng không có mất đi tỉnh táo, ngăn cả ngươi, có lẽ là ta nhiều chuyện. Lý Tầm Hoan lắc đầu, giọng thành khẩn, Quách huynh, không cần nói như vậy. Ngươi là vì ta sự tình xuất sinh nhập tử, có thể nào dùng nhiều chuyện để hình dung? Lý Tầm Hoan trong lòng cảm kích, chỉ là hy vọng Quách huynh có thể hiểu được, việc này liên quan đến trong lòng ta trọng yếu nhất người tính mệnh, ta thực sự không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Quách Tung Dương trầm mặc một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, ta minh bạch tâm tình của ngươi. Đã như vậy, ta cũng không ngăn cản nữa ngươi. Nhưng ngươi phải cẩn thận, những người kia âm hiểm giả quyền, tuyệt sẽ không để ngươi nhẹ nhõm tra được trận tướng, chỉ có thể đem ngươi dẫn hướng là đối. Lý Tầm Hoan mỉm cười, đa tạ Quách huynh thông cảm, Lý Tầm Hoan mặc dù không thông minh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mắc lừa. Quách Tung Dương thở dài, quay người trở mình lên ngựa, trước khi đi lại quay đầu nhìn Lý Tầm Hoan một cái, tiểu Lý Thám Hoa, như có cơ hội, ta hy vọng có thể cùng ngươi tái chiến một trận. Lần tiếp theo, ta sẽ không lại để ngươi dễ dàng như thế thoát thân. Lý Tầm Hoan chắp tay nói, chờ chuyện kết thúc về sau, tùy thời xin đợi. 5 ngày, nhiều nhất chỉ có thể 5 ngày. Quách Tung Dương gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, dùng ngựa rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại quan đạo cuối cùng. Lý Tầm Hoan mắt tiễn hắn rời đi. Thiếu gia, chúng ta còn đi Hưng Vân Trang sao? Thiết Chuyện Giáp đi lên phía trước, thấp giọng hỏi. Lý Tầm Hoan lắc đầu, không đi, ở chỗ này dừng lại, 5 ngày thời gian, cho Quách Tung Dương 5 ngày thời gian. Lý Tầm Hoan khỏe miệng đống nhiên hướng lên miết lên, sau đó nhìn một cái phương hướng nói rằng, ngươi quả nhiên đến đây. Ta đương nhiên tới. Lục Yên thân ảnh từ đằng xa xuất hiện, chỉ là cải trang ăn diện một chút, cũng không thể một cái liền nhận ra là hắn nguyên bản bộ dáng. Là Lục thiếu gia. Thiết Chuyện Giáp ngạc nhiên nói rằng, Bảo Định phủ hiện tại là xoáy nước lớn, bên trong không biết rõ ẩn giấu đi nhiều ít âm mưu bí kế, cũng không biết bao nhiêu người đang chờ chúng ta xuất hiện, sau đó tính toán chúng ta. Cho nên ta liền lượn quanh một vòng tròn, vòng qua Bảo Định phủ, ở chỗ này ngăn lại đường đi của ngươi. Đến gần về sau, nhìn xem tiểu tụy rất nhiều Lý Tầm Hoan, hai người ôm một cái. Lý huynh, tiểu tụy rất nhiều. Chúng ta trở lại quan ngoại không lâu, liền có người tìm tới thiếu gia, chuyển đến Long Tứ gia Lâm cô nương xảy ra chuyện tin tức, trên đường đi cơ hồ là ngựa không ngừng vó hướng bên này như đuổi. Thiết Chuyện Giáp tại vừa nói, thiếu gia những ngày này cơ hồ không chút nghỉ ngơi, đi cả ngày lẫn đêm, chính là vì mau chóng tra ra trận tướng. Lục Yên nhìn xem Lý Tầm Hoan, thở dài nói rằng, thật có lỗi. Lý Tầm Hoan khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh, Lục huynh đệ, không nên tự trách. Giang hồ hiểm ác, âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, người ta đều là trong cuộc người, dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Lúc trước ngươi cứu ta, chính là tất cả kiếp nổ, chung quy là như ngươi lời nói, lúc trước ta liền không nên nhập quan, theo người khác quên lãng trong trí nhớ xuất hiện lần nữa. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta ở chỗ này chuẩn bị dừng lại 5 ngày, Quách Tung Dương sợ liền sẽ có sinh tử nguy hiểm, cái này còn cần Lục huynh đệ lặng lẽ bảo hộ một chút. Lục Yên gật đầu, tung tích của ngươi tất nhiên đã sớm bị bọn hắn nhìn chằm chằm, ngươi ở chỗ này dừng lại, Quách Tung Dương nhất định sẽ đem hết toàn lực truy tung tung tích của bọn hắn. Một khi bị hắn bắt lấy cái gì, đám kia người giật dây đối mặt chính là ngươi, ta, Quách Tung Dương ba vị trong giang hồ cao thủ hàng đầu nhất liên hợp truy sát. Cho nên, đánh cỏ động rắn, bọn hắn nhất định sẽ tại cái này mấy ngày bên trong, nhường Quách Tung Dương hoàn toàn biến mất, dẫn hai người chúng ta vào thành. Lý Tầm Hoan gật gật đầu, đúng là như thế. Bọn này hắc thủ phía sau màn bất luận là ai, đều nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Quách Tung Dương biết nguy hiểm trong đó. Hắn đương nhiên biết, bởi vì hắn là Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương. Tại làm ra quyết định này thời điểm, hắn đã đem tự thân sinh tử không để ý. Lục Yên gật đầu nói, cho nên, ta muốn sớm cải trang vào thành, trong bóng tôi giúp hắn một tay. Tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp lại buôn ba mệt nhọc, ngay tại này nghỉ ngơi trước mấy ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, dẫn xà xuất động. Lý Tầm Hoan mỉm cười, Lục huynh đệ, ngươi cũng là quan tâm tới ta. Ngươi nói đúng, ta xác thực cần nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay, ta liền tạm thời ở chỗ này chỉnh đốn, chờ ngươi cùng Quách Tung Dương bên kia tin tức. Thiết Chuyện Giáp thấy thế, vội vàng nói, thiếu gia, Lục thiếu gia, trên xe ngựa còn có chút thịt rượu, ta tới bên cạnh nhóm lửa, cho các ngươi hâm nóng, các ngươi trên xe thật tốt tự ôn chuyện. Lục Yên cười nói, Thiết đại ca, vất vả ngươi. Thiết Chuyện Giáp khoát tay áo, bận rộn đi. Hai người lên xe ngựa, riêng phần mình ngồi một bên, trên mặt bàn đặt vào vỏ rượu, đặt vào một bức tượng một nửa tiểu mục điêu. Lục huynh đệ, những ngày này, ngươi đi nơi nào? Lý Tầm Hoan hỏi. Lục Yên thở dài, từ lần trước phân biệt sau, ta một mực trên giang hồ du đãng, không phải tại bị đuổi giết, chính là tại bị đuổi giết trên đường. Vũ Độc Đồng Tử, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, còn có những cái kia ngấp nghé trong tay của ta ngư trường kiếm người, còn có một số chết trong tay ta cái gọi là giang hồ hào kiệt bằng hữu thân thích. Đủ loại nhân vật theo nhau mà tới. Bất quá, đều bị ta giết, chậm rãi cũng liền an bình chút. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn thế mà nhẫn nhị lớn, ý đồ dùng ngươi tới đối phó ta. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, xem ra bọn hắn không chỉ có muốn diệt trừ ngươi, còn muốn mượn tay của ngươi diệt trừ ta. Lục Yên cười lạnh một tiếng, bọn này rác rưởi cũng là đánh thật hay bản tính. Bất quá, bọn hắn đánh giá thấp ngươi cũng đánh giá thấp ta. Lý Tầm Hoan mỉm cười, người trong giang hồ phần lớn chỉ nhìn bề ngoài, cho là ngươi ta ở giữa lại bởi vì một chút hiểu lầm mà trở mặt thành thù. Thật tình không biết, bằng hữu chân chính tuyệt sẽ không bị lời đồn má thay đổi. Đương nhiên, cũng có thể là bọn hắn tại cái này bảo định phủ bên trong cho chúng ta chuẩn bị rất nhiều thứ, có tuyệt đối chứng cứ, có niềm tin tuyệt đối, để cho ta tin tưởng. Lý Tầm Hoan trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, Lục huynh đệ, ngươi cảm thấy người giật dây sẽ là ai? Lục Yên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Mai Hoa Đạo tổ chức, Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh là Mai Hoa Đạo. Lý Tầm Hoan thật chấn kinh, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra danh xưng võ lâm đệ nhất trí giả, sắp xếp binh khí phủ, trên giang hồ có to lớn uy vọng Bách Hiểu Sinh, thế mà lại là nổi tiếng xấu Mai Hoa Đạo trong tổ chức một viên. Chương 40, lấy một địch nhiều. Hương Mây Trang bên ngoài huyết chiến mây công. Chương 40, lấy một địch nhiều, Hương Mây Trang bên ngoài huyết chiến mây công. Lục Yên thấy Lý Tầm Hoan mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khẽ gật đầu, có phải hay không cảm thấy rất khó tin. Nhưng đây chính là sự thật. Lý Tầm Hoan cau mày, bưng rượu lên đàn bánh rót một ngụm, rượu dịch theo khỏe miệng trượt xuống, hắn giơ tay gạt một cái, trầm giọng nói, nếu thật là Bách Hiểu Sinh, ta ngược lại thật ra minh bạch bọn hắn vì cái gì có lòng tin để cho ta tin tưởng là ngươi giết Thơ Âm cùng Long đại ca. Đại gia tôn hắn là võ lâm đệ nhất trí giả, hắn cũng thật đem mình làm là thứ nhất trí giả. Hơn 10 năm trước, từng gặp mặt hắn một lần, không nghĩ tới, gặp lại, chính là sinh tử chi quyết. Lý Tầm Hoan một tay cầm lên một điêu, một tay cầm tiểu đao, nhẹ nhàng điêu khắc, Lâm Thi Âm bộ dáng cấp tốc trong tay hắn thành hình. Lúc này, ngoài xe truyền đến Thiết Chuyện Giáp thanh âm, thiếu gia, Lục thiếu gia, đồ ăn đều nóng tốt. Mở cửa xe, đem đồ ăn đặt lên bàn, Thiết Chuyện Giáp ngồi nhất cạnh ngoài, ba người cũng không thể khách khí, liền bắt đầu ăn. Một thời gian uống cạn chung trà qua đi, Lục Yên lau miệng, Lý huynh, ta cái này cải trang vào thành, ám trợ Quách Tung Dương. Ngươi ở đây an nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ tin tức ta. Lý Tầm Hoan gật đầu, bố vô Lục Yên bà bay, dặn dò, Lục huynh đệ, lần này đi hung hiểm vạn phần, ngươi cần phải chú ý cẩn thận. Như gặp nguy hiểm, tuyệt đối không nên cậy mạnh, bảo toàn chính mình quan trọng. Lục Yên mỉm cười, Lý huynh yên tâm, ta tự sẽ cẩn thận, một đám tôm kép lại nhép, hà túc đạo quá hay. Dứt lời, hắn đứng dậy, lại đi rừng cây ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Quách Tung Dương ngồi hưng vân trang đối diện quán rượu ở trong, lặng lặng đất phảng phất đang đợi người nào. Sắc trời rõ ràng đã càng ngày càng muộn, xung quanh khách sạn đều đã đóng cửa, chỉ có nơi đây, trong tiệm bèn bèn hắn một người, nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng. Đắc. Nguyên một đám tiếng bước chân từ phía dưới vang lên, hướng về Quách Tung Dương châu ngồi không ngừng tới gần. Tung Dương Thiết Kiếm. Ha ha. Một cái mang trên mặt to lớn bất hán tử mặt ngựa cười lạnh nói, thiên hạ thứ bảy, roi thần Tây Môn Lu. Quách Tung Dương nhìn hắn một cái, không thèm để ý chút nào, thì ra ngươi cũng là trong đó chó săn. Ta chỉ là muốn tìm một cơ hội khiêu chiến ngươi một lần mà thôi. Không nên đem ta cùng những cái kia rác rưởi đánh đồng. Tây Môn Lu thản nhiên nói, ngươi nói ai là rác rưởi? Một cái thâm trầm thanh âm theo sát phía sau, đây là một cái chân trái tận gốc đoạn đi người thọn, chống một cái thiết quải. Tóc rối bù giống như tên ăn mày, mắt tam giác, quét xô lông mày, mũi to miệng rộng, trên mặt tất cả đều là mặt sẹo, dường như gương mặt này bị xem như thất chặt qua thịt như thế, xấu lạ thường. Chính là vang danh thiên hạ kim cương thiết quải ra các bữa, lại được xưng làm hành tạo thiên quân. Binh khí phổ xếp hạng thứ 8. Đương nhiên nói là, các ngươi đều là rác rưởi. Tây Môn Nu lạnh lùng nói, Tây Môn Nu, không nên quá phận. Nếu không phải có đại sự muốn làm, ta cũng muốn cân nhắc một chút người chất lượng. Một cái cầm trong tay phán quan bút nam tử lạnh lùng nói rằng, binh khí phổ bài danh thứ 36, phán quan bút cao hành không. Rác rưởi mà thôi. Quách Tung Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nếu là lại tăng thêm ta đây. Một cái có một nắm lớn đoạn thương nam tử theo cửa sổ xuất hiện, chính là binh khí phổ xếp hạng thứ 46 phi thương Yến Song Phi. Ngươi là rác rưởi bên trong rác rưởi. Doi thần Tây Môn Nhu ngữ khí càng thêm kinh thường, ngươi là đang nghĩ chết. Yến Song Phi nhìn xem Tây Môn Nhu ngữ khí trầm thấp, chờ ta trước hết giết Quách Tùng Dương, lại làm thịt ngươi. Ha 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 ha, chỉ bằng ngươi. Tây Môn Nhu đều bị chọc giận quá mà cười lên, đã sớm nghe nói cái này Yến Song Phi tự cao tự đại, hô hấp ở giữa có thể phát ra 46 trôi phi thường, danh xưng thiên la địa võng, khoác lác nhà mình phi thương chi thuật, so với tiểu Lý Phi đào càng mạnh. Không nghĩ tới vậy mà chân thật bất hư, hắn một cái xếp hạng 46 đồ chơi, dám như thế nói chuyện với mình. Thật một đám người ô hợp. Lại một nam tử cầm kiếm đi lên lầu 2, người này mày kiếm mắt sáng, ba sợi râu dài, lớn nhất phong thái khí độ. Hắn quét đang ngồi tất cả mọi người một cái về sau, nhẹ khẽ thở dài, cuối cùng ánh mắt rơi vào Quách Tùng Dương trên thân. Ta vì cho đồ đệ báo thủ, nhất định phải giết ngươi, xin lỗi, Quách Tùng Dương. Thiên Nam thứ nhất thần kiếm, điểm thương trưởng môn, Tạ Thiên Linh. Binh khí phổ bên trên không có ma môn, không có nữ nhân, không có chính đạo đại phái. Nhưng theo Bách Hiểu Sinh lời nói, ma môn ở trong có 7-8 người có thể xếp tại binh khí phổ 20 trong vòng, các đại phái trưởng môn, thực lực càng là bằng được 5 vị trí đầu. Nhưng đến tột cùng có thể xếp thứ mấy, không người biết được, trưởng môn các phái cũng chưa từng ra tay đánh trận xếp hạng. Quách Tùng Dương vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện đảo qua đem hắn bao bọc vây quanh đám người, trong tay cổ phát rộng lớn thiết kiếm có chút rung động, phát ra trầm thấp bù bù, dường như đang phát tiết lấy sắc buộc phát chiến ý vì đối phó ta thế mà dùng trận thế lớn như vậy, thật là làm cho Quách mỗ người được sủng ái mà lo sợ. Quách Tùng Dương tiếng như hồng trung, chấn động đến quanh mình không khí cũng vì đó chấn động. Vậy thì xin ngươi thống khoái chút, chết cho chúng ta nhìn. Doi thần Tây Môn Nhu dẫn đầu làm có dễ, trong tay trường tiên như rắn ra khỏi hàng, mang theo tiếng gió bén nhọn, quất thẳng tới hướng Quách Tùng Dương cổ họng. Kia roi sao trong không khí vạch ra một đạo bén nhọn đường vòng cung, roi trên người gai ngược lóe ra hàn mang. Quách Tùng Dương thân hình lóe lên, cái bàn tung bay, đồng thời trong tay thiết kiếm thuận thế vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, thẳng bức Tây Môn Nhu nắm roi cổ tay. Tây Môn Nhu thân ảnh đột nhiên lui, rút về trường tiên, roi thân trên không trung đột nhiên hất lên, chặn Quách Tùng Dương kiếm thế. Hảo kiếm pháp. Tây Môn Nhu cắn răng nghiến lợi nói rằng, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Ha ha, cũng bất quá là phế vật mà thôi. Thấy Tây Môn Nhu một chiêu bị bức lui, kim cương thiết quải ra cắt vừa cũng không cam chịu yếu thế, hắn đột nhiên chống thiết quải hướng về phía trước nhảy lên, cả người như là một quả như đạn pháo hướng về Quách Tùng Dương đánh tới. Trong tay thiết quải giơ lên cao cao, mang theo ngàn quân lực, hung hăng đánh tới hướng Quách Tùng Dương đỉnh đầu. Quách Tùng Dương không chút hoang mang, trong tay thiết kiếm hướng lên chặn lại, làm một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, Quách Tùng Dương chỉ cảm thấy cánh tay rung động, nhưng hắn vững như Thái Sơn, không có chút nào lui lại nửa bước. Liền Quách Tùng Dương cười lạnh nói, huy kiếm trực tiếp một chạm. Gia Cát vừa dùng thiết quải chặn lại, thiết quải trực tiếp bị chém thành hai đoạn, thiết kiếm không có chút nào trở ngại, trực tiếp đem đầu hắn bổ ra. Phán quan bút cao hành không chờ đúng thời cơ, trong tay phán quan bút như gió táp mưa rào giống như đâm về Quách Tùng Dương quanh thân đại huyệt. Chiêu thức của hắn âm tàn quỷ dị, chuyên chọn nhân thể các chỗ tử huyệt ra tay. Một khi bị điểm trúng, chín thành chín chết chắc. Quách Tùng Dương thân hình linh động, thiết kiếm tại sau lưng nhất chuyển, ngăn trở cao hành không công kích, cũng không quay đầu lại, cũng chưa từng sau nhìn, mũi kiếm rất tự nhiên đã điểm vào cao hành không mi tâm phía trên. Cao hành không thân thể cứng đờ, uể oải trên mặt đất. Nặng đến mấy chục cân rộng lớn thiết kiếm tại Quách Tùng Dương trong tay, có thể cử khinh được trọng, cũng có thể cử trọng được khinh, nhưng có ngàn quân lực, cũng có thể mũi kiếm tiêu hoa. Quả nhiên là một đám rác rưởi, các ngươi tránh ra, cuối cùng còn phải dựa vào ta. Trước hết giết ngươi, lại đi khiêu chiến Lý Tầm Hoan. Phi thương Yến Song Phi đứng ở đằng xa, hai tay nhanh chóng múa, từ phía sau lưng thương trong túi không ngừng rút ra đoạn thương, như cực nhanh giống như hướng về Quách Tùng Dương mà tới. Chi chít khắp nơi, địa vong thiên la. Đoạn thương vẽ ra trên không trung một tường đạo hàn quang, tốc độ cực nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Quách Tùng Dương ánh mắt run lên, trong tay thiết kiếm nhanh chóng vung dậy, đem phóng tới đoạn thương nhao nhao đánh bay. Một cái hô hấp qua đi, Yến Song Phi phía sau thương túi không còn, Quách Tùng Dương thiết kiếm đã trước mắt, phanh, góc vỡ toang. Phi, người cũng xứng. Quách Tùng Dương hứ một ngụm, cảm giác mình bị làm đủ, liền này một ít thủ đoạn, cũng xứng khiêu chiến Lý Tầm Hoan. Thiên Nam thứ nhất thần kiếm một mực bất động, đang quan sát Quách Tùng Dương động tác, cho đến giờ phút này, trên tay trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Chương 41, Thiên Nam thứ nhất thần kiếm, kiếm như người, người như kiếm. Chương 41, Thiên Nam thứ nhất thần kiếm, kiếm như người, người như kiếm. Tạ Thiên Linh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, trong nháy mắt vạch phá không khí, trực chỉ Quách Tùng Dương cổ họng. Kiếm pháp của hắn sắc bén mà mau lẹ, mũi kiếm vẽ ra trên không trung một tầng đạo hàn quang, dường như thiên ngoại lưu tình, làm cho người không kịp nhìn. Quách Tùng Dương vẻ mặt nghiêm túc, trong tay thiết kiếm vừa cản, thân kiếm cùng Tạ Thiên Linh trường kiếm chạm vào nhau, phát ra chanh một tiếng vang dọn. Hai người kiếm thế giao thoa, Quách Tùng Dương thiết kiếm nặng nề trầm ổn, Tạ Thiên Linh kiếm pháp thì nhẹ nhàng phiêu dật, kiếm quang như mưa, thế công liên miên bất tuyệt. Thiên Nam kiếm thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Quách Tùng Dương trầm giọng nói rằng, trong tay thiết kiếm đột nhiên rung động, kiếm thế đột nhiên tăng tốc, mũi kiếm như mưa rông gió bao hướng Tạ Thiên Linh ép đi. Tạ Thiên Linh thân hình lóe lên, kiếm quang như điện, trong nháy mắt tránh đi Quách Tùng Dương thế công, trở tay một kiếm đâm thẳng Quách Tùng Dương ngực. Quách Tùng Dương thiết kiếm quét ngang, chặn một kiếm này, nhưng Tạ Thiên Linh kiếm thế lại chưa đình chỉ, mũi kiếm nhất chuyển, trực chỉ Quách Tùng Dương cổ họng. Quách Tùng Dương trong mắt lóe lên một tia lanh ý, thiết kiếm đột nhiên vẩy một cái, trọng kiếm dùng ra nhẹ nhàng hiệu quả, mũi kiếm thẳng bức Tạ Thiên Linh cổ tay. Tạ Thiên Linh kiếm thế vừa thu lại, thân hình cấp tốc lui lại, tránh đi một kiếm này. Tốt một cái binh khí phổ xếp hạng thứ tư Tùng Dương thiết kiếm, giang hồ đệ nhất kiếm đạo tán nhân. Tạ Thiên Linh khen một câu, vừa mới 17 chiêu giao phòng, hắn kém một phần. Lại đến. Hai người kiếm thế giao thoa, kiếm quang như điện, chiến đến khó phân thắng bại. Tạ Thiên Linh kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu dật, thế công như thủy triều, mà Quách Tung Dương thiết kiếm thì nặng nề trầm ổn, phòng thủ như tường đồng bách sát, ngẫu nhiên phản kích, kiếm thế như lôi đình bạc quân. Chính là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, trong lúc nhất thời đánh khó bỏ khó phân. Ngay tại hai người kịch chiến say sưa lúc, một bên mặt ngựa Tây Môn Nhu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trong tay trường tiền đột nhiên vung lên, roi sao giống như rắn độc đánh thẳng Quách Tung Dương phía sau lưng. Quách Tung Dương trong lòng mặc dù sớm có phòng bị, nhưng cũng có chút trở tay không kịp. Thiết kiếm đột nhiên chặn lại, roi sao bị mũi kiếm bắn ra, nhưng Tạ Thiên Linh kiếm thế lại thừa cơ tới gần, mũi kiếm trực chỉ Quách Tung Dương cổ họng. Người lão tặc này, làm bậy điểm thương phái trưởng môn, vậy mà như vậy không nói võ đức. Quách Tung Dương nhìn về phía Tạ Thiên Linh ánh mắt có chút khinh miệt, dù có chết tại trên tay ngươi, cũng xem thường ngươi. Người chết không quan trọng để mắt xem thường. Tạ Thiên Linh mặt không biểu tình, hắn đã đi theo bọn này rác rưởi cùng một chỗ tới, liền không chuẩn bị đơn đả độc đấu, những này rác rưởi trong mắt hắn đều là tham dò Quách Tung Dương át chủ bài sát chiêu phá hôi. Ngay tại Tạ Thiên Linh mũi kiếm sắp chạm đến Quách Tung Dương cổ họng thời điểm, một đạo thanh quang trong nháy mắt bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh chóng, khiến mọi người tại đây cũng không kịp làm ra phản ứng. Đốt mũi kiếm trong nháy mắt bị mở ra, tiếp lấy, kia thanh quang như là cá bơi như thế, trên không trung nhất chuyển, một phân thành hai, trực tiếp hướng về Tạ Thiên Linh cổ trái tìm vào tới. Thứ gì? Tạ Thiên Linh cả kinh thất sắc, vội vàng rút kiếm trở về thủ. Đinh đinh hai tiếng giòn vang, hai đạo tiểu kiếm cùng trường kiếm của hắn va chạm, tóe lên một dải hỏa hoa. Tạ Thiên Linh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo thân kiếm truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Thân hình hắn lảo đảo, cấp tốc sau lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Cái gì ám khí? Vậy mà quỷ dị như vậy. Tạ Thiên Linh trợn mắt tròn xoe, ánh mắt hướng về tứ phương không ngừng liếc nhìn. Hai đạo tiểu kiếm phủ giữa không trung, xa xa chỉ vào Tạ Thiên Linh, đem hắn gắt gao kiềm chế, không dám có chút vọng động. Quách Tung Dương vừa nhìn thấy hai cái này tiểu kiếm, nhất là nhìn thấy cái này tiểu kiếm phía trên bị hắn dùng thiết kiếm chém ra tới nhỏ khe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem Tây Môn Nhu chậm rãi nói rằng: năm chiêu không giết được ngươi Tây Môn Nhu, ta Quách Tung Dương không còn mặt mũi đối bằng hưu. Trước đó nhìn thấy xếp hạng tại phía sau hắn ra cắt vừa mới chiêu bị đánh chết, Tiến Sophie, Cao Hành Không cũng đều là một chiêu liền chết. Nhưng hắn đánh một chút phụ trợ vẫn được, đơn độc đối mặt, lúc này cũng có chút lạnh mình. Ra cắt vừa cùng hắn chiến đấu qua rất nhiều lần hắn chỉ có thể hơn một chút, ra cắt vừa mới chiêu chết, chính mình sợ cũng nhịn không được ba chiêu. Năm chiêu, Quách Tung Dương thật sự là quá đề cao chính mình. Cái này thì không cần. Quách đại hiệp là thế gian hào kiệt, làm gì cùng ta cái này xỉu vị chấp nhận. Tây Môn Nhu thấy tình thế không ổn, ngượng ngập cười một tiếng, trong lòng bắt đầu sinh thấy ý, một cái Quách Tung Dương đã rất khó đối phó, lại thêm cái này âm thầm xuất hiện quỷ dị song kiếm, sợ là muốn chết, lặng lẽ về sau chuyển động bước chân, thân thể hướng cửa sổ phương hướng đột nhiên bỏ tới, liền muốn chạy trốn. Ngoài cửa sổ Lục Quyên làm một nụ cười lạnh biểu lộ. Hai đạo tiểu kiếm phân ra một thanh, tựa như tia chớp bắn về phía Tây Môn Nhu, Tây Môn Nhu phát giác phía sau nguy hiểm, hoảng sợ vung vậy trường tiên ngăn cản. Ba một tiếng, trường tiên bị tiểu kiếm chặt đứt. Tiểu kiếm thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thấu Tây Môn Nhu cổ họng. Tây Môn Nhu trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thân thể chậm rãi ngã xuống. 500 vận mệnh điểm loại này rác rưởi không xứng quấy nhiễu ngươi chiến đấu. Thiên Nam kiếm thứ nhất, mới là ngươi hẳn là đối mặt đối thủ. Lục Yên theo trong cửa sổ tiến đến, song kiếm trong nháy mắt biến mất tại tay áo của hắn bên trong. Lục Yên vừa cười vừa nói, Quách Tung Dương ánh mắt theo Tây Môn Nhu trên thi thể lướt qua, sau đó rơi vào Tạ Thiên Linh trên thân, xác thực như thế. Lao tạp toái, qua đi tìm cái chết. Tạ Thiên Linh sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một người như vậy, càng không có nghĩ tới kiếm thuật của hắn quỷ dị như vậy. Kia hai thanh tiểu kiếm như vật sống, tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách bắt giữ quy tích. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, trường kiếm trong tay có chút rung động, ánh mắt tại Lục Uyên cùng Quách Tung Dương ở giữa qua lại liếc nhìn. Ngươi là Thiên Ngoại Bay Thần Kiếm, Cầm Long Thủ Lục Uyên. Tạ Thiên Linh lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần kiếm kỵ, chuyện này đối với Không Trôi tiểu kiếm, mới là ngươi chân chính bản sự. Tạ trưởng môn, uổng cho ngươi vẫn là đường đường thiên nam thứ nhất thần kiếm, vậy mà cùng những này hạng giá áo túi cơm liên thủ, thật sự là mất hết mặt mũi. Tạ Thiên Linh lạnh hừ một tiếng, nói: người trong giang hồ được làm vua thua làm giặc, thủ đoạn như thế nào cũng không trọng yếu. Cũng là ngươi, Lục Uyên, ngươi giết ta đồ đệ, ta làm ra tất cả đều chỉ là vì giết ngươi báo thù. Lục Uyên lắc đầu, nói: chết trong tay ta quá nhiều người, ngươi đồ đệ mới tính một cái kia, muốn chết, thành toàn ngươi chính là. Quách Tung Dương nắm chặt trong tay thiết kiếm, trầm giọng nói: Lục huynh đệ, đừng đoạn, ta đến. Lục Uyên gật đầu, lui ra phía sau tới góc tường, cho bọn họ đầy đủ dọn mở không gian. Tạ Thiên Linh thấy thế, biết hôm nay không có khả năng còn sống ra ngoài, Lục Uyên tới. Xung quanh lại không có bất cứ động tĩnh gì, sợ là đã chết sạch sẽ. Hắn hít sâu một hơi, trường kiếm lắc một cái, kiếm quang như điện, đâm thẳng Quách Tung Dương cổ họng. Quách Tung Dương thiết kiếm vừa cản, thân kiếm cùng Tạ Thiên Linh trường kiếm chạm vào nhau, phát ra chanh một tiếng vang dọn. Hai người kiếm thế giao thoa, Quách Tung Dương thiết kiếm nặng nề trầm ổn, Tạ Thiên Linh kiếm pháp thì nhẹ nhàng phiêu dật, kiếm quang như mưa, thế công liên miên bất tuyệt. Kiếm ảnh giao thoa, hàn quang lấp loé. Trong tiểu lâu cái bàn tung bay, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, thân ảnh của hai người tại một mảnh hỗn độn bên trong lúc gần lúc hiện. Quách Tung Dương kiếm thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản nặng nghề kiếm pháp biến nhẹ nhàng lên, thiết kiếm như lá đáy xuyên hoa đồng dạng, hướng phía Tạ Thiên Linh đâm tới. Tạ Thiên Linh vẻ mặt nghiêm túc, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như tơ liếu giống như phiêu nhiên lui lại, đồng thời trường kiếm trong tay nhanh chóng múa, hình thành một đạo kiếm mạc, ngăn cản Quách Tung Dương công kích. Cử khinh được trọng, cử trọng được khinh, nặng nhẹ tùy tâm sử dụng, kiếm pháp của ngươi, nhập thần. Tạ Thiên Linh cắn răng nói rằng, nhưng muốn giết ta, ngươi cũng muốn đi theo cho cùng. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn quang mang đại thịnh, cả người dường như cùng kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng Quách Tung Dương ngực. Một kiếm này, ngưng tụ hắn tất sinh công lực, kiếm chưa tới, kia cô rét lạnh đã xem Quách Tung Dương bao phủ. Quách Tung Dương ánh mắt run lên, cảm nhận được một kiếm này cường đại uy lực. Hắn hít sâu một hơi, đem nội lực toàn thân hội tụ ở thiết kiếm phía trên, đón Tạ Thiên Linh trường kiếm mãnh lực chém tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai kiếm chạm nhau, lực lượng cường đại bộc phát ra, đem rượu lâu lầu hai chấn động đến lão đảo muốn ngã. Trung quanh vách tường nhao nhao xuất hiện vết rách, cho bụi gì rào rơi xuống. Lục Yên đứng tại góc tường, thần sắc bình tĩnh nhìn xem trận này kịch chiến, thật vô cùng đặc sắc. Đúng lúc này, Tạ Thiên Linh bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, trên mặt đất lăn một vòng, như là lửa lười lăn lăn đồng dạng, trường kiếm theo một cái quỷ dị góc độ đâm ra, từ đôi đến đầu, thẳng bức Quách Tung Dương hạ âm. Đây là một loại siêu cấp bị ổi chiêu thức, căn bản cũng không giống như là một phái trưởng môn có thể làm dùng đến chiêu thức. Nhưng hắn chính là dùng đến, Quách Tung Dương thiết kiếm quét ngang, lui về phía sau một bước, chặn cái này chí mạng một gà. Nhưng Tạ Thiên Linh kiếm thế cũng không như vậy ngừng, cổ tay hắn lắc một cái, trường kiếm giống như rắn độc uốn lượn mà lên, như ngón tay mềm, vòng qua thiết kiếm, kiếm kiếm đều tại đâm xuống âm. Chương 42, chính đạo chi kiếm, quỷ đạo chi kiếm, sát đạo chi kiếm, phức tạp chính là người. Chương 42, chính đạo chi kiếm, quỷ đạo chi kiếm, sát đạo chi kiếm, phức tạp chính là người. Quách Tung Dương nhướng mày, trong lòng thầm mắng cái này Tạ Thiên Linh vô sỉ đến cực điểm, đường đường thiên nam kiếm thứ nhất, điểm thương trưởng môn nhân, vậy mà sử xuất như thế bị ổi chiêu thức. Thân hình hắn cấp tốc lui lại, thiết kiếm đột nhiên vậy một cái, mũi kiếm như lôi đỉnh giống như quét ngang mà ra, làm cho Tạ Thiên Linh không thể không thu kiếm trở về thủ. Tạ Thiên Linh, ngươi đường đường một phái trưởng môn, vậy mà dùng loại này hạ lưu chiêu thức, thật sự là mất hết điểm thương phái mặt mũi. Quách Tung Dương lạnh giọng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Tạ Thiên Linh cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, sinh tử còn không để ý, còn muốn mặt mũi làm cái gì? Chỉ cần có thể giết ngươi, cùng ngươi đồng quy vu tận, dùng chiêu thức gì cũng không đáng kể. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trường kiếm lần nữa giống như rắn độc đâm ra, kiếm quang lấp lóe, thẳng bức Quách Tung Dương yếu hại. Quách Tung Dương thiết kiếm vung dậy, kiếm thế như cuồng phong mưa rào, cùng Tạ Thiên Linh trường kiếm không ngừng va chạm, phát ra chênh chành kim loại giao kích đấm thành. Hai người kiếm thế giao thoa, kiếm quang như điện, chiến đến khó phân thắng bại. Tạ Thiên Linh kiếm pháp mặc dù âm tàn độc ác, nhưng Quách Tung Dương thiết kiếm nặng nề trầm ổn, phòng thủ như tường đồng bách sắt, ngẫu nhiên phản kích, kiếm thế như lôi đỉnh bạc quân, làm cho Tạ Thiên Linh không thể không liên tiếp lui về phía sau. Song phương giao thoa, trăm chiêu chớp mắt liền qua. Đột nhiên, Tạ Thiên Linh trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, trường kiếm đột nhiên lắc một cái, kiếm quang như điện, đâm thẳng Quách Tung Dương cổ họng. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, kiếm thế sắc bén, như là trong đêm tối sát thủ, không có chút nào hèn mọn, chỉ có một kích mất mạng bình tĩnh, im hơi lặng tiếng, dường như đem Quách Tung Dương một kiếm đứt cổ, chẳng qua là chuyện bình thường nhất. Chính đạo chi kiếm, phiêu giật nhẹ nhàng, quỷ đạo chi kiếm, âm hiểm độc ác, chiêu chiêu không rời hạ ba đường. Cuối cùng một kiếm này lại là thuần túy sát thủ mới có thể luyện tập sát đạo chi kiếm, im hơi lặng tiếng không sát khí, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn nhất nhất tuyệt vô tình nhất. Quách Tung Dương ánh mắt run lên, thiết kiếm đột nhiên quét ngang, chặn một kiếm này. Nhưng mà, Tạ Thiên Linh kiếm thế cũng không như vậy ngừng, cổ tay hắn lắc một cái, trường kiếm giống như rắn độc uốn lượn mà lên, vòng qua thiết kiếm, đâm thẳng Quách Tung Dương hạ âm. Quách Tung Dương trong lòng giật mình, vội vàng lùi lại, nhưng Tạ Thiên Linh kiếm thế như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Tiếp lấy kiếm đi lên vừa nhấc, lại lộ ra nhẹ nhàng phiêu giật lên, rõ ràng chỉ là một chiêu, lại làm cho hắn dùng ra ba loại hoàn toàn khác biệt khí tượng. Khí tượng chuyển biến đoạt người tâm phách đồng thời, lại thêm ra tới đủ kiểu biến hóa. Người mong muốn tan chính đạo, quỷ đạo, sát đạo là một lò, điểm đột phá thương cách cũ, đi ra bản thân một con đường đến. Quách Tung Dương trong miệng sợ hãi thán phục, là ta sai rồi, ngươi không hổ là thiên nam thứ nhất thần kiếm. Đáng tiếc vẫn là giết không được ngươi, ta cũng cuối cùng không có đi ra khỏi con đường của mình. Tạ Thiên Linh nhìn về phía Lục Yên, có thể đánh với ta một trận, để cho ta mở mang kiến thức một chút thiên ngoại bay thần kiếm là như thế nào thần diệu vô song. Đã là cứu hận, cũng bị kiếm đạo. Tạ Thiên Linh giơ bảo kiếm trong tay nói rằng, kiếm này là điểm thanh tùng, chính là điểm thương phái lịch thay mặt trưởng môn bội kiếm, sau khi ta chết, làm phiền Quách tiên sinh đem kiếm này đưa về điểm thương. Tạ Thiên Linh hướng về Quách Tung Dương xá một cái, từ đó ân oán hai tiêu. Có thể. Quách Tung Dương gật đầu. Ta cùng Dấu Long lão người chính là kết bái chi giao, Du Long sinh chết tại trên tay ngươi, ta cần báo thù cho hắn, đồ đệ của ta chết tại trên tay ngươi, ta cũng cần báo thù cho hắn. Ngươi mở kiếm đạo phần mới, tại ngươi trước kia, xưa nay không người thành kiếm như vậy cách dùng, như là trong truyền thuyết thần thoại đi vào hiện thực đồng dạng. Chợt nghe thời điểm, lão phu uống rượu một vò, cười to ba tiếng, tháng thiên hạ này bình khí phổ, lúc này lấy kiếm đạo vi tôn. Lão phu kính ngươi, yêu ngươi, thật ngươi, hôm nay dưới kiếm phân sinh tử. Ta chết về sau, điểm thương phái cùng ngươi ân oán hai tiêu, có thể. Tốt. Hiện tại ở trên thân thể ngươi ta mới nhìn thấy tông sư một phái khí độ. Lục Yên gật đầu. Hai thanh tiểu kiếm trong tay áo bay ra. Mời. Tạ Thiên Linh thấy thế, hít sâu một hơi, trong tay điểm thanh tùng kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, thân kiếm lóe ra thanh lành ánh sáng mang, dưới chân điểm nhẹ, thân hình như là một tia chớp màu đen, hướng về Lục Yên tật bắn đi, trường kiếm trong tay lôi cuốn lấy sắc bén sắc khí, đâm thẳng Lục Yên ngực. Một kiếm này, dung hợp hắn tất sinh đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đã có chính đạo kiếm pháp cương mãnh đại khí, lại ẩn chứa quỷ đạo âm tàn kỳ quyệt, càng giấu giếm sát đạo chí mạng quyết tuyệt, có đi không về, không làm mảy may phòng ngự, kiếm chưa tới, kia cô rét lạnh chi khí đã xem Lục Yên bao phủ. Quả nhiên như hắn biểu hiện tâm tính đồng dạng, có đang, có quỷ, có giết. Ngoài miệng nói là kiến thức kiếm của đối phương kỹ, nhưng một chiêu này đã ra, liền không có chút nào trở về chỗ trống, chỉ vì đồng quy vu tận mà đến. Lục Yên ngón tay chỉ về phía trước hai thanh tiểu kiếm như là linh động thanh xà, đón Tạ Thiên Linh trường kiếm mà đi. Đinh đinh hai tiếng giòn vang, đúng như hoàng trung đại lư giống như đinh thai nhức óc, tiểu kiếm cùng điểm thanh tùng kiếm đụng vào nhau, tóe lên một dải tia lửa chói mắt. Lực lượng cường đại trùng kích vào, Tạ Thiên Linh chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, trường kiếm suýt nữa tuột tay, thân hình hắn lảo đảo, cấp tốc sau lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Năm tấc tiểu kiếm phía trên, vậy mà ẩn chứa như vậy bàng bạc đại lực, mỗi một lần va chạm vậy mà như là cùng một đại hán cầm trong tay dịu đục chạm vào nhau đồng dạng. Thật là thần kiếm, tuyệt diệu vô song. Nhưng trương pháp bên trên hơi có khiếm khuyết. Tạ Thiên Linh từ đấy lòng tán thán nói, ngươi không muốn để cho ta liều mạng, vậy ta liền hướng ngươi phơi bày một ít kiếm pháp của ta. Ngươi nếu là có thể có chỗ đến, ta liền chết không lỗ. Dứt lời, dưới chân hắn bộ pháp biến đổi, thân hình lơ lửng không cố định, cùng kia hai đạo tiểu kiếm kịch liệt triển khai giao phong. Điểm thương phái chân tàng các lộ kiếm pháp trong tay hắn liên tiếp sử xuất, đường hoàng chi kiếm, quỷ bí chi kiếm, hạo nhiên chi kiếm, hiểm trở chi kiếm, sát lục chi kiếm, từng đạo kiếm pháp liên tiếp không ngừng sử xuất. Lục Yên điều khiển hai đạo thanh sắc tiểu kiếm, chậm rãi cũng theo nguyên bản cực tốc đi khắp, không có kết cấu gì công kích biến có quy luật lên. Dường như hai cái bảy tấc tiểu nhân ở sử dụng kiếm pháp công kích đồng dạng. Tạ Thiên Linh ánh mắt chỗ sâu hiện lên vừa được sắc, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt thoát ly hai kiếm phong tỏa, trường kiếm trong tay hướng về Lục Yên cổ họng đâm tới. Làm nhiều như vậy, chỉ là vì nhường Lục Yên song kiếm có quy luật hắn mới có thể phá vỡ phong tỏa. Tường đồng bách sắt, ba thước khí tường trong nháy mắt tại Lục Yên ngoài thân xuất hiện, đem kia đâm tới kiếm gắt gao ngăn trở. Ba thước khí tường, đại viên mãn kim cương bất hoại thần công, ngươi cùng Thiếu Lâm đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Hai kiếm quay lại, trong nháy mắt đem thân thể của hắn xuyên thấu. Ngươi xem thấu ta đang suy nghĩ gì? Ngự kiếm cùng dùng kiếm cuối cùng có chỗ khác biệt, kiếm nơi tay cùng kiếm tại thiên cũng tương tự không giống. Vô tự có thể nhập có thứ tự cũng muốn quy về vô tự. Ngươi dạy ta liền học, nhưng chỉ là hấp thu mà không mô phỏng, không mạch trần, là vì cho ngươi cơ hội, cũng coi là học ngươi cái này kiếm pháp, tặng ngươi lễ vật. Lục Yên bình tĩnh nói, ta thua, tâm phục khẩu phục, bất luận là trí tuệ vẫn là võ công, ngươi đều hơn ta xa. Tạ Thiên Linh cười khổ nói, thiên ngoại bay thần kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay đến đánh với ngươi một trận, dù chết không tiếc. Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể chậm rãi ngã xuống. 750 vận mệnh điểm Lục Yên đi lên trước, nhẹ nhàng đem Tạ Thiên Linh thi thể để nằm ngang, sau đó nhặt lên trên đất điểm thanh tùng, cảm khái nói rằng, quả nhiên là người như kiếm, kiếm như người. Tính cách của hắn bên trong có đang có quỷ, có hung ác có tuyệt, làm việc xem như cũng giống như vậy. Quách Tung Dương cũng đi lên phía trước, nhìn xem Tạ Thiên Linh thi thể, khẽ thở dài một cái, hắn cả đời đều đang theo đuổi kiếm đạo đột phá, lại bị thế tục chỗ liên lụy, mặc dù thủ đoạn có chút khinh thường, nhưng không thể không thừa nhận, kiếm thuật của hắn xác thực đạt đến cảnh giới rất cao. Lục Yên đem điểm thanh tùng kiếm đưa cho Quách Tung Dương, nói rằng, Quách huynh, kiếm này liền giao cho ngươi, chờ ngày sau tìm được cơ hội, đưa nó đưa về điểm thương phái a. Quách Tung Dương tiếp nhận kiếm, nhẹ gật đầu, lẽ ra nên như vậy. Chương 43, Bát Hiểu Xanh, ngươi xem thường quá nhiều người kiệt. Chương 43, Bát Hiểu Xanh, ngươi xem thường quá nhiều người kiệt. Giết nhiều như vậy hảo thủ, dưới tay hắn còn có người có thể dùng sao? Lục Yên cười hỏi. Sợ là đã không có, cao thủ cũng không phải rau cải trắng, cắt xong một gốc dạ còn có một gốc dạ. Nếu là thật sự còn có cao thủ, bất luận là muốn giết ngươi vẫn là giết tiểu Lý Thắng Hoa, cũng không cần đến phí lớn như thế kỉnh. Quách Tung Dương khinh thường nói. Có thể gom góp nhiều cao thủ như vậy, cũng đã là bản lãnh của hắn, đối với hắn không cần xem thường, nhưng cũng không cần quá đề cao. Hắn trên giang hồ kinh doanh nhiều năm như vậy ân tình, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ngươi đoán hắn sẽ làm thế nào? Ta đoán hắn sẽ nói ra cùng, hắn không biết rõ chúng ta đã biết thân phận của hắn. Xem như một người thông minh, thấy chuyện không thể làm, hắn là rất rõ ràng nên làm như thế nào. Ngay tại Lục Yên cùng Bách Tung Dương trò chuyện lúc, quán rượu bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, nương theo lấy một tiếng cười ôn hòa âm thanh, Tung Dương thiết kiếm, đương đại kiếm thần, hai vị anh hùng, trận chiến ngày hôm nay, thật là khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Lục Yên cùng Quách Tung Dương đồng thời quay đầu, chỉ thấy một gã thân mang áo bào xám lao giả chậm rãi đi vào quán rượu. Lão giả khuôn mặt gầy gò, râu tóc bạc trắng, trong tay cầm một cây trúc trượng, đi lại bước vàng, thần thái thong dong. Ánh mắt của hắn tại Tạ Thiên Linh trên thi thể dừng lại chốc lát, lập tức chuyển hướng Lục Yên cùng Quách Tung Dương, có chút chắp tay nói, "Quách tiên sinh, đã lâu không gặp, từ khi 10 năm trước thấy một lần về sau, đã rất lâu chưa từng thấy qua." "Bát Hiểu Sinh." Quách Tung Dương chậm rãi nói rằng, "Ngươi quả nhiên tại cái này một bãi vũng nước đục ở trong." "Quách tiên sinh không nên hiểu lầm." Lão phu chỉ là bị người mời đi ra làm một cái hòa sự lao mà thôi. Bách Hiểu Sinh liên tục khoát tay vừa cười vừa nói. Lão phu trên giang hồ cũng chỉ là có chút danh tiếng âm thanh, đại gia cũng bằng lòng cho mặt mũi này, có thể đến nơi đây cũng là may mắn gặp dịp. Thế nhân đều nói, để cho ta trọng bài binh khí phổ. Nhìn một chút thiên ngoại bay thần kiếm, cầm long thủ Lục Yên có thể xếp tới như thế nào thứ tự. Liên cố ý tự nam hướng bắc mà đến, nhìn một chút Lục tiên sinh. Nơi đây tuy là vòng xoáy, nhưng nếu lão phu không đến, sợ là phải hối hận cả đời. Bây giờ nhìn thấy mới biết, đây là Trích Tiên nhân cũng, chỉ là binh khí phổ làm sao có thể sắp xếp. Người lão nhi này, đuốt mông ngựa bản lĩnh cũng là đủ sâu, nếu là tiến vào triều đình, cũng nhất định là gian thần. Lục Yên chỉ vào Bách Hiểu Sinh cười nói, muốn làm hòa sự lão cũng không phải không được, ngươi lại nói hướng trên người của ta dội nước bẩn chính là cái gì tổ chức? Trong tổ chức này lại có thứ gì người? Bách Hiểu Sinh cười lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Bọn hắn nếu là âm thầm tổ chức, tự nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu là gặp được quang, sợ sẽ tan thành mây khói. Chỉ là lão phu may mắn nhận biết một người trong đó, ủy thác lão phu làm cái này một cái hòa sự lão, lão phu liền cũng liền nói lên hai câu. Bất luận là hai vị vẫn là tiểu Lý Thám Hoa đều là thế gian anh hùng, cái tổ chức kia đã làm sai chuyện, liền phải nhận đánh nhận phạt. Bất quá có một chút cần nói rõ, bọn hắn mặc dù giết Long Thiếu Vân, Long Tiểu Vân, lại cũng không có đả thương được Lâm Thi Âm mảy may. Lâm Thi Âm bị trên lưng một ngọn núi, Sơn Gia Đệ không ngã tôn tảng cứu đi, cái tổ chức kia cũng một mực tại tìm kiếm hai người bọn họ tung tích, vốn là ý đồ uy hiếp tiểu Lý Thám Hoa dùng để bảo mệnh, bây giờ biểu thị thành ý, cũng rút về truy sát nhân viên. Cái này là cái thứ nhất thành ý. Cái thứ hai thành ý nói đến đây, Bách Hiểu Sinh hướng lên bầu trời phất phất tay. Trên trời lập tức rơi xuống 5 cái đầu người. 5 người này chính là tại Hưng Vân Trang ở trong động thủ người, Ngụy Trang thành Lục Tiên Sinh người, hỗ trợ Dịch Dung người. Phạm La động thủ tham dự, toàn ở chỗ này. Đây coi như là cho Lục Tiên Sinh Quách Tiên Sinh cái thứ hai bàn giao. Về phần còn lại sai lầm làm như thế nào tính tiền, liền cần hai vị mở miệng để. Bách Hiểu Sinh vừa cười vừa nói, các ngươi cũng có thể sách, lão phu tiến hành chuyển cáo, bất luận là muốn vàng bạc tài vật, vẫn là phải bí tịch võ công, đều có thể nói cho lão phu. Quách Tung Dương nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, Bách Hiểu Sinh a Bách Hiểu Sinh, ngươi còn dám nói ngươi tham dự không sâu. Ngươi đây rõ ràng nửa thân thể đều đã cắm vào cái này vũng bùn ở trong. Thiên hạ đệ nhất trí giả, chính ngươi bôi nhỏ cái này thanh danh. Bách Hiểu Sinh mỉm cười, nói, Quách tiên sinh hiểu lầm. Lão phu bất quá là trong giang hồ một giới người rảnh rỗi, hôm nay đến đây, cũng không phải vì bọn họ nói chuyện. Thật sự là lão phu biết đến đồ vật hơi hơi nhiều, biết lại đụng đụng đi chung quy là lưỡng bại câu thương. Giang hồ có thể an bình thực sự không dễ, lão phu thực sự không đành lòng thấy giang hồ tái khởi gió tanh mưa máu, cho nên còn nguyện ý đến đây khuyên giải. Hy vọng tất cả mọi người cho lão phu một chút xíu mặt mũi, thật tốt nói một chút. Lục tiên sinh chính là thiên hạ hảo kiệt, có thể danh liệt binh khí phổ vị thứ nhất. Ngài cũng không muốn, ngươi khi đó cùng Lâm tiên nhân làm những cái kia chuyện hoang đường, huyên náo đầy giang hồ đều biết ta. Lục Yên ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta đi, ngươi ta vốn là người trong đồng đạo, tất cả mọi người đang ngủ Lâm tiên nhân, chẳng lẽ lại các ngươi ngủ được, ta liền ngủ không được. Vừa nhắc tới cái này, Quách Tung Dương cũng lung túng lau lau cái mũi, người trong đồng đạo một. Binh khí phổ bên trên, Thiên Cơ lão nhân tuổi tác quá già, hữu tâm vô lực, thượng quan Kim Hồng làm nhu cầu thiên hạ đệ nhất tuyệt tình tuyệt dụng. Tiểu Lý Thám Hoa dùng tình sâu vô cùng, ngoại trừ Lâm Thi Âm bên ngoài, trong lòng không có người nào nữa. Còn lại có một cái tính một cái, có mấy cái không có bị Lâm Tiên Nhân ngủ qua. Liên ngươi lão già hõm hẹm này cũng cùng hắn ngủ qua không biết bao nhiêu lần. Lâm Tiên Nhân ngủ qua nhân vật giang hồ không có 1000, cũng có 800, cầm loại chuyện này đến uy hiếp người, ngươi cũng có cái mặt này. Bách Hiểu Sinh sắc mặt lập tức biến tương đối khó coi, hắn ngủ Lâm Tiên Nhân chuyện là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Lục Yên tiểu tử này là làm sao mà biết được? Lâm Tiên Nhân phá miệng, cứ như vậy lọt gió sao? Thứ ta biết không nhiều, là có một chuyện không hiểu, muốn hỏi một chút lão tiên sinh. Ngươi hỏi. Bách Hiểu Sinh sắc mặt có chút âm trầm, dịch cân kinh tu luyện là dễ dàng vẫn là khó khăn đâu. Lục Yên nhìn xem Bách Hiểu Sinh ánh mắt, chợt ung dung nói, Bách Hiểu Sinh sắc mặt đống nhiên đại biến, vận khởi khinh công, nhảy lên một cái liền muốn chạy trốn. Nhưng mà hai đạo thanh quang trong nháy mắt ở giữa không trung đem hắn qua lại đâm xuyên. Phanh. Dường như huyết hồ lâu ngã xuống đất, Bách Hiểu Sinh sắc mặt cơ hồ có thể nói là trắng bệnh như tờ giấy. Ngươi sao sẽ biết dạng này tuyệt mật? Là tâm giám hòa thượng bại lộ bí mật của ta. Ngươi đây cũng không phải là cái gì cầm long khống hạc công, ta tại Thiếu Lâm tự thấy được cầm long khống hạc thần công nguyên bản, cho dù là đại thành, cũng xa xa làm không được ngươi loại tình trạng này. Đương nhiên làm không được, bởi vì ta luyện vốn cũng không phải là cái gì cầm long khống hạc. Ta cho ngươi thời gian nói di ngôn, ngươi di ngôn cũng chỉ là những vật này sao? Chỉ hận ta xem thường ngươi. Bách Hiểu Sinh thì thào nói rằng, sai, ngươi xem thường quá nhiều người, Quách Tung Dương, Lý Tâm Hoan, những nhân kiệt này, ngươi toàn bộ xem thường. Quách Tung Dương có chút thình lình, hắn dường như một chút đều không có bị xem thường, nếu không phải Lục Yên kịp thời xuất hiện, hắn đã chết mất. Chương 44, thông minh tổng bị thông minh lầm, người thông minh thường thường chết tại thông minh phía trên. Chương 44, thông minh tổng bị thông minh lầm, người thông minh thường thường chết tại thông minh phía trên. Bách Hiểu Sinh thân thể run nhẹ nhẹ, máu tươi từ miệng vết thương của hắn bên trong không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ hắn áo bào xám. Ánh mắt của hắn dần dần tan rã, nhưng vẫn như cũ mang theo một tia không cam lòng. Ta xác thực xem thường các ngươi. Bách Hiểu Sinh thanh âm yếu ớt, dường như nến tàn trong gió, giang hồ chi lớn, anh hùng xuất hiện lớp lớp, thế nhân nói ta là thứ nhất trí giả, chính ta cũng cho rằng như vậy. Ta tự cho là trưởng không tất cả, lại không nghĩ rằng trung quân là gieo gió gặt báo. Lục Yên lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt không có một chút thương hại. Người thông minh thường thường đều là thông minh chết. 1000 vận mệnh điểm thực lực rất yếu, nhưng là xúc tu lại ảnh hưởng toàn bộ võ lâm, giá cả rất cao. Quách Tung Dương đi lên trước, cúi đầu nhìn xem Bách Hiểu Sinh thi thể, thở dài. Bách Hiểu Sinh, thiên hạ đệ nhất trí giả, hắn thua ở chính mình tự phụ bên trên. Lục Yên thu hồi song kiếm, thản nhiên nói, trí giả nhiều lo lắng, tất có vừa mất. Hắn cho là mình có thể trưởng không toàn cục, lại không biết giang hồ chi lớn, xa không phải hắn một người có thể khống chế. Hiện tại, ngươi muốn làm gì? Quách Tung Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, theo cửa sổ nhìn qua đen nhánh bảo định thành. Bắt đầu đi, săn giết thời điểm. Lục Yên mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, khó đến bọn hắn tụ tại cái này trong thành thị. Đã bọn hắn đã lộ ra chân tướng, vậy cũng đừng trách ta tìm hiểu nguồn gốc, đem bọn hắn nổ tận gốc. Quách Tung Dương trầm ngâm một lát, nói, so một lần, xem ai giết đến nhiều. Lục Yên lắc đầu, không cần. Ngươi có chuyện trọng yếu hơn, tìm tới Tôn Đạt Tử, bảo vệ tốt Lâm Thi Âm. Chuyện nơi đây, liền giao cho ta. Quách Tung Dương nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Ta sẽ tìm được Tôn Đả Tử cùng Lâm Thi Âm, cũng bảo đảm an toàn của bọn hắn. Lục Yên mỉm cười, vỗ vô Quách Tung Dương bả vai, có Quách huynh câu nói này, ta an tâm. Bách Hiểu Sinh mặc dù chết, nhưng sau lưng của hắn thế lực còn chưa hoàn toàn thanh trừ. Ta sẽ ở cái này bảo định trong thành, đem bọn hắn từng cái bắt tới. Quách Tung Dương gật đầu, lập tức quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Lục Yên đứng tại chỗ, ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn, trong lòng không có chút nào chấn động. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay áo hai thanh tiểu kiếm lần nữa bay ra, lơ lửng ở bên người hắn, dường như hai cái linh động thanh xà. Bách Hiểu Sinh, ngươi cho rằng ngươi là kỳ thủ, lại không biết chính mình nhiều bẩn cười. Nếu không phải ngươi đem bọn hắn tập hợp một chỗ, ta tại sao có thể có cơ hội? Yên tâm thoải mái giết người đổi một chút. Lục Yên thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Hắn chậm rãi đi ra quán rượu, gió đêm phất qua, mang đến một chút hơi lạnh. Bảo Định Thành trên đường phố, đèn đuốc thưa thớt, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa truyền đến, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Lục Yên thân ảnh như là như cuồng phong trên đường phố ghé qua, song kiếm ở bên người hắn xoay quanh, thỉnh thoảng bay ra ngoài, lại cấp tốc bay trở về. Nguyên một đám trong nội viện thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, lập tức bình tĩnh lại. Một đêm này, Bảo Định trong thành không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng rất nhanh lại trở nên yên lặng, như là cuồng phong quét sạch mây đen, nhường thiên địa vì đó một thanh. Hướng đông thời gian, Lục Yên đứng tại trên tường thành, quan sát toàn bộ Bảo Định thành, nắng sớm vậy ở trên người hắn, chiếu ra hắn lạnh lùng ánh mắt. Song kiếm đã sớm thu hồi trong tay áo, một năm trước tại tiệm thợ rèn tốn hao 80 lượng bạc chế tạo hai thanh thép dòng tiểu kiếm, lúc này lưỡi kiếm đã như là răng cưa như thế. Kết thúc, chính là cái này hai thanh tiểu kiếm, có chút tụt hậu. Lục Yên trong tay vuốt vuốt ngư trường kiếm. Thượng cổ thần minh, đại tượng lấy tiên ngoại vẫn thạch chỗ rèn đúc, trải qua ngàn năm, vẫn như cũ hàn quang cháy mạnh cháy mạnh, vô cùng sắc bén. Trong tay vuốt vuốt trôi này ngư trường kiếm, thân kiếm quang hoa như là tấm lụa, nhẹ nhàng trong lúc huy động, dường như có thể cắt vỡ không khí. Ánh mắt của hắn trên thân kiếm dừng lại chốc lát, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Trôi này ngư trường kiếm, không hổ là thượng cổ thần binh, vô cùng sắc bén, có thiết kim đoạn ngọc chi uy, chặt đứt bình thường bảo kiếm cũng là bình thường. Nhưng nó chiều dài cùng trọng lượng tay cầm, cũng không thích hợp ta phương thức chiến đấu. Lục Yên thấp giọng tự nói, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, cảm thụ được kia băng lãnh xúc cảm. Ngư trường kiếm vật liệu cực kỳ chân quý, nếu là đem nó một lần nữa đúc nóng, chế tạo ra mấy trôi thích hợp bản thân ngự kiếm chi thuật tiểu kiếm, uy lực tất nhiên nâng cao một bước. Bất quá, đúc nóng ngư trường kiếm cũng không phải là chuyện dễ, kỹ thuật không quá quan chỉ có thể hủy tốt như vậy vật liệu. Lục Yên trong lòng tính toán, tìm ai đến đúc kiếm càng tốt hơn một chút. Quách Minh, ngươi tung hoành giang hồ nhiều năm, có biết cái này trong giang hồ có vị kia đại tượng am hiểu nhất rèn đúc binh khí? Rèn đúc binh khí? Quách Tung Dương nhìn xem Lục Yên trên tay ngư trường kiếm, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia hai thanh vết thương chồng chất song đầu tiểu kiếm. Nếu là rèn đúc trường kiếm, chọn lựa đầu tiên Long Tuyền Âu gia, truyền thuyết bọn hắn chính là Âu Giã Tử hậu nhân. Bất quá ngươi nếu là đi tìm bọn họ hòa tan bọn hắn tổ tông Âu Giã Tử chế tạo ngư trường kiếm, sợ sẽ cùng ngươi liều mạng. Nếu là rèn đúc một đôi ngươi nguyên bản cái chủng loại kia tiểu kiếm, ta cảm thấy ngươi có thể tìm Kinh Hồng Tiên Tử. Quách Tung Dương vừa cười vừa nói. Kinh Hồng Tiên Tử dương diễm. Lục Yên nhíu lông mày. Không tệ, chính là nàng. Nàng một tay lưu tình tiêu, chính là ám khí giới nhân tài kiệt xuất, khinh công càng là thiên hạ đỉnh tiêm, nàng sử dụng ám khí toàn bộ đều là chính mình tự tay chế tạo. Một tay rèn đúc kỹ nghệ, không chút nào tại đương thời danh gia phía dưới. Lục Yên gật gật đầu, chờ bên này chuyện, ta liền đi tìm Kinh Hồng Tiên Tử. Bảo Định phủ thành bên ngoài Bắc Môn Sơn Lâm ở trong, một cái lưng còng trung niên, một cái hơi có vẻ chật vật trung niên mỹ nhân, tại một cái cực kỳ đơn sơ trong sân động. An không có chút nào hương vị nướng thỏ. Cái này lưng còng trung niên nhân, chính là Thiên Cơ lão nhân nhị nhi tử, người giang hồ sừng trên lưng một ngọn núi, sơn gia đệ không ngã tôn đả tử. Lúc còn trẻ chỉ là bị Vương Liên Hoa một chút ân huệ, liền có thể tuân thủ hứa hẹn, thủ bước tại Lý Viên phụ cận dài đến 10 năm. Con chờ Lý Tầm Hoan đến đây, Lâm Thi Âm đem Lân Hoa bảo giám giao cho Lý Tầm Hoan trong tay. Chỉ vì một cái lời hứa, 10 năm nỗi lòng không thay đổi. Càng là tại tối hậu quan đầu đem Lâm Thi Âm cứu ra Hưng Vân Trang, bảo đảm Lâm Thi Âm tính mệnh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian tao nội trượng phu bỏ mình, nhi tử tại trước mặt bị giết đặc kích. Lâm Thi Âm trạng thái cực kém. Long phu nhân, hiện tại Bảo Định phủ cực kỳ nguy hiểm, biết Hưng Vân Trang xảy ra chuyện, tiểu Lý Thám Hoa tất nhiên xuôi nam, chúng ta ở chỗ này một nhất định có thể đợi đến Lý Tầm Hoan tung tích. Tiểu Vân. Lục Yên Lâm Thi Âm trong mắt lóe lên một vẻ khắc cốt hận ý, người kia chưa chắc là thật Lục Yên. Tôn Đả Tử lắc đầu, ta giao thủ với hắn một chiều, kia lăng không thao túng phi kiếm, phủ phía bất lực, căn bản không có trong truyền thuyết mạnh như vậy uy lực. Ngay cả ta đại lực ứng trảo công đều không phá nổi. Thiên ngoại bay thần kiếm, cầm long thủ Lục Yên nếu chỉ là loại tầm thứ này, chết ở trên tay hắn những cái kia đại hiệp hào khách cũng quá oan. Lão người cù mặc dù không thông minh, nhưng cũng có thể nhìn ra được, trong đó tất nhiên có trá. Ta biết, vì cái gì bọn hắn muốn ngụy trang thành Lục Yên, không phải liền là mong muốn vu oan giá họa, sau đó nhường Tầm Hoan ra tay báo thù à? Lâm Thi Âm lạnh lùng nói, giữa bọn hắn chuyện giang hồ, lại để cho con của ta vì đó chết, ta vì cái gì không thể hận hắn? Nếu không phải là hắn, con ta như thế nào lại chết? Nếu không phải là kia Lục Yên, con ta như thế nào lại bệnh nặng một trận, hàng đêm kêu khóc? Sát hại nhi tử ta những người kia đáng chết, Lục Yên lại làm sao không đáng chết? Tôn Đả Tử không phản bắt được. Chương 45, tranh mở trong mắt nhìn xem ta, ta không tin ngươi biết làm 10 năm trước lựa chọn giống vậy. Chương 45, tranh mở trong mắt nhìn xem ta, ta không tin ngươi biết làm 10 năm trước lựa chọn giống vậy. Tôn Đả Tử thở dài, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Lâm Thi Âm giờ phút này trong lòng tràn đầy cựu hận, bất kỳ khuyên giải đều lộ ra tái nhợt bất lực. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói rằng, Long phu nhân, có lẽ ngươi bây giờ làm chính là những người kia mong muốn ngươi làm. Bọn hắn sở dĩ giết Long tứ gia, giết Long thiếu gia, chính là vì bức tiểu Lý Thám Hoa ra tay. Ngay hiện tại cái trạng thái này, sẽ chỉ làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, phía sau màn hắc thủ chế giễu. Lâm Thi Âm cười lạnh một tiếng, trong mắt lệ quang lấp lóe, người thân đau đớn, ta còn có thân người sao? Ta duy nhất thân người chính là Lý Tầm Hoan, có thể hắn Lý Tầm Hoan tâm đã sớm cho người khác, chỗ nào sẽ còn là tâm ta đau nhức. Còn ta chết, Long Khiếu Vân chết, ta mọi thứ đều bị hủy, ta còn có thể trông cậy vào hắn cái gì? Tôn Đả Tử lắc đầu, biết giờ phút này Lâm Thi Âm đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, lại nhiều khuyên giải cũng không làm nên chuyện gì. Ta ra ngoài nhìn lại một chút, theo lộ trình nhìn lại, tiểu Lý Thám Hoa đến nơi đây, cũng liền cái này hai ngày. Tôn Đả Tử trên lưng hai bó củi, làm một chút tương đối thô lậu ngụy trang, mang theo đao bổ củi chống quả trượng, bộ pháp tập tên đi ra ngoài. Lâm Thi Âm trong sơn động đầu lặng lặng mà người, không biết rõ qua bao lâu. Nghe được bên ngoài sơn động chuyển đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Lâm Thi Âm lập tức cảnh giác lên, có người đến. Nàng hiện tại sống tiếp động lực chính là vì báo thủ, dù chỉ là vì báo thủ, nàng cũng nhất định phải sống sót. Cấp tốc thu liễm cảm xúc, nắm chặt dao găm trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang. Một lát sau, một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại cửa hàng, bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng ở trong mơ xuất hiện bộ dáng, chính là Lý Tầm Hoan. Ngươi tới làm cái gì? Lâm Thi Âm nhìn thấy Lý Tầm Hoan, trong mắt lập tức tuôn ra nước mắt, thanh âm bên trong mang theo vô tận ủy khuất cùng oán hận. Lý Tầm Hoan bước nhanh đi vào sân động, nhìn thấy Lâm Thi Âm tiểu tụy bộ dáng, trong lòng một hồi nhói nhói. Hắn thấp giọng nói, thật có lỗi, ta tới chậm. Lâm Thi Âm lặng lặng mà nhìn xem hắn, nước mắt tràn mi mà ra, Lý Tầm Hoan, con của ta. Chết. Long Kiều Vân. Chết, ta có tất cả, toàn cũng bị mất. Lý Tầm Hoan mong muốn ôm chặt lấy nàng, nhưng lại bước không ra bộ pháp, mong muốn đưa tay giúp nàng lau sạch nước mắt, lại cảm giác tay này dường như vô cùng nặng nề. Trong mắt lóe lên một tia bi thống, thấp giọng nói, "Ta biết, ta đều biết." "Thơ, đại tẩu, thật xin lỗi, ta tới chậm." "Đại tẩu." Lâm Thi Âm lui ra phía sau một bước, nước mắt chạy càng nhanh càng nhiều giống như vỡ đê như thế, "Ngươi thế mà gọi ta đại tẩu?" Lâm Thi Âm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hận ý, "Lý Tầm Hoan, ta mặc kệ ngươi gọi ta cái gì, coi ta là thành cái gì, ta hiện tại chỉ có một cái yêu cầu. Ta muốn ngươi vì con trai của ta báo thù." Giết Lục Uyên, giết những cái kia hại chết hắn người. Chuyện không phải Lục Uyên gây nên. Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng nói, nhưng bọn hắn cái chết cùng Lục Uyên có quan hệ. Nếu không phải Lục Uyên, bọn hắn sẽ không chết. Lâm Thi Âm mở to hai mắt nhìn, ta không ngốc, ta biết bọn hắn làm những này chính là vì bức ngươi ra tay. Trên đời này chỉ có Lệ Vô Hư phát tiểu Lý Phi Đao, khả năng giết được thiên ngoại bay thần kiếm. Mà ta hiện tại cũng tương tự đang buộc ngươi ra tay. Lâm Thi Âm thanh chủy thủ gác ở trên cổ của mình. Muốn ta vẫn còn muốn hắn. Muốn huynh đệ của ngươi nghiếc khí, vẫn là phải ta Lâm Thi Âm tính mệnh. 10 năm trước ta cho ngươi một cơ hội, ngươi lựa chọn huynh đệ nghĩa khí, vứt bỏ ta mà đi. 10 năm sau hôm nay, ngươi lại sẽ chọn cái gì? Lâm Thi Âm đem dao găm để ép, trắng non trên cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Hu 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 hu, Lý Tầm Hoan kịch liệt ho khan, dường như lập tức muốn đem tâm can phổi toàn bộ đều ho ra đến. Theo ho kịch liệt, ngay cả nước mắt đều bị cục hiện ra. Quả nhiên, bảo định phủ trong thành tính toán đều là biểu tượng, đây mới thật sự là một kích chí mạng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, trong tay khăn tay đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng dãy rủa. Nhìn xem Lâm Thi Âm kia quyết tuyệt ánh mắt, trong lòng dường như bị dao cắt đồng dạng. Thơ âm Lý Tầm Hoan thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, ngươi làm gì như thế với ta? Lâm Thi Âm tay run nhẹ nhẹ, dao găm vẫn như cũ áp sát vào trên cổ, máu tươi theo lưỡi dao chậm rãi chảy xuống. Trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt, thanh âm lại lạnh đến giống băng, Lý Tầm Hoan, 10 năm trước ngươi lựa chọn huynh đệ nghĩa khí, từ bỏ ta. Bây giờ, nhi tử ta chết, trưởng phu chết, ta mọi thứ đều không có. Chỉ còn lại cái này một cái mạng, lần này ta chính là muốn cùng ngươi lại cược một hồi trước. Muốn huynh đệ, vẫn là phải nữ nhân. Lý Tầm Hoan trong mắt lóe lên một tia đau đớn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phản phất tại đè nén nội tâm kịch liệt chấn động. Dưới mái hiên ban đầu gặp cũ ảnh dài, ánh mắt giao hội ý bằng hoàng. Ngàn nói tuôn ra chỗ hầu trước ngạnh, chuyện cũ bên tâm nước mắt một dấu. Gió phủ tóc mai tia thêm thân thở, mây che trăng sắc gây cách tổn thương. Im lặng đối lập sầu vô tận, đừng sau tương tư lại mấy hàng. Ta không tin có thể ngâm ra bài thơ này ngươi, trong lòng không có ta. Lâm Thi Âm thanh âm đều đang run rẩy, ngươi. Mở to mắt, nhìn ta không tin 10 năm về sau, ngươi như cũ biết làm lựa chọn giống vậy. Thơ âm, ta bằng lòng ngươi, giết hết hắc thủ phía sau màn, lại giết hết. Lục Uyên. Lý Tầm Hoan thanh âm trầm thấp mà hữu lực, ta sẽ báo thủ cho ngươi, nhưng không phải là bởi vì của ngươi bách, mà là bởi vì đây là ta chuyện nên làm. Lâm Thi Âm tay có hơi hơi tủng, dao găm thoáng rời đi cái cổ, nhưng nàng vẫn như cũ chăm chú nhìn Lý Tầm Hoan, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng không tín nhiệm, ngươi thật sẽ vì ta giết sinh tử của ngươi chi giao? Không phải là vì ta. Ta không tin. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, nhìn xem Lâm Thi Âm ánh mắt sẽ không gạt người, nhìn xem con mắt của ta. Ta nhất định sẽ tìm tới hắc thủ phía sau màn, tra ra chân tướng. Bất luận là ai hại đại ca cùng Tiểu Vân, ta đều sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Báo thủ về sau, ta sẽ tìm Lục huynh đệ quyết nhất tử chiến. Lâm Thi Âm tay rốt cục chậm rãi buông xuống, dao găm ken một tiếng rơi trên mặt đất. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, dường như tất cả khí lực đều tại thời khắc này bị rút sạch. Nàng co quắp ngồi dưới đất, nước mắt im lặng trượt xuống, thanh âm nghẹn ngào, "Ngươi có biết hay không? Ta hận ngươi, hận ngươi 10 năm trước lựa chọn, hận ngươi để cho ta đợi lâu như vậy. Có thể ta lại nàng lời còn chưa dứt, liền rốt cuộc nói không được, chỉ là thấp giọng khóc nức nở. Lý Tầm Hoan đi lên trước, nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai của nàng, trong mắt tràn đầy áy náy cùng thương tiếc, Thơ Âm, thật xin lỗi, là ta cô phụ ngươi. Trong lòng cảm thán, ta vốn là không còn sống lâu nữa ma bệnh, đợi cho đại ca cho Tiểu Vân báo thù, đến lúc đó chết tại Lục huynh đệ trong tay, mở mang kiến thức một chút hắn thần kiếm, cũng không tiếc nuối. Chỉ là, Thơ Âm lại muốn giao phó cho ai? Sau khi ta chết, ai có thể bảo vệ nàng? Nghĩ tới đây, Lý Tầm Hoan trong lòng lại là một hồi nhói nhói. Chương 46, Lân Hoa Bảo Giám, pháo hoa lạnh nhẹ, chuyện cũ thành không. Chương 46, Lân Hoa Bảo Giám, pháo hoa lạnh nhẹ, chuyện cũ thành không. Lý Tầm Hoan hướng về Tôn Đả Tử cúi đầu, đa tạ Tôn Nhị gia đối Thơ Âm ân cứu mạng. Không cần cảm ơn ta, như tạ, ngươi liền đi tạ Vương Liên Hoa à, ta thiếu hắn một phần ân tình, bây giờ cũng coi là trả sạch. Tôn Đả Tử nói nghiêm túc, cả người tựa hồ cũng tinh thần. Lúc trước Vương Liên Hoa, Gấu Trúc Nhi cùng Thẩm Lãng ra biển, thời gian khẩn cấp, hắn muốn định đem bao hàm hắn tất sinh sở học Lân Hoa Bảo Giám giao cho trong tay của ngươi. Lại bởi vì quá mức khẩn cấp, liền do Lâm cô nương chuyển giao, để cho ta tới hỗ trợ chiếu cố Lý Biên. Chỉ là mọi chuyện không do người, ai có thể nghĩ đến, chỉ là năm đó một cái thật đơn giản chuyển giao, lại chậm trễ dòng dã 10 năm. Tôn Đả Tử cảm thán nói, 10 năm, cuối cùng đã tới một ngày này. Vẹn vẹn vì một câu nhắc nhở lời nói, Tôn Nhị gia liền không tiếc hao phí 10 năm thời gian. Người cái này hứa một lời, đâu chỉ thiên kim. Lý Tầm Hoan trong lòng cảm khái, lần nữa sáng một cái, hắn ngược không thèm để ý cái gì Lân Hoa Bảo Giám. Liền xem như Vương Liên Hoa tất sinh sở học thì sao? Với hắn mà nói thì có ích lợi gì chỗ? Một chút ngoại vật mà thôi. Lý Tầm Hoan đa tạ Tôn Nhị gia đại nghĩa, hứa một lời như núi biển. Chân nghĩa sĩ cũng. Tôn Đả Tử đưa tay ngăn trở, chịu ngươi cúi đầu liền có thể, tiểu Lý thám hoa lại bái, lại liền gây sát ta giả người cũ. Tôn Đả Tử ánh mắt rơi hướng phía dưới tại bên cạnh xe ngựa chờ đợi Thiết Truyện Giáp, muốn nói nghĩa sĩ, vị này huynh đệ thân thiết còn tại trên ta, chỉ vì mấy tháng chiêu đãi, liền nguyện vì kia ông tiên kiệt giữ bí mật, bảo vệ hắn thanh danh, cam tâm bị hảo hữu truy sát 18 năm. Tôn Đả Tử lắc đầu, bây giờ cuối cùng là vô sự một thân nhẹ, cũng có thể về nhà, nhìn xem trong nhà biến thành cái gì bộ dáng. Tôn Đả Tử vừa dứt lời, Lý Tầm Hoan trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Tôn Đả Tử 10 năm này thủ vững, vẹn vẹn vì một cái hứa hẹn, trên lưng một ngọn núi, sơn ra đệ không ngã. Đem một cái nặng chữ, cơ hồ làm được cực hạn. Mà bây giờ, Tôn Đả Tử rốt cục có thể dỡ xuống phần này gánh nặng, trở về cuộc sống của mình. Lý Tầm Hoan hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, chúc mừng Tôn Nhị gia, thoát ra rào, từ nay về sau, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Ân tình của ngài, Lý Tầm Hoan khắc trong tấm khảm. Như một hậu thiên, cần muốn trợ giúp, cứ mở miệng, Lý Tầm Hoan ổn thỏa dốc hết toàn lực. Tôn Đả Tử khoát tay áo, cười nói, tiểu Lý Thám Hoa, không cần khách khí như thế. Lão người gù hành tẩu giang hồ, giảng cứu chính là một cái tin chữ. Bây giờ chuyện đã xong, sau này còn gặp lại, Lý Thám Hoa, Lâm Cô Đường, gặp lại. Lý Tầm Hoan đưa mắt nhìn Tôn Đả Tử quay người rời đi, bóng lưng của hắn mặc dù còng xuống, nhưng bộ pháp lại dường như tháo xuống nhiều năm gánh nặng, cả người đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Thiết Truyện Giáp đi lên trước, cung kính nói rằng, thiếu gia, Lâm Cô Đường, xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta là chờ một chút, vẫn là trực tiếp xuất phát. Lý Tầm Hoan nhìn sắc trời, Quách Tung Dương để cho ta cho hắn 5 ngày thời gian, vậy thì cho hắn 5 ngày thời gian, chúng ta chờ một chút. Tầm Hoan, thì ra Tôn Đả Tử để cho ta mang theo quyển sách này, đúng là một đời kỳ hiệp Vương Liên Hoa tất sinh sở học. Lâm Thi Âm đem một quyển sách đưa cho Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan nhận lấy lật xem một lượt, bên trong cũng là một chút dùng độc, nhiếp hồn, dịch dùng, ám khí chờ một chút đủ loại bí thuật thủ đoạn, kiếm pháp, nội công chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Lắc đầu, trực tiếp đem sách xé mở, lấy ra chậu than, dùng cây châm lửa nhóm lửa. Tầm Hoan, ngươi đây là, cũng là chút hại người thủ đoạn, thứ này rơi xuống người tâm thuật bất chính trong tay, chỉ có thể trêu ra càng nhiều mầm thai bạn, không bằng hủy. Không được, không thể bị hủy như vậy, đây là Vương Liên Hoa tất sinh tâm huyết, đây là tồn tảng hơn 10 năm bảo hộ, không thể bị hủy như vậy. Lâm Thi Âm đem bí tịch theo trong chậu than cầm ra đến, đã diệt hỏa diễm, gắt gao nắm chặt, thiên bạch trên tay, bởi vì dùng quá sức toát ra gân xanh lại không tự biết. Lý Tầm Hoan ánh mắt rơi vào Lâm Thi Âm trên tay, sau đó khẽ quét mà qua nhìn về phía con mắt của nàng. Người đối võ công cái gì, xưa nay đều không có hứng thú. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là trong miệng hắn cũng không có nói ra đến, chỉ coi là bởi vì Long Khiếu Vân Long Tiểu Vân cái này chết đối nàng đã kích quá lớn, nhường nàng đối võ công cao thâm sinh ra hướng tới. Lâm Thi Âm gắt gao nắm lấy Lân Hoa Bảo Giám, bản này võ lâm ở trong người người hướng tới tuyệt thế bí tịch tại trong tay nàng hơn 10 năm, nàng đều chưa từng lật xem hơn phân nửa trang. Càng không có lựa chọn đưa nó giao cho Lý Tầm Hoan, dưới cái nhìn của nàng, công phu càng sâu, phiền toái càng nhiều, chỉ hy vọng Lý Tầm Hoan có thể làm một cái bình thường người, bình thường vượt qua cả đời này. Thật là nhi tử ở trước mặt nàng bị giết chết, cái này khiến ý nghĩ của nàng sinh ra kịch liệt biến hóa. Nàng nếu có lấy một thân tốt võ nghệ, tại đao kiếm ra thân trước đó cũng sẽ không như vậy bất lực. Vương Liên Hoa võ công, kiếm pháp, y thuật, dùng độc, xem bói, ám khí, dịch dung đều là thiên hạ đỉnh tiêm. Bên trong có rất nhiều thứ, rất dễ dàng liền có thể học được, không cần hao phí thời gian dài. Mà học xong, liền có thể nắm giữ thực lực không tầm thường. Nhưng bây giờ ta muốn học một học võ công hộ thần, không đến mức từ đầu đến cuối là của người khác liên lụy. Đối mặt Lâm Thi Âm ánh mắt kiên định, Lý Tầm Hoan là không cách nào cự tuyệt. Thiếu gia, Quách Tung Dương tới. Thiết Truyện Giáp thanh âm theo chiếc xe ngựa bên cạnh chuyển đến. Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm xuống xe ngựa nên đón. Quách Tung Dương vừa nhìn thấy Lâm Thi Âm lập tức cười nói, thì ra Lâm cô nương đã tìm được tiểu Lý Thám Hoa, ta đây an tâm. Tiếp lấy nhìn xem Lý Tầm Hoan nói rằng, trong thành những cái kia người cũng đã bị Lục Yên dọn dẹp sạch sẽ, Bách Hiểu Sinh cũng đã chết ở trong tay của hắn. Ban đầu ở Hưng Vân Trang bên trong động thủ giết người những người kia, Ô Long bây giờ còn tại Hưng Vân Trang ngoài cửa. Bách Hiểu Sinh liên hệ các lộ cao thủ cũng đều đã bị giết, Hưng Vân Trang đã là đi qua, hiện tại có thể an tâm về Lý Biên. Đà tạ hai vị. Lý Tầm Hoan ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Không cần cảm ơn ta chỉ là vì trả Lục Uyên một mạng tri ân mà thôi. Kết quả cái này một mạng tri ân không những không thể trả, lại bị hắn cứu được một lần. Thiếu là càng ngày càng nhiều. Quách Tung Dương tự rêu lắc đầu. Lục huynh đệ đã rời đi, ta cũng muốn đi. Tiểu Lý Thắng Hoa, Lâm Cô Đương, huynh đệ thân thiết, sau này còn gặp lại. Nói đến là đến, nói đi là đi. Dứt khoát lưu loát, Lý Tầm Hoan khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn nhìn về phía Quách Tung Dương, trầm giọng nói, đa tạ Quách huynh tương trợ, Lý Tầm Hoan bái tạ. Quách Tung Dương khoát tay áo, nhanh chân rời đi. Quách Tung Dương quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Lâm Thi Âm nhìn xem Quách Tung Dương rời đi phương hướng, nhẹ giọng hỏi, Lục Uyên đi. Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, cuối cùng có một trận chiến, không cho phép sốt ruột. Chúng ta về trước Hưng Vân Trang nhìn một cái đi. Lâm Thi Âm trong mắt lóe lên một vẻ vẻ lo lắng, trong tay áo nắm đấm nắm chặt lại chậm rãi buông ra. Hai người trở lại trên xe ngựa, Thiết Truyện Giáp cưỡi ngựa xe chậm rãi lái về phía Bảo Định Thành. Bóng đêm thâm trầm, trên đường phố yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng vó ngựa tại trống trải trên đường phố quanh quẩn. Thiếu gia, trời tối lợi hại, chúng ta là trước tìm khách sạn ở lại một đêm, vẫn là trực tiếp về Hưng Vân Trang. Kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, Hưng Vân Trang bên trong sợ là không thu làm một chút, không cách nào người ở. Đi trước Hưng Vân Trang. Lý Tầm Hoan thấp giọng dặn dò nói. Một lát sau, xe ngựa dừng ở Hưng Vân Trang trước cửa. Chỉ là Hưng Vân Trang ba chữ đã ngã rơi xuống đất, toàn bộ trang tử một vùng tăm tối, yên tĩnh. Cổng trông chất lên mười mấy quả đầu lâu, Bách Hiểu Sinh đầu lâu tại bên trên nhất, giống như là một cái nho nhỏ kinh quan. Tại đêm tối ở trong, lộ ra càng kinh khủng một chút. Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm xuống xe, Thiết Truyện Giáp thanh lý mở đầu, sau đó đánh xe ngựa tại người gác cổng chỗ buộc tốt. Lý Tầm Hoan đẩy ra rách dưới đại môn, bên trong vườn hoàn toàn yên tĩnh, âm trầm, trống rỗng. Tầm Hoan, nơi này, Lâm Thi Âm thấp giọng nói rằng, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Lý Tầm Hoan nắm chặt tay của nàng, thấp giọng nói, đừng sợ, có ta ở đây. Ba người tiếp tục đi đến phía trước, toàn bộ trang tử dường như bị rất nhiều đạo phỉ cày qua một lần lại một lần. Lộ ra khắp nơi đều trống rỗng, ngoại trừ phòng ở còn tại, đồ dùng trong nhà, trang trí, thậm chí hoa cỏ đều đã bị rời không còn. Một tháng trước còn phú quý phồn hoa Hưng Vân Trang, bây giờ chỉ còn lại thê lương cùng tĩnh mịch. Lý Tầm Hoan ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi bi thương. Nơi này từng là nhà của hắn, là hắn cùng Lâm Thi Âm cùng nhau lớn lên địa phương. Là một môn bảy bảo sĩ, phụ tử ba tháng hoa, là Lý Gia Vinh quán chỗ, là hoàng đế tự mình để từ địa phương. Đã từng Lý Biên, đã từng Hưng Vân Trang, hiện tại chỉ là hoàn toàn tĩnh mịch. Cảnh con người mất, đã từng hoan thanh tiếu ngựa sớm đã tiêu tán, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Tầm Hoan cùng Lâm Thi Âm đứng tại phòng trước, trầm mặc thật lâu, Lâm Thi Âm bỗng nhiên thấp giọng nói rằng, "Tầm Hoan, ta muốn đi xem Tiểu Vân gian phòng." Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Tốt, ta cùng ngươi đi." Hai người tới Long Tiểu Vân gian phòng, đẩy cửa ra, gian phòng bên trong biến trống rỗng, không có gì cả. Lâm Thi Âm nhìn xem gian phòng trống rỗng, trong mắt nước mắt y mắng trượt xuống. "Tiểu Vân, con của ta." Lâm Thi Âm thấp giọng khóc nức nở, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ. Lý Tầm Hoan đứng ở một bên, trong lòng giống nhau bi thống, "Thơ Âm, thật có lỗi, tất cả nguyên nhân đều tại, nếu là ta không tuyển chọn trở về, một mực trở tại quan ngoại, đây hết thảy liền đều sẽ không phát sinh." Hàn tổng là ưa thích đem sai lầm nắm ở trên người mình. Lâm Thi Âm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, "Tầm Hoan, ta thật hận. Hận những cái kia hại chết Tiểu Vân người, cũng hận chính ta. Hắn liền ở trước mặt ta bị giết, thật giống như bị người giết gà đồng dạng cắt cổ. Mà ta ngoại trừ tuyệt vọng lại bất lực, nếu như ta có thể lớn mạnh một chút, nếu như ta mấy năm nay ta cũng tại thật tốt luyện võ, có lẽ Tiểu Vân cũng sẽ không." Lý Tầm Hoan cầm thật chặt tay của nàng, thấp giọng nói, "Thơ Âm, đây không phải lỗi của ngươi. Bách Hiểu Sinh bọn hắn đã chết, đại ca cùng Tiểu Vân thủ đã báo." Lâm Thi Âm cúi đầu, "Không có, tất cả căn do không có chết, thù này không coi là báo." Chương 47, xanh thấm như nước, phi long tại thiên. Hắc ám đệ nhất bang phái Thanh Long hội. Chương 47, xanh thấm như nước, phi long tại thiên. Hắc ám đệ nhất bang phái Thanh Long hội. Lục Uyên cưỡi ngựa xích thố, một đường đi về phía nam đi, bên này chuyện xử lý không sai biệt lắm, hắn muốn đi tìm một chút kinh hồng tiên tử. Đi không đến nửa ngày, liền ngửi thấy một cỗ vô cùng nồng hậu dày đặc mùi máu tanh, sắc mặt lập tức liền nặng nề xuống tới. Sợ lại có phiền toái tìm tới, kéo một chút dây cương, nhường lên ngựa đi chậm một chút. Chậm rãi tới gần về sau mới thấy phía trước hai bên trái phải trên cây, treo liên tiếp thi thể, huyết dịch còn tại chảy xuống, trên mặt đất hình thành một bãi vũng máu. Những người này Lục Uyên cũng không nhận ra, bởi vậy mặc dù cho mày, không biết là nào biến thái làm loại này không có thành phần chuyện, như cũ cưỡi ngựa, chậm rãi đi lên phía trước. Làm ánh mắt của hắn rơi xuống người cuối cùng trên thân lúc, lại đột nhiên kéo ngừng dây cương. Long thần miếu, rùa nguyên hóa. Đang là lúc trước Lao Ô Quy tự sát lúc, bảo hắn biết mọi thứ đều là Long Khiếu Vân chỉ điểm rùa nguyên hóa. Đây là ý gì? Cầm chính các ngươi người mệnh tới dọa ta. Đây là bồi tội vẫn là đe dọa? Lục Uyên khinh thường cười một tiếng. Chỉ có phế vật mới có thể giết chết người một nhà tới dọa đối thủ. Ngươi giết Bách Hiểu Sinh, chính là không nguyện ý cùng chúng ta ngưng chiến. Đây chỉ là tặng cho ngươi phần thứ nhất lễ vật. Một đạo mông lung thanh âm theo tứ phương truyền đến, hư hư thật thật, nghe không lên tiếng tự chỗ nào đến. Mai Hoa đạo bên trong thế mà còn có các ngươi những này dư nghiệt. Giết nhiều như vậy, đều không có giết sạch, các ngươi thật đúng là con cóc bên trên mu bàn chân rất có thể làm người buồn nôn a. Lục Uyên cười hỏi, "Mai Hoa đạo?" Một đám mặt người giả thú, cướp gà trộm chó hàng người, nó cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Bất quá là thủ hạ một đám chó săn mà thôi. Chó săn? Nhiều như vậy giang hồ hảo thủ tại trong miệng ngươi bất quá là chó săn, xem ra các ngươi rất có thực lực đi. Xanh thấm như nước, phi long tại thiên. Nói ra cái này tám chữ thời điểm, người này trong lòng có vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, mặc dù hắn không hề cảm thấy người này trước mặt biết bọn hắn tổ chức này, nhưng như cũ từ trong đến bên ngoài kiêu ngạo. Tháng tư liền chó săn mang bản bộ nhường ngươi giết chỉ còn lại một chút túi tiền, để chúng ta đều rất khiếp sợ. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Ngươi lớn như thế sát tính, ta cảm thấy tháng 5 cùng tháng 11 đều rất thích hợp ngươi. Tháng 4, tháng 5, tháng 11. Thanh Long hội. Lục Yên con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, cái gì là tháng 4? Cái gì là tháng 5? Cái gì lại là tháng 11? Không gia nhập, không thể nói. Bất quá ta lại có thể nói cho ngươi, trong này cái gì cũng có, vinh hoa phú quý, tiểu sắc tài vận, đầy đủ mọi thứ. Lục Yên ánh mắt đảo qua bốn phía, cười mười phần thoải mái, ha 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 ha, vinh hoa phú quý, tiểu sắc tài vận. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú gì. Ta đối với các ngươi thật là hứng thú cao rất a. Kia mông lung thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo vài phần hưng phấn, Lục Yên, ngươi đây chính là đáp ứng. Đây tuyệt đối là ngươi đã làm lựa chọn chính xác nhất. Chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập chúng ta, Thanh Long hội lực lượng là ngươi sử dụng, giang hồ chi lớn, mặc cho ngươi tung hành. Lục Yên suýt cười một tiếng, lắc đầu, coi như không có Thanh Long hội, giang hồ chi lớn vẫn là mặc ta tung hành. Hứng thú của ta cùng các ngươi hơi có khác biệt, ta dễ giết người, Mai Hoa đạo vừa mới giết hết, còn có chút không rất sảng khoái. Nếu là Mai Hoa đạo chỉ là các ngươi trong miệng tháng tư một bộ phận, vậy thì không thể tốt hơn. Ngươi thật rất kiêu ngạo, rất tự đại. Thanh âm kia trầm mặt một lát, lập tức cười nói, lúc trước chỉ là nghe nói, hôm nay xem như kiến thức. Lục Uyên, Thanh Long hội muốn việc cần phải làm, không có làm không được, hôm nay đưa ngươi phần lễ vật này, chỉ là bắt đầu. Cái trò chơi này ngươi nếu không muốn kết thúc, vậy liền hảo hảo chơi đi xuống đi. Lục Uyên trong tay áo hai đạo thanh quang trong nháy mắt bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy cách đó không xa dưới mặt đất, phịch một tiếng sốc lên, tung ra một người đến. Người này tướng ngũ đoạn, bẩn thỉu, thấy không rõ lắm bộ dáng, người này còn chưa rơi xuống đất, trên tay đã bắt lấy một cây tơ mỏng, tơ mỏng cùng xa xa nhánh cây tương liên, dùng sức kéo một cái, lôi kéo chính mình cấp tốc hướng về bên kia thoát đi. Khinh công không tệ. Lục Yên cười khen một câu. Sau đó người kia nhẹ buông tay, trực tiếp liền bị song kiếm xuyên qua yết hầu mà chết, thi thể ngã rơi xuống đất, trong ánh mắt còn lộ ra có chút không tin. Thực lực có chút trên lệch nha, đây là mấy tháng người. Phụ trách tìm hiểu tin tức 3 tháng, còn là phụ trách ám sát tháng 12. Lục Yên thanh âm tại yên tĩnh trong rừng cây quen quần, mang theo vài phần trêu tức. Ngồi trên lưng ngựa, liếc qua cố kia ngã rơi xuống đất thi thể, ánh mắt đảo qua người kia khuôn mặt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Xem ra Thanh Long hội cũng không gì hơn cái này, các ngươi cũng không gì hơn cái này. Lục Yên thấp giọng tự nói, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Trong rừng cây vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Thế nào, còn muốn giấu, còn không ra, phía trước là lưu cho ta dạng gì cả bẫy, các ngươi cứ như vậy hy vọng ta đánh ngựa đi về phía trước. Lục Yên cười hỏi. Câu nói này rơi xuống, yên tĩnh im ắng rừng cây chỗ sâu chuyển đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân, lập tức mấy chục đạo bóng đen theo bốn phương tám hướng tuôn ra, đem Lục Yên bao bọc vây quanh. Những người này từng cái bản lĩnh mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên cũng sẽ không quá yếu. Áo đen, áo bào đen, hắc kiếm. Chỉ là những người này biểu lộ giống như một cái khuôn mẫu in ra, không biểu lộ, lạnh lùng, không tình cảm, lẫn nhau ở giữa khoảng cách lấy giống nhau khoảng cách. Đây là nguyên một đám công cụ, sao chép được công cụ? Lục Yên nhìn lướt qua, khoe miệng ý cười càng đậm, không ít người đi, vẫn là rất để mắt ta. Lục Yên, cho ngươi thêm một cơ hội. Muốn hay không gia nhập chúng ta Thanh Long hội? Như gia nhập coi như mặc cho tháng 12 đường chủ một trong. Một đạo cùng vừa mới thanh âm kia hoàn toàn giống nhau thanh âm lần nữa tại bốn phía vang lên. Vẫn như cũng là mờ ảo như vậy, nếu là phối hợp thêm trên mặt đất chết mất nam nhân, liền có vẻ hơi quỷ dị. Giả thân giả quỷ, vẹn vẹn chỉ là 12 nguyệt đường chủ sao, bốn quý bốn quản vì cái gì không được. Thanh Long hội người cầm đầu là Long Đầu lão đại, phía dưới có bốn mùa là tứ phương Long Đầu. Xuống chút nữa là 12 tháng 12 đường chủ, 10 nhị đường chủ phía dưới là 365 ngày phân đà. Tứ phương Long Đầu thủ hạ lại có 6 chế, tổng cộng 4624 tiết khí, 24 tiết khí giống nhau có thể tiết chế riêng phần mình sở thuộc phân đà. Khẩu khí thật lớn, mới vừa vào sẽ liền muốn làm bốn đại Long Đầu một trong. Vậy trước tiên muốn nhìn, ngươi chỉ không đáng cái giá này. Động thủ đi. Cái kia đạo hư vô mở mịt thanh âm biến mất. Vây chung quanh người áo đen trường kiếm trong tay vung lên, 32 người đồng thời ra tay, kiếm quang như mưa, thẳng đến Lục Yên yếu hại. Hai thanh tiểu kiếm trong nháy mắt xông vào đám người, nhanh như gió, thanh quang như hồng, trong nháy mắt vạch phá không khí. Những này tiểu kiếm ghé qua tốc độ cực nhanh, vẽ ra trên không trung một từng đạo hàn quang, những nơi đi qua, dường như thiên ngoại lưu tình, làm cho người không kịp nhìn. Chương 48, Thủy Mặc Mê Trúc, Kinh Hồng Tiên Tử. Chương 48, Thủy Mặc Mê Trúc, Kinh Hồng Tiên Tử. Những người áo đen này mặc dù bản lĩnh bất phàm, trên giang hồ cũng coi là nhị lưu trở lên cao thủ. Cùng một chỗ vây công, 36 người phối hợp ăn ý, bắt tay hợp tác cùng tiến thối, liền xem như Quách Tung Dương tới sợ cũng muốn nuốt hận. Nhưng ở Lục Yên dưới kiếm, lại như là giấy đồng dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngắn phút chốc, liền có mười mấy người ngã xuống, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng mà những người này dường như không có sợ hãi đồng dạng, cho dù là bên người đồng bạn một mực tại chết, lại không một người lui ra phía sau nửa bước, thậm chí liền biểu lộ đều không có thay đổi gì. Đây là tử sĩ, không phải lấy tình cảm tiền hàng lung lạc tử sĩ, mà là từ nhỏ khống chế tư tưởng bồi dưỡng công cụ người tử sĩ. Loại này bồi dưỡng tử sĩ phương thức, không phải giang hồ người thủ đoạn. chém giết cái cuối cùng người áo đen, Lục Yên lắc đầu, những người này thực lực không tệ, nhưng cho điểm số rất ít, mỗi người vẹn vẹn 50 điểm. Con muỗi tiểu cũng là thịt, Thanh Long hội. Không biết rõ các ngươi có thể chống bao lâu. Ngồi trên lưng ngựa, Lục Yên kẹp kẹp bụng ngựa, ngựa xích thố liền bước nhỏ đi. Đi ra không đến 10 mét, móng ngựa bước qua chỗ, đột nhiên lít nha lít nhít ám khí nổ bắn ra mà ra, dường như mạn thiên hoa vũ như thế, hướng về Lục Yên bao phủ tới. Nửa bên ba thước khí tường trong nháy mắt dường như bị ám khí che lại. Phi châm, phi tiêu, đoạn tiễn, gai nhọn. Ba thước khí tường trong nháy mắt chống đỡ đến cực hạn, sau đó ầm vang nổ tung, một tầng khí lãng tầng tầng lớp lớp kích phát ra đi. Tại Lục Yên phía sau cái này một khối, bày khắp mặt đất. Quả nhiên như ta sở liệu, nơi này thật có cả bẫy, may mà ta có phòng bị. Đám người kia cũng là thật hung ác, lần này tối thiểu mấy trăm đạo ám khí. May mắn là như ong vỡ tổ, nếu là từng cơn sóng liên tiếp, hắn sợ sẽ thật biến thành con nhím. Tài đại khí thô, Thanh Long hội, thật đúng là rất khủng bố a. Khoa trương vô vỗ lồng ngực của mình, Lục Yên ánh mắt rơi ở phía xa vừa mới xuất hiện một thân ảnh bên trên. Cái này trên mặt người có ba đạo mặt sẹo, dáng người rất cao lớn, mặc một bộ quần áo màu vàng nóng, cái này áo sừng rất ngắn, chỉ có thể che đậy tới đầu gối. Ống tay áo buộc rất căng, ngón tay của hắn vừa mảnh vừa dài, khớp xương lồi ra, ánh mắt màu cho tàn, dường như không có bất luận cảm tình gì. Một thanh kiếm cắm ở đai lưng bên phải, trôi kiếm phía bên trái. Kiếm rất quái lạ, lại mỏng lại sắc bén, không có kiếm nạc. Nhẹ nhàng không cùng, mặc dù mỏng mà mềm dai, trong cương có nhu, nhu bên trong hăng hái. Mặc dù trôi kiếm này xem ra mặc dù kém đơn sơ, cũng chính là so A Phi kiếm vỡ mạnh một chút nhì, trên thực tế lại là danh gia chi tác. Mà dùng tay trái kiếm, kiếm lại là bộ dáng như vậy, thế gian chỉ có một người, khoái kiếm tinh vô mệnh. Thượng quan Kim Hồng cái bóng. Một cái cùng A Phi, Quách Tung Dương tại sàn sàn với nhau cao thủ sử dụng kiếm. Kinh vô mệnh. Lục Yên mở miệng hỏi. Kinh vô mệnh gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lục Yên kiếm đã thấy qua, đánh không lại, lại lưu lại cũng là vô ích. Lục Yên cùng Thanh Long hội lên đại xung đột, là chuyện tốt, nhưng đây là Thượng quan Kim Hồng muốn cân nhắc, cùng hắn Kinh vô mệnh không quan hệ. Thật sự là một cái lạnh lùng người đâu. Lục Yên theo móc nối bên trên xuất ra một cái ít rượu đàn, uống hai ngụm ép một chút. Đưa mắt nhìn Kinh vô mệnh rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Kinh vô mệnh đều tới, chắc hẳn Thượng quan Kim Hồng cách cũng không tính quá xa. Sau mười mấy ngày, Lục Yên đi tới Kinh Hồng Tiên Tử Dương Diễm chỗ ở, một tòa ở vào tây hồ bên cạnh thủy mặc mây trúc. Trang viên bốn phía rừng trúc vần quanh, nước chảy róc rách, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Lục Yên xuống ngựa, chậm rãi đi vào trước cửa, lớn cửa không khóa, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong. Càng không người trông coi, dường như thời điểm đợi người tới. Đây là ý gì? Đã sớm biết ta muốn tới, trực tiếp mở cửa đón khách. Nghĩ tới đây, đem xích thố tại cửa ra vào cọc buộc ngựa bên trên buộc tốt, trực tiếp nhanh chân hướng về bên trong đi đến. Vừa bước vào đại môn, liền nghe được một hồi thanh thúy tiếng chuông, lập tức một thanh âm truyền đến, người nào lại dám xông vào thủy mặc mây trúc? Lục Yên ngẩng đầu, chỉ thấy hai tên thân mang áo trắng tiểu nha hoàn trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, xem ra đoán sai, cái này đại môn mở ra, không phải là vì nên đón ta. Tại hạ Lục Yên, đặc biệt tới bái phòng Kinh Hồng tiên tử, còn mời thông báo một tiếng. Lục Yên chắp tay nói rằng. Hai tiểu nha hoàn khẽ nhíu mày, quan sát toàn thể Lục Yên một phen, âm thanh lạnh lùng nói, "Lục Yên." "Lục Yên là ai? Chưa từng nghe qua." Xem xét liền là muốn truy cầu tiểu thư nhà ta phụ lãng tử đệ, xin ngươi ra ngoài. Tiểu thư nhà ta không tiếp khách. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lục Mỗ bình sinh không háo nữ sắc, lần này đến đây chính là có chuyện muốn nhờ, cũng không phải cái gì phủ lãng tử đệ. Lục Yên vội vàng nói, không háo nữ sắc, có việc muốn nhờ. Hai tên nha hoàn liếc nhau một cái, lại nhìn xem tên tiểu bạch kiểm này dáng dấp vẫn là rất tuấn thiếu, lại nhìn bộ trang phục này, quần áo vải vóc không tệ, chỉ là phong trần mệt mỏi, không giống như là phụ cận ăn chơi thiếu gia. Có lẽ thật là có sự tình muốn nhờ. Ngươi lại chờ ở bên ngoài đợi, chúng ta cùng tiểu thư thông báo một tiếng, ngươi lại đi vào. Một tiểu nha hoàn chỉ vào cổng nói rằng. Chúng ta giúp ngươi thông báo, ngươi cũng không để cho chúng ta khó xử. Vậy xin đa tạ rồi. Lục Yên gật đầu, thối lui đến ngoài cửa, hai tiểu nha hoàn vội vàng đóng cửa lại. Ngươi gọi Lục Yên đúng không? Ta nhớ kỹ. Chờ một chốc lát, tiểu thư nguyện ý gặp ngươi, ta lại mở cửa cho ngươi. Tiểu thư nếu là không nguyện ý gặp ngươi, ta cũng biết nói với ngươi một chút, ngươi tự rời đi chính là. Lục Yên đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, cái kia tiểu nha hoàn vội vàng trở về, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc cùng cung kính. Lục tiên sinh, tiểu thư xin ngài đi vào. Tiểu nha hoàn có chút không người, ngữ khí mười phần cung kính. Lục Yên gật đầu gửi tới lời cảm ơn, đi theo tiểu nha hoàn đi vào trang viên. Trong trang viên cảnh sắc thanh lù, giả sơn nước chảy, rừng trúc thấp thoáng, khắp nơi lộ ra một cỗ lịch sự tao nhã khí tức. Lục Yên trong lòng thầm than, thủy mặc mây trúc quả nhiên danh bất hư truyền, tinh xảo trang nhã, trang như kỳ danh. Xuyên qua một mảnh rừng trúc, Lục Yên đi vào một tòa tinh xảo trúc lâu trước. Trong trúc lâu, một gã thân mang màu tím nhạt váy dài nữ tử đang ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay vuốt vuốt một thanh tuyết trắng sáo ngọc. Nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, đẹp đến mức thoát tục, đẹp đến mức kinh diễm, đẹp đến mức cao quý, đẹp đến mức thánh lãnh. Chỉ vì tỉnh táo mà hơi có vẻ lạnh lùng, bởi vì quý khí mà mang theo ngạo khí, không chỉ có mị khiến người tâm động, cũng mị khiến người ta run sợ chính là Kinh Hồng Tiên Tử Dương Diễm. Thiên ngoại bay thần kiếm, ngươi chính là Lục Yên. Dương Diễm ngẩng đầu, ánh mắt như nước, nhàn nhạt nhìn xem Lục Yên. Lục Yên chắp tay nói, đang là tại hạ. Nghe qua Kinh Hồng Tiên Tử đại danh, cơ quan ám khí không không tính xảo, hôm nay chuyên tới để cầu tiên tử là ta chế tạo một đôi tiểu kiếm. Dương Diễm mỉm cười, nói, ngươi cũng là trực tiếp. Chỉ là ngươi ta vô thân vô cố, không có liên quan, ta vì sao muốn vì ngươi chế tạo song kiếm? Lục Yên trầm giọng nói, tại hạ nguyện lấy bạch ngân ngàn lượng hoặc một cái ân tình là thủ, mời tiên tử ra tay. Dương Diễm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bạch ngân ngàn lượng, ta lại không để vào mắt, bất quá ngươi một cái ân tình, lại cũng không phải ngàn lượng bạch ngân chỗ có thể sánh được. Ngươi thật bằng lòng sử dụng nhân tình đến đổi. Lục Yên gật đầu, chính là. Dương Diễm trầm ngâm một lát, lập tức cười nói, tốt, đã ngươi như thế có thành ý, vậy ta liền bằng lòng ngươi. Vừa lúc, ta còn thực sự có chỗ cần hỗ trợ. Chương 49, Thanh Mai Trúc Mã, Hoa Cúc Phong Lan Vận. Tiến giai thành công. Chương 49, Thanh Mai Trúc Mã, Hoa Cúc Phong Lan Vận. Tiến giai thành công. Vậy ta, thật đúng là đến đúng dịp. Lục Yên bỗng nhiên là cười, từ trong ngực lấy ra ngư trường kiếm. Ta muốn mời tiên tử giúp ta trôi này thượng cổ thần kiếm tan, chế tạo thành hai thanh tiểu kiếm. Vừa nói vừa đem trên cánh tay mình hai thanh tiểu kiếm cầm trong tay. Trải qua nhiều lần chiến đấu, cái này hai thanh tiểu kiếm phía trên đã tràn đầy răng cưa vết tích. Nguyên lai đây chính là binh khí của ngươi. Kinh Hồng tiên tử ánh mắt cũng không có tại ngư trường kiếm bên trên dừng lại, mà là rơi vào hai cái này cũng không đáng chú ý tiểu kiếm phía trên. Nhìn sử dụng vật liệu cũng không tính tốt. Huyền thành thợ rèn dùng tấn sắt chế tạo, hao tốn ta 80 lượng bạc đầu. Lục Yên nói cũng cười, chỉ là có chút không dùng bền. Liên thượng cổ thần binh ngư trường kiếm đều bỏ được hòa tan. Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, Lục tiên sinh quả nhiên hào khí, thích hợp nhất mới là chính mình. Theo một người làm việc bên trên đó có thể thấy được một người bản chất. Lục tiên sinh, ý nghĩ cùng người bình thường có khác biệt lớn. Có ít người sẽ cảm thấy Lục tiên sinh đây là tan chân kim làm đồng tao, ta lại cảm thấy vừa vặn tương phản. Dương Diễm nhẹ khẽ vuốt vuốt ngư trường kiếm thân kiếm, cảm thụ được kia băng lãnh xúc cảm, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Uyên, ngư trường kiếm vật liệu cực kỳ chân quý, nếu là đúc nóng thỏa đáng, có thể chế tạo ra bốn chuôi tuyệt thế tiểu kiếm. Có lẽ cái này bốn thanh kiếm, lại bởi vì ngươi mà danh dương thiên hạ. Tương lai thanh danh chưa hẳn ngay tại ngư trường kiếm phía dưới. Lục tiên sinh, ngươi thật rất tự tin. Thế gian này vốn là người thành tựu kiếm, kiếm thành tựu người, trọng yếu tại người mà không tại kiếm. Lục Uyên vừa cười vừa nói, tiểu lý phi đao bất quá là lớn nấu sắt tượng tốn hao 3 canh giờ chế tạo thành, binh khí phổ bên trên lại có thể bài danh thứ 3. Ta cái này hai thanh tiểu kiếm cũng bất quá là bình thường thợ thủ công lấy tấn sắt chế tạo, 3 ngày mà thành, mà người trong thiên hạ nghe kỳ danh mà chớ không e ngại. Khoác lác tại trong này thiên hạ, có thể từ đây song dưới thân kiếm trốn được tính mệnh người, không đủ nửa trường chi thuật. Lấy ngư trường kiếm lúc lại, bất quá cũng là nghĩ sử dụng lâu một chút, miễn cho thường xuyên đổi mà thôi. Dương Diễm trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức cười nói, hòa tan ngư trường kiếm cũng không phải là dễ dàng như vậy, có lẽ không cẩn thận liền trực tiếp hủy cái này vật liệu. Ngươi nếu là tìm thiên hạ đại tượng, như cổ đại sư, như dòng suối Âu gia, có lẽ có thể tăng thêm mấy phần tự tin. Lục Yên lắc đầu, kiếm này cùng ta, bất quá là dễ hoa trên gấm, thành cũng được, không thành cũng được, không cần quá mức lo lắng. Nơi đây sơn thủy ưu tĩnh, tại trong rừng trúc, ta lại có thể ngửi được từng tia mùi rượu. Nếu là hủy ruột cá, các ngươi bồi ta 20 đàn trúc bên trong rượu ngon, vừa vặn rất tốt. Dương Diễm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đã ngươi như thế tín nhiệm ta, vậy ta liền tiếp nhận. Một chút rượu mà thôi, bao no. 7 ngày, chỉ cần 7 ngày, liền là đủ. Sau 7 ngày, ngươi hộ ta vào kinh hoàn thành một cái nhắc nhở, liền có thể. Lục Yên chắp tay nói, tốt. Dương Diễm nhẹ gật đầu, lập tức phân phó bên cạnh nha hoàn, Hạnh Nhi, nhường đằng sau chuẩn bị sẵn sàng. Thứ hôm nay lửa đốt lô, ngày mai bắt đầu tăng kiếm. Nha hoàn ứng thanh mà đi, Dương Diễm thì quay người đối Lục Yên nói rằng, Lục tiên sinh, đúc nóng ngư trường kiếm quá trình có chút phức tạp, tại trong lúc này, ngươi nếu không chê, có thể tại Thủy Mặc Mây Trúc ở tạm. Lục Yên mỉm cười, đa tạ tiên tử thịnh tình, Lục Mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. 7 ngày, nháy mắt đã qua. Kinh Hồng tiên tử mang theo nụ cười mà đến, nha hoàn Hạnh Nhi ôm một cái tiểu kiếm hộp theo sát phía sau. Kiếm này hộp có dài 7 tấc, rộng 5 tấc, 3 tấc dày, màu sắc đỏ sẫm, dường như đàn mục chế tạo. Hạnh Nhi đem hộp kiếm đặt lên bàn, nhẹ nhàng nhấn một cái hộp bên trên một cái nút. Hộp tự nhiên mở ra. Hộp phân 2 tầng 4 bộ, mỗi một bộ đều đặt vào một thanh tiểu kiếm. Dài 5 tấc, rộng 1 tấc. Toàn thân hiện ra nhàn nhạt thanh quang, thân kiếm nhẹ mỏng như cánh ve, mũi kiếm duệ sắc vô cùng. Trên thân kiếm đều có mai lan trúc cúc, một loại cánh hoa tạo hình. Dương Diễm đem hộp kiếm đẩy về phía trước, mỉm cười nói, "Lục tiên sinh, cái này bốn chuôi tiểu kiếm đã rèn đúc hoàn thành, ngươi xem một chút có hài lòng hay không?" Bên trên có mai lan trúc cúc, đại biểu xuân hạ thu đông bốn mùa. "Ngươi như ưa thích, không bằng cho chúng nó đặt tên." Hạnh Nhi ở bên cạnh cười nói, "Ta xem ra, không bằng liền gọi xuân lan, hạ trúc, thu cúc." Đông Mai Lục Yên vội vàng đưa tay ngừng, "Nói thêm gì đi nữa, ta cái này bốn chuôi bảo kiếm liền một chút bức cách cũng không có." "Ta đã nghĩ đến." Lục Yên nhẹ nhàng rung lên, hai đạo tiểu kiếm trong nháy mắt hiện lên. Kiếm quang như điện, mũi kiếm xẹt qua không khí, phát ra rất nhỏ vụ vụ âm thanh. Cái này hai thanh gọi là thanh mai trúc mã. Hai thanh kiếm bay trở về trong hộp, mặt khác hai thanh kiếm trên không trung bay múa. Nhìn xem trên thân kiếm hoa lan cùng hoa cúc. Cái này hai thanh, liền gọi là hoa cúc phong cùng lan vận a. Không tệ, rất không tệ. Kinh Hồng tiên tử, danh bất hư truyền. Lục Yên cười khen, Dương Diễm mỉm cười, Lục tiên sinh hài lòng liền tốt. Bất quá, cái này bốn chuôi tiểu kiếm nhưng dù sao cũng là mới đúc chi vật, hỏa khí còn tại, phong mang tất lộ, còn cần trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, khả năng hoàn mỹ phát huy. Lục Yên gật đầu nói, tiên tử nói cực phải. Dương Diễm nhìn xem Lục Uyên, lập tức nói rằng, "Lục tiên sinh, đã ngươi đã được đến ngươi mong muốn kiếm, vậy ta cũng nên đưa ra yêu cầu của ta." Lục Uyên chắp tay nói, "Tiên tử thỉnh giảng, Lục Mộ đã làm tốt chuẩn bị, đi kinh thành mà thôi, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn." Kinh Hồng tiên tử bên này đã từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, nói đi là đi. Kinh Hồng tiên tử mang theo Hạnh Nhi cùng 10 tên mỹ tỷ, từng cái trang phục đeo kiếm, đi lại nhẹ nhàng, rõ ràng học được thượng thừa công phu. 12 con ngựa, một đường hướng bắc, cực tốc lao vụt. Lục Yên cưỡi ngựa xích thố, dáng người thẳng tắp, trong ngực cất kia mới tinh hộ kiếm, bên trong lặng lặng nằm bốn chuôi tuyệt thế tiểu kiếm. Kinh Hồng tiên tử, thân mang một bộ màu xanh nhạt trang phục, ngồi trên lưng ngựa, hiển thị rõ hiên ngang anh tư, màu tím nhạt áo choàng trong gió bay phất phới. Tiên tử, chúng ta vốn là phiền phải lớn, lần này hộ ngươi vào kinh thành, có lẽ đối ngươi mà nói chưa chắc là chuyện gì tốt đâu. Ngồi trên lưng ngựa, Lục Yên uống một hớp rượu, vừa cười vừa nói, mùi của rượu này coi như không tệ, về sau nếu là không có uống, kia làm như thế nào sống? Thối tử quỷ, thanh trúc ngọc dịch ngươi tiết kiệm một chút uống, chúng ta vội vã đường, mang vốn cũng không nhiều, đừng ở nửa đường bên trên liền uống xong. Hạnh Nhi ở một bên hô, hơn nữa, rượu này mát lạnh ngọt, không thấy cay độc, có chi lan thanh trúc thơm, dư vị vô tận, bản chính là chúng ta đàn bà nhi uống, ngươi theo chúng ta cướp uống cũng không xấu hổ. Hạnh Nhi nha đầu, rượu chưa từng điểm cái gì nam nữ, ai lại không uống được? Lục Yên cười ha ha một tiếng, chỉ là ta nói phiền toái cũng không nhỏ, liền xem như lớn hơn nữa phiền toái thì phải làm thế nào đây? Giang hồ vốn cũng không lớn. Dương Diễm cười nói một câu, cạn trong nước nuôi không ra cá lớn, trên giang hồ cũng không ra được phiền toái lớn. Ngươi lời nói này, hảo hảo khí phách. Lục Yên cười ha ha một tiếng, quả thực như ngươi lời nói, thế gian này vốn là một cái ao nước nhỏ, cái gọi là phiền toái cũng bất quá đời người trên đường một chút gian nan vất vả mà thôi. Nhìn xem chính mình cái này 7 ngày tiến giai thu hoạch, nụ cười càng sáng lạn hơn một chút. Thần tiên tốc thành hệ thống, Lục Yên trúc cơ cao giai, thể chất 62. 3 tinh thần, 63 pháp lực trị, 630 pháp thuật, tinh thần chi thủ, tiên thiên một khí đại cầm nã tên ăn mày bản đỉnh cấp, 6, phóng thích 14 vô hình tinh thần chi thủ, khoảng cách 63m, vô hình vô sát, tùy tâm sử dụng, cường độ 0630 kg, mỗi giây tiêu hao pháp lực trị 10 điểm. Tương đồng vết sát, kim cương bất hoại thân tên ăn mày bản trung cấp, 12, phóng thích một cái ba thước khí tượng, phòng hộ quanh thân, có thể hấp thu 100-300 điểm công kích, sau khi vỡ vụn hình thành một đạo sóng xung kích hướng bốn phía 10m phạm vi phóng thích, sau khi vỡ vụn có thể một lần nữa phóng thích. Mỗi giây tiêu hao pháp lực trị 16 điểm. Di hình hoán ảnh, chỉ xích thiên ngai tên ăn mày bản sơ cấp, 1.63m bên trong, thuần gian di động một lần, thời gian củn đồ 1 phút, hao phí pháp lực trị 30 điểm. Vận mệnh điểm, 8 chương 50, Thanh Long kiếm làm, cẩm ý hộ tống. Chương 50, Thanh Long kiếm làm, cẩm ý hộ tống. Lục tiên sinh nhìn thật cao hứng. Dương Diễm vừa cười vừa nói, ha 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 ha, Lục mỗ người bình sinh chỉ có tam đại yêu thích, rượu ngon, háo sắc, tốt nhân tiền hiển thánh, mà bây giờ, rượu ngon nơi tay, sắc đẹp ở bên người, càng có người cho sáng tạo nhân tiền hiển thánh cơ hội. Làm sao có thể không cao hứng? Lục Yên cười ha ha một tiếng. A, ngươi người này ngươi không phải nói ngươi bình sinh không đẹp quá sắc sao? Một cái đeo kiếm tiểu nha hoàn há miệng liền hỏi. Nha hoàn này đang là lúc ấy giúp nàng truyền báo mở cửa cái kia. Nam người có vài câu là có thể tin. Làm một người đàn ông nói mình không háo sắc thời điểm, vậy hắn khẳng định háo sắc. Chân chính không háo sắc trừ phi không là nam nhân. Lục Yên cười càng thêm vui vẻ. Kia nghe Lục đại ca ý tứ, ngài đến chúng ta Thủy Mặc Mây Trúc tìm tiểu thư giúp ngài chế tạo binh khí, cũng là có mưu đồ khác đi. Dù sao lấy tiểu thư nhà ta mỹ lệ cùng tài hoa, cũng coi là danh mãn giang hồ, vô số người chạy theo như vịt. Hạnh Nhi sóng mắt nhất chuyển, trực tiếp mở miệng nói ra. Dù sao, cho ngài chế tạo thần binh, cái này trên giang hồ có thể làm được không dưới 5 vị, mà ngài không có tuyển mạnh nhất, cũng không tuyển kém nhất, hết lần này tới lần khác đã tìm được tiểu thư nhà chúng ta. Ngài lại khoác lác là háo sắc người, có phải hay không có mưu đồ khác đâu? Nhân tiền hiển thánh từ trước đến nay lại cùng anh hùng cứu mỹ nhân thường xuyên tại cùng lúc xuất hiện, hiện tại nô tỳ là thật tin tưởng ngài sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Người tiểu nha đầu này, ngôn từ cũng là đầy đủ sắc bén. Lục Yên nhìn Hạnh Nhi một cái, bộ dáng này thật là băng băng, mặc dù còn không có lợi nợ, khí chất không đủ, nhưng bộ dáng là tuyệt đối tuân thiếu. Dương Diễm cưỡi ngựa liền ở một bên, lặng lặng nghe nhà mình nha hoàn cùng Lục Yên đấu võ mồm, cũng không làm bất kỳ ngăn cản. Kinh Hồng tiên tử, danh mãn giang hồ, muốn khó mà nói kỳ, kia là giả. Lục Yên vừa cười vừa nói, đã có cơ hội, tự nhiên là muốn tới xem một chút. Kết quả nhìn thấy về sau phát hiện nhìn thoáng qua, xinh đẹp vô song, quả nhiên là người cũng như tên. Thật là ngươi nói ngươi háo sắc, ta lại nhìn ngươi ánh mắt trong trẻo, không có chút nào háo sắc người ô trọc. Ngôn ngữ của ngươi cùng ngươi thực tế biểu hiện có hoàn toàn khác biệt, cái này khiến ta thật sự là không phân rõ ngươi nói thật hay giả. Ngươi là thật tốt sắc hay là giả háo sắc? Hạnh Nhi lắc đầu, trên mặt tất cả đều là không hiểu, nhưng võ công của ngươi là thật lợi hại, theo lúc nói chuyện ngươi đã phát hiện nguy cơ, đến bây giờ ta mới nghe được bên kia động tĩnh. Mấy người ngựa tốc độ đã chậm lại, chậm rãi đi về phía trước. Đi không đến một phút, chỉ thấy hai đội người theo hai bên ven đường trên cây rơi xuống, một đội ngăn khuất phía trước, một đội ngăn khuất phía sau. Những người này toàn bộ người mặc thống nhất áo bào màu xanh, cầm trong tay một thanh màu sắc hiện thanh kiếm, nhìn kiếm này có chút nguy hiểm, mặt không biểu tình, trong ánh mắt cũng không có cảm xúc bộc lộ. Áo xanh kiếm làm, bốn mùa xuân tới, thế nào lại là các ngươi? Kinh Hồng tiên tử Dương Diễm nhướng mày, hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra người tới là ai. Ngươi biết bọn hắn? Lục Yên hiếu kỳ nhìn thoáng qua Kinh Hồng tiên tử. Ngươi gây lại là phiền toái lớn như vậy? Kinh Hồng tiên tử giống nhau nhìn hắn một cái. Thanh Long hội, tứ phương long đầu chi xuân, dưới trướng tử sĩ, áo xanh kiếm làm. Ta làm sao có thể không biết rõ? 36 vị, vẫn là đến đủ một cái tiểu kiếm trận. Kinh Hồng tiên tử trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nói ngươi có phiền toái, ta chưa đủ lớn để ở trong mắt, nhưng không nghĩ tới ngươi phiền phức thế mà lớn như thế. Trong giang hồ lớn nhất hai phiền phức, ngươi liền chọc bên trong một cái. Nói đến đây Dương Diễm trên mặt lại lộ ra nụ cười, bất quá, bọn hắn tới cũng chính là thời điểm, bảo kiếm mới xuất thế, hỏa khí còn vượng, phong mang cần máu mở ra. Những người này cũng coi là không tệ hảo thủ, là bảo kiếm khai phong cũng coi như đầy đủ. Lục Yên lắc đầu, bọn hắn còn chưa xứng. Nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, ngựa xích thô chậm rãi hướng về phía trước. Thật đúng là một đám cho phép lối nam nữ, bày trận, giết bọn hắn. Một thanh âm theo tứ phương vang lên, vẫn là thủ đoạn cũ, để cho người ta không mò ra là từ đâu truyền đến. Lại là loại thanh âm này, chỉ là lần này, người chạy không thoát. Lục Yên khỏe miệng có chút dương lên, bàn tay vỗ hộ kiếm. Hai đạo thanh quang trong nháy mắt bay ra, chính là mới đúc thanh mai trúc mã song kiếm. Kiếm quang như điện, trong nháy mắt vạch phá không khí, sau đó theo một cây đại thụ trên cành cây xuyên qua. Phốc phốc phốc. Vài tiếng nhẹ vang lên, cây kia làm vậy mà trực tiếp phun ra máu. Tiếp lấy một thân ảnh, trên tay chống đỡ một cái cùng vỏ cây cực kỳ tương tự vải vẽ, ngã nhào xuống đất. Đông Doanh chó má ẩn thân thuật, các ngươi Thanh Long hội bên trong học đồ vật thật đúng là đủ tạp. Phát hiệu lệnh nhân chi chết, đối với những này áo xanh kiếm sĩ không có chút nào tác dụng. Những người này không có chút nào sợ hãi, trực tiếp bố thành kiếm trận, không có chút nào do dự, hướng về Lục Yên vọt tới. Một đám không có có cảm tình thôi lỗi. Lục Yên cười lạnh một tiếng, song kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, như là hai con du long giống như tại áo xanh kiếm làm cho ở giữa xuyên thẳng qua. Ngắn phút chốc, liền có hơn 10 người áo xanh kiếm làm ngã xuống, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Đem tất cả áo xanh kiếm làm giết hết, cũng bất quá là dùng 2 phút thời gian. Thiên ngoại bay thần kiếm, danh bất hư truyền. Thanh Long tử sĩ dựa vào sinh tồn kiếm trận, ở trước mặt ngươi lại như giấy mỏng đồng dạng. Lục tiên sinh kiếm pháp, quả nhiên làm người ta nhìn mà than thở. Dương Diễm ở một bên nhẹ giọng tán thưởng, trong mắt kinh diễm chi sắc. Lục Yên mỉm cười, nói, tiên tử quá khen, bất quá là chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Dương Diễm nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng mặc dù biết Lục Yên thực lực phi phàm, thế nhân cũng đều nói hắn có tranh đoạt binh khí phổ đệ nhất thực lực. Nhưng tận mắt nhìn đến hắn dễ dàng như thế chạm sát thanh ý kiếm làm, trong lòng vẫn là không khỏi có chút rung động. Lục tiên sinh, xem ra ngươi phiền phức so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Dương Diễm nhẹ nói, Thanh Long hội áo xanh kiếm làm bình thường sẽ không tùy tiện xuất động. Đã xuất động, đại biểu chính là không chết không thôi, ngươi cái phiền toái này sợ là muốn duy trì rất lâu. Lục Yên sờ lên cái cằm, có chút tò mò hỏi, Thanh Long hội có mấy loại kiếm làm? Lần trước gặp một đợt mặc hắc bào, lần này lại gặp một nhóm mặc áo bào xanh. Không biết rõ lần sau lại gặp được màu gì. Bốn loại, áo xanh là Xuân Chi Long đầu dưới trướng, áo đen là Đồng Chi Long đầu dưới trướng, Tứ Phương Long đầu ngươi đã làm mất lòng hai cái. Bất quá lá gan của bọn hắn cũng rất lớn, biết rõ ta cùng với ngươi, cùng đi kinh thành, thế mà còn dám ở nửa đường chặn giết. Kinh Hồng tiên tử trong mắt lóe lên một vệt lanh sắc, đây là không chút nào đem ta để ở trong mắt đâu. Lục Yên khỏe mắt nhẹ nhàng gẩy lên trên, lời này nghe tương đối khí phách đâu. Mấy người đánh ngựa hướng về phía trước lại đi, mới vừa đi ra không xa, phía trước trong rừng cây bỗng nhiên chuyển đến một hồi trầm thấp tiếng trống, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang chậm rãi tới gần. Xem ra, Thanh Long hội người còn không hết hy vọng, lần này nhân số đủ nhiều, nghĩ là để cho ta bông ra giết. Lục Yên hít mắt, xuất ra ít rượu đàn, ngửa đầu, uống một ngụm, trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý. Dương Diễm nhẹ nhàng bung lên, vừa cười vừa nói, Lục tiên sinh, không cần nổi sát tâm, lần này tới chính là mình người. Lời còn chưa dứt, phía trước trong rừng cây bỗng nhiên xông ra một đội người mặc phi ngư phục, eo đeo tu xuân đao, trên tay nắm lấy sáng ngân thương kỵ binh. Nam Kinh Cẩm Y Liễu vệ tổng kỳ Mây Lan, phụ mệnh hộ tống tiên tử đoạn đường.